Chương 93, chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long. Chương 93, chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long. Triệu Trường Ca cùng Long Hổ Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ tử đã nên rời đi trước kinh thành. Về phần Trương Đạo Chi thì là một tay nắm tay Hoàng Ưu, một tay phụ về sau, vu thần quang mở mở bên trong chậm chậm tiến lên. Trảm thân cửu thiên sóng gió chưa quá khứ. Trong kinh thành bách tính vẫn là lòng người bàng hoàng. Chẳng qua, đã có lá gan lớn chút hoặc là bức bách tại sinh kế bán hàng rong gã sai vặt, đứng ở hai bên đường, đang mời chào khách nhân, vị gia này, ngài muốn chút gì? Ta này có trẻ con đồ chơi còn có kim khâu một loại. Đạo gia, tươi mới hoa quả, muốn hay không? Bán bánh hấp lạc. Tuy nói không bằng ngày xưa náo nhiệt, nhưng mà Trương Đạo Chi tin tưởng, đợi một thời gian, kinh thành sẽ lần nữa phồn hoa. Hắn đi đến bên đường, muốn rồi cái bánh hấp, phân cho Đại Nưu một nửa, lại cho Đạ tỉnh lại, nhưng vẫn hiển suy yếu đào yêu mua chuỗi đường hồ lô. Ăn uống trong lúc đó, nghe ven đường người đi đường, tiểu thương nghị luận lên hôm qua thiên sư chém yêu một chuyện, thật không nghĩ tới, chúng ta trong triều đình, thế mà lại có yêu. Người nói những năm này, chúng ta chỗ này động một chút lại có nạn hạn hán, đông lạnh hay, sẽ không phải là vì người quốc sư kia. Bất kể nói thế nào, Long Hổ Sơn vị thiên sư kia thật đúng là thần thông quảng đại, là ta lão bách tính làm một kiện hiện thực. Ai nói không phải đâu. Hôm qua ta thế nhưng luôn luôn ngẩng đầu chằm chằm vào trên trời, sấm chớp rền vang, hù chết người. Trương Đạo Chi nghe đến mấy cái này âm thanh, cũng chỉ là lắc đầu cười một tiếng. Hắn đứng ở bánh hấp trước sạp, gặm trong tay bánh nướng lúc, kia bán bánh hấp chủ quán đột nhiên tò mò hỏi, "Đạo trưởng, ngài cũng là đạo sĩ, ngươi có thể nhận ra vị kia Long Hổ Sơn thiên sư?" Trương Đạo Chi lắc đầu, không nhận ra. Chủ quán gật đầu một cái, phối hợp lẩm bẩm nói, nhắc tới cũng là, năng lực biết nhau vị kia Trương thiên sư đạo gia, tất nhiên cũng là thần thông quảng đại, làm sao lại như vậy đến ta này quán nhỏ tiền ăn bánh hấp. Nghe vậy, Trương Đạo Chi bỗng nhiên cười to hai tiếng, ném cho kia chủ quán 5 cái tiền đồng, liền chấp dây cương, nắm Hoàng Nưu, hướng kinh thành phương hướng đi đến. Vừa đi vừa cất cao giọng nói, "Nhân đạo miểu miểu, tiên đạo mênh mông. Quỷ đạo vui này, làm nhân sinh môn. Tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý cuối cùng. Duy nguyện tiên đạo thành, không muốn nhân đạo cùng. Chư tiên quý đung đưa, ta đạo ngày hưng long." Nghe đến mấy cái này âm thanh người đi đường, cũng cảm thấy hắn là một người điên, cũng lẫn mất xa xa, không dám dựa vào tiền đến. Bán bánh hấp chủ quán thấy đây, lắc đầu, lẩm bẩm nói, "Đạo này ra, vừa nãy còn rất tốt. Nếu không có bệnh nặng, nhà ai người tốt nắm một đầu hoàng lưu trên đường thì như vậy tùy ý đi lên." Giọng Trương Đạo Chi cực kỳ du dương, không ít người đi đường nghe, như xa như gần. Đầu tiên là cảm thấy bên tai bên cạnh, nghĩ theo thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, nhưng lại dường như tại chỗ rất xa. Những âm thanh này, dường như bồng bềnh tại rồi kinh thành mỗi một chỗ ngóc ngách, bị tất cả mọi người nghe được. Bọn hắn không có chút nào chú ý tới, những âm thanh này dường như động đến thiên cơ. Một sợi nhỏ nhặt không đáng kể khí thế đột nhiên xuất hiện, từ giữa trời đất đột nhiên dung nhập tại rồi trong cơ thể của bọn hắn. Trương Đạo Chi đem trên người thân cựu thiên hấp thụ bộ phận đến từ kinh thành lại tức đến, bình quân còn đưa mỗi người. Chỉ là bọn hắn không biết, nhìn thấy hắn người, còn cảm thấy hắn là một người điên. Chỉ có sinh hoạt trong kinh thành một ít dị sĩ, cảm giác được một chút không bình thường. Bọn hắn đều nghe được câu kia ta đạo ngày hưng long. Triều thiên cung trong, có không ít đạo nhân đang đánh quét đình viện hoặc là lao thượng thần, đột nhiên, nét mặt khẽ giật mình, đều nhìn về phía âm thanh nơi phát ra chỗ, cùng kêu lên thở dài nói, "Chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long." Triều thiên cung cung tiễn tiên sư, trong kinh thành nơi nào đó đường đi, có cầm kiếm thiên ngai, hành hiệp trượng nghĩa dị sĩ đang ven đường ăn bữa sáng. Đột nhiên nghe được Trương Đạo Chi truyền đến âm thanh kia, lúc này thả ra trong tay bắt đũa, hướng phía rời khỏi kinh thành phương hướng, ôn quyền nói, "Chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long." Du hiệp kinh nghiệp, cùng tiễn tiên sư. Cùng lúc đó, đến từ kinh thành các nơi đạo quan, chùa miếu chúng được dị sĩ, cũng tại trăm miệng một lời, "Chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long." Cùng tiễn tiên sư. Thanh âm của một người mặc dù yếu ớt, nhưng một đám thanh âm của người lại năng lực kinh thiên động địa. Lúc đó, cả tòa trong kinh thành cũng đang vang lên kia lời nói. Chính như Nho Gia bán Thánh Vương thủ nghĩa lời nói, Trương Đạo Chi cho sinh hoạt trong kinh thành tuyệt đại đa số dị sĩ chôn xuống một quả hạt giống, một quả tên là hy vọng, đúng tương lai không còn cảm thấy u ám hạt giống. Chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long. Bánh hấp trước sạn, một nữ tử đột nhiên xuất hiện, thân mang một bộ hơi có vẻ dương nhẹ xẻ tà váy, tuyết trắng lại hai chân thon dài như ẩn như hiện, mặc dù chân trần chạm đất lại không dính cho bụi, mắt cá chân chuông bạc run rẩy, thanh âm lượn lờ, hai tay đồ đằng lưu chuyển, hình như có thần bí lực lượng. Trong lúc nhất thời, nhường người qua lại con đường cùng bánh hấp trước sạp chủ quán cũng nhìn xem ngây người. Nàng phảng phất không biết, nhìn kia chủ quán một chút, vừa rồi đạo nhân kia tại ngươi này mua cái gì? Cho ta cũng tới một phần. Chủ quán giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng đưa cho nàng một tấm sớm đã làm tốt bánh hấp. Nữ tử kia môi son khẽ mở, chỉ ăn một miếng nhỏ, để vào trong miệng nhai một phen, tiếng cười giống như tiếng trời, cũng không tệ lắm. Dứt lời, nàng ném cho kia chủ quán mấy văn đồng tiền, dọc theo Trương Đạo Chi vừa rồi rời đi phương hướng đi đến. Đi hai bước, quay đầu, nhìn về phía kia chủ quán. Vừa rồi tại ngươi chỗ này mua bánh hấp đạo nhân chính là Trương thiên sư. A, chủ quán sửng sốt. Đợi lấy lại tinh thần lúc, nữ tử kia cũng đã không thấy tung tích. Sau đó, chủ quán liền tranh thủ Trương Đạo Chi ném cho hắn 5 cái tiền đồng tìm ra, nâng trong lòng bàn tay, chắp tay trước ngực, cảm ơn trời đất, may mắn còn không có đem bọn ngươi ném vào túi tiền trong. Hôm nay quả nhiên là đi đại vận, không ngờ rằng Trương thiên sư thế mà lại mua của ta bánh hấp. Sau đó, chủ quán đem này ngũ văn tiền xem như rồi bảo vật gia truyền. Phía sau thế tử tôn, thì bởi vì này ngũ văn tiền phù hộ, chưa bao giờ đụng phải cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Vừa rồi, cung thành Thọ Hoàng điện trong. Triệu Trường Thanh chính đứng chắp tay, nhìn về phía xa xôi chân trời chỗ, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Đúng lúc này, có Trạm Yêu Ti người tới trước bẩm báo, "Vậy hạ, thiên sư rời kinh rồi." Một bên, Chiếu Cơ nghe vậy, có hơi nhíu mày, nhìn tới vị tiên sư kia cũng không muốn tiếp nhận triều đình cáo phong. Triệu Trường Thanh không nói, dường như nghe được thanh âm gì, chậm rãi khép lại hai mắt, "Các ngươi nghe." "Nghe?" Chiếu Cơ khó hiểu. Triệu Trường Thanh lẩm bẩm nói, "Chớp nghe được. Chư tiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long." "Tốt một cái, ta đạo ngày hưng long." Chiếu Cơ trầm mặc không nói. Đứng sau lưng các nàng kia Trạm Yêu Ti lại biên, không dám chút nào nhiều lời cái gì. Sau một lát, Triệu Trường Thanh chậm rãi quay người, tự mình đỡ lên Chiếu Cơ cánh tay, ngữ trọng tâm trường nói, "Thiên sư có hay không nhận cáo phong cũng không trọng yếu. Rốt cuộc, chúng ta cùng thiên sư cũng không phải là địch nhân." Lúc này, kia Trạm Yêu Ti lại viên lần nữa mở miệng nói, "Bệ hạ, nương nương. Theo điều tra, trong vòng một đêm, trong kinh thành bên ngoài, chí ít đã hội tụ trăm tên cao thủ. Bọn hắn đều là chạy Trương thiên sư đi." Triệu Trường Thanh đầu tiên là rồi một tiếng, sau đó ý vị thâm trường nói, "Trương thiên sư, liền để chấm xem xét, như thế nào chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long." Chương 94, khí thế 3000 dặm, chặn giết Trương thiên sư. Chương 94, khí thế 3000 dặm, chặn giết Trương thiên sư. Chém giết thân cửu thiên một chuyện, kỳ thực hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng thiên sư tiếp nhận triều đình cáo phong. Nhưng Trương đạo chi cuối cùng vẫn không có lựa chọn biến thành chính nhất chân nhân. Thực chất, mặc kệ có hay không triều đình cáo phong, thân làm Long Hổ Sơn tự hán thiên sư Trương đạo chi, tại đạo môn trong lòng, chính là vị kia độc nhất vô nhị chính nhất chân nhân. Trương đạo chi ra kinh thành, liền đem Đào Yêu tạm thời cất đặt tại trong túi càn khôn. Này túi dung nạp càn khôn, không cực hạn tại sinh tử vật. Theo Đào Yêu thuật, đi ra Thanh Câu địa điểm không có chỗ ở cố định, hoặc bắc hoặc nam. Nhưng mà muốn từ đất liền bước vào Thanh Câu, chỉ có đầy đất, chính là ở vào Di Giờ đạo Tào Châu. Người biết cái bí mật này cũng không nhiều. Với lại, cho dù vào Tào Châu, không được cơ duyên, thì khó vào Thanh Câu. Bất kể vì bản thân hay là vì nàng, Trương đạo chi cũng có không thể không đi Thanh Câu lý do. Do đó, chỉ có thể đi trước hướng Tào Châu thử vận khí một chút. Trương đạo chi mới ra kinh thành, đã phát giác được có vài khí thế mạnh mẽ, dường như đã xem hắn một mực khóa chặt. Đối với cái này, hắn cũng không quá quan tâm. Hắn sớm đã đoán trước, một khi đem thiên sư thân phận bại lộ sau đó, tất nhiên sẽ dẫn tới đếm chi không rõ phiền phức. Hướng bắc tiến lên chừng trăm dặm, có một mảnh vắng vẻ khu vực, dõi mắt trông về phía xa, hạt hoàng đất cắt cùng thanh thanh thảo nguyên quỷ dị cùng tồn tại. Chẳng biết lúc nào, Trương đạo chi trong tay đột nhiên cầm một cây trường địch. Hoàng hôn tây sơn, giống như một tấm lụa mỏng hoàng hôn, chăn đệm tại đây phiến mặt đất bao la phía trên. Dạng chân lưng châu Trương đạo chi, thành thơi xuôi theo hồ từ được. Đại Nưu có lẽ là ác thú vị quái phá, thấy bên bờ hồ có phi cầm ngừng rơi uống nước. Nó lúc này dùng trầm ổn tiếng chân gõ đánh nhìn bờ hồ, hù dọa một bài Âu lộ. Xa xa, Trường Hà như luyện, dường như hóa thành thông thiên chi bậc thang, đem thiên địa hợp thành nhất tuyến. Mặt trời lặn tình cảnh bằng bạc, đem cuối cùng giữ huy vung vãi mặt hồ, lan tăn ba quang giống như quanh mình ngàn vạn khí thế chậm rãi lưu động. Trương đạo chi đến rồi hài lòng, nhẹ nhàng thổi địch, tiếng địch thanh thúy du dương, quen quần tại trong tự nhiên, kinh rít gào tại cửu thiên bên trên. Chợt có mấy cái chim sẻ bị thu hút, đi sát đằng sau lưng hắn, dường như tại nhạc đệm. Lại như đang nhắc nhở hắn, đã yên lặng như tờ này phương thiên địa, kỳ thực đã ẩn tàng nhìn tranh đấu chấp niệm. Nhưng mà, Trương đạo chi vẫn như cũ không thèm quan tâm, chỉ là phối hợp thổi sáo. Gió nhẹ trầm trầm dưới, tay áo tung bay, bị hồ quang cùng mặt trời lặn chiếu rọi, nhất cử nhất động trong lúc đó, tiên vận mười phần. Nhưng mà đúng vào lúc này, một sợi cường đại khí thế sáng loáng bay thẳng trông hắn lướt đến, Tế Châu Thái Bạch lâu Lý Mộ Bạch, nho võ song tu, chuyên tới để hướng tiên sư thỉnh giáo. Người này hiển nhiên là nhịn không được. Hắn bung ra một cái quạt xếp, giống như đầy trời cuồng phong, mưa rào gấp rơi, nhấc lên một mảnh cho bụi, phi dương lại rơi. Cũng giống như một tràng ngân hà, bay lưu thẳng xuống dưới, dường như đem Trương đạo trì bảo phủ. Nhưng mà, thấy một màn này, Trương đạo chi vẫn là sắc mặt không thay đổi, không hề bị lay động, tiếp tục thành thời thổi sáo. Trong chốc lát, cách đó không xa, một thanh phi kiếm lướt đi, rơi sau lưng Trương đạo chi lúc, thân kiếm giống bị diễm hỏa bao trùm, thuần dương chi khí đầy nơi đây, Long Hổ Sơn lớn 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 kiếm tiên A Xuân, tới trước chỉ giáo. Kia thuần dương chi hỏa vì liệu nguyên chi thế, đem một tràng ngân hà đều tiêu tận. Một thân áo xanh Lý Mộ Bạch bất đắc dĩ rút khỏi thần thông, đem quạt xếp lại lần nữa nắm xoay tay lại bên trong, đã thấy phiến lá gần như bị thiêu đốt hầu như không còn. Lý Mộ Bạch trong lòng còn có không vui, tiểu gia hỏa, ta tới tìm nhà ngươi thiên sư đấu pháp, có liên quan gì tới ngươi? A Xuân mãi thanh mại khí nói, mới ra giang hồ a, quy củ không hiểu, dù hướng nhà ta thiên sư thỉnh giáo, cần trước qua ta Long Hổ Sơn đệ tử cửa này. Đúng lúc này, Trương đạo chi tây chỗ, chân trời đột nhiên dâng lên quần quần khói đen, cuối cùng hóa thành một con dường như có thể nuốt thiên nạp địa cự thú. Kia bụi mù như đem thiên địa hợp thành nhất tuyến nước hồ, đột nhiên nhấc lên quần quần thủy triều. Một vị thân mang màu đen đạo bào lão giả, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chợt, do sương mù ngưng tụ cự thú, che ngập bầu trời ép hướng Trương đạo chi. Vân đạo một giới tán tu, chuyên tới để hỏi tại thiên sư. Dám hỏi thiên sư, như thế nào thiên môn động phá ngày, thần quang chiếu đại thiên? Như thế nào vân khí bồng lai gần, long bàn hổ cứ sâu? Nửa câu đầu thơ, hỏi là Trương đạo chi con đường trường sinh. Nửa câu sau thơ, hỏi là Long Hổ Sơn con đường thành tiên. Trương đạo chi cũng rất muốn trả lời hắn a, nhưng bản thân chẳng qua là trúc cơ, ngay cả tam hoa cũng không ngừng, ở đâu năng lực nộ ra thuộc về mình con đường trường sinh? Cho nên, Trương đạo chi dứt khoát không nói, tiếp tục chuyên tâm thổi sáo. Đợi kia cự thú đè xuống thời điểm, một viên gạch vàng từ cách xa phía chân trời đột nhiên rủ xuống, đem tiêu cự thú nện dưới lòng đất cho đến tiêu tán. Đông nhiên có một tuổi trẻ đạo nhân tay cầm gạch vàng phiêu nhiên đến Trương Đạo Chi trước mặt, cất cao giọng nói: Bần đạo Long Hổ Sơn Tiêu Du Minh muốn hỏi thiên sư đại đạo trước qua bần đạo cửa này. Đúng lúc này, từ cái này mênh mông trên trời cao, có người đứng sững ở đám mây, lớn tiếng nói: Liệt quyết phích lịch, đổi núi lổ nát, tại hạ thợ rèn hoàng phủ đấu, chuyên tới để cầu đạo tại thiên sư. Nói xong, khung vũ đột biến, chợt có che khuất bầu trời mặc vân quần quận như nụ tổ, có lôi điện ngưng ở thương cung, độ tại tầng mây chỗ sâu. Trong chốc lát, kinh lôi ầm vang nổ vang, tiếng như vạn quân cự truy, muốn đem càn khôn chấn bỡ. Kia thợ rèn chân đạp hư không, quanh thân cương phong lấm liệt, tay áo bay phất phới, hai tay cầm thiết chủ y bờ dịu, không dừng lại vung đánh. Sau một khắc, lôi đỉnh rủ xuống hàng. Trương Đạo Chi dưới thân cũng có địa hỏa tuôn ra, như kim liên giật phun, vì rời núi lấp biển chi uy, hướng hắn lôi cuốn mà tới. Đây là thiên lôi câu địa hỏa. Giờ khắc này, Trương Đạo Chi cuối cùng là có chỗ lộ vẻ xúc động, thấy kia địa dung kim liên, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không trải qua chú ngữ câu thông thiên địa, thuần vì man lực vùng đánh búa dịu ngàn vạn lần, tại tự nhiên rèn luyện lôi quang, giống như bảo khí xuất thế, dẫn ra địa hỏa kim liên dị tượng. Hảo thủ đoạn. Trương Đạo Chi lẩm bẩm ở đây, trong tay trường địch bỗng nhiên hóa thành một cây phất trần. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng huy động phất trần, kia địa dung kim liên chi diễm hỏa liền bị một cỗ xảo kình quét sạch lưu động. Đúng lúc này, kim liên tiêu tán, chỉ là hóa thành một đạo lưu động hỏa diễm, đi theo phất trần động tác vùng vây chập chờn. Cuối cùng, phất trần hướng lên vung đi, địa hỏa triệt tiêu thiên lôi. Lôi thôi lết hết, ở Trần Hoàng phủ đấu thấy này giật mình kinh ngạc, không hổ là thiên sư. Quy củ cũ, thiên sư tại thế một ngày, Long Tuyển kiếm lư, liền vì thiên sư phủ đệ tử miễn phí chú kiếm một ngày. Dứt lời, triệt hồi khí thế, trở lại chỗ. Tại trong lúc này, cũng có nhiều đến 4 năm đạo khác biệt khí thế như rồng dường như hổ, vì khí thôn sơn hà chi thế, muốn đem Trương Đạo Chi nuốt hết. Nhưng cuối cùng đều bị ẩn vào quanh mình Long Hổ Sơn đệ tử ngăn lại. Chẳng qua, Trương Đạo Chi trong lòng rất rõ ràng, phiền phức vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, xa xôi phía chân trời, có một đại hán chính đội trời đạp đất, hóa thành giống như núi cao bóng người to lớn, hướng phía Trương Đạo Chi cấp tốc đạp tới. Ngồi đi một bước, giống như địa long trở mình, tẩu thú phi cầm tân tán. Thiên sư vừa rồi sử dụng ra chiêu kia âm dương kính đã đạt đến nhập hóa cảnh, nhưng lại không biết, này âm dương kính có thể hay không chống đỡ được ta binh gia màn kình. Tân điệu tàng binh cốc binh gia truyền nhân quan bất thắng, tới đây dục mượn thiên sư. Dương Danh vừa dứt lời, cự nhân lực bản sơn hà càng đem một gò núi di chuyển, dù hung hăng đánh tới hướng Trương Đạo Chi. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân áo trắng Triệu Trường Ca như tiên nữ giáng trần, phiêu nhiên đến Trương Đạo Chi trước người trăm bước. Chỉ gặp nàng giơ kiếm mà đứng, ngón tay có hơi uốn lượn, nhẹ nhàng búng ra thần kiếm. Khoảnh khắc, dường như từ khắp nơi bát hoang bên trong ngưng tụ không vài đạo kiếm khí, hình thành một tòa đè ép hoàn vũ hung lệ sát trận. Người bên ngoài thấy thế đều bị hướng phía vị này sớm đã vang danh thiên hạ nữ kiếm tiên giơ ngón tay cái lên. Không thể khác, chỉ vì binh gia con cháu luôn luôn chú trọng sát phạt chi khí. Nhưng mà Triệu Trường Ca và đấu pháp lại không phá cách, lựa chọn thẳng tới thẳng lui, dù vì đơn thuần sát cơ sát niệm khắc chi. Theo Triệu Trường Ca ra tay sau đó, thật sự nhường Trương Đạo Chi cảm thấy một tia tim đập nhanh, tuyệt không phải là trước người kia dường như cao tới vạn trượng binh gia cự nhân, mà là một đạo từ xa mà đến gần truyền đến âm thanh, đằng cách trong tôn hồng mông cơ sở, thoát khó linh ba, gột rửa huyền hôn, không lư hoan thải, xứ sở vĩnh cố, hung hai nhị dấu vết, mục ca réo rắt, trường sinh tiên tuyên dụ, thần mang nhanh tụ, hiển hách thần uy, sáng tỏ hà ứng. Nghe vậy, Trương Đạo Chi vô thức đồng tử co rụt lại, tắt man thuật, cơ hồ là tại trong nháy mắt. Tại Trương Đạo Chi quanh người trong 10 bước, thiên địa lại biến, càn khôn phá bỡ, phản phất đưa thân vào sơ khai giữa trời đất, hãm thân tại một mảnh hỗn độn bên trong. Đồng nhiên, một sợi khí thế đúng là hóa thành khai thiên thần phủ bình thường, nặng nghề bổ ra theo Trương Đạo Chi chừng 10 bước ngưng tụ hỗn độn thiên địa. Đúng lúc này, đạo kia khí thế lêu lổng vô hình, từ hắn quanh người vì thủy, trườn 3000 dặm, cho đến khí thế đại thành, y muốn nhất kích tất sát. Sát cơ. Trương Đạo Chi nhíu mày, vừa rồi bất kể là tới trước cầu đạo hay là tỷ thí dị sĩ cao thủ đều không sát cơ, nhưng mà sử dụng tắt mãn thuật người này lại làm cho Trương Đạo Chi cảm nhận được một cỗ đơn thuần lại vô cùng sát cơ nồng nặc. Nàng là chạy tới giết ta. Vừa nghĩ đến đây, rốt cuộc dung không được Trương Đạo Chi nghĩ kỹ, chỉ thấy đối phương khí thế đại thành sau đó, tất cả khí thế đúng là lần nữa hóa thành một thanh dường như có thể khai thiên tích địa bờ dịu. Quanh mình hỗn độn khí giống như lồng giam, đem Trương Đạo Chi một mực trói buộc. Này tắt mãn thuật như kỳ môn cục, thân ở này trong cục, ta bất luận cái gì thần thông thuật pháp dường như cùng ngoại giới thiên địa tự nhiên đoạn mất lui tới, khó mà sử dụng ra. Trước đây có lời, bất kể là phù chú hay là pháp bảo, cũng hoặc thuật pháp bá, đều là người tu đạo môi giới, dùng để câu thông thiên địa tự nhiên vĩ lực môi giới. Nhưng mà, kia tắt mãn thuật lại đem này phương thiên địa trực tiếp cho che giấu. Phản phất nhường Trương Đạo Chi về tới thiên địa chưa mở thời điểm. Lúc đó, tất cả đạo cùng thuật đều vô dụng chỗ. Đây đối với dị sĩ mà nói, không thua gì tình thế chắc chắn phải chết. Nhất là bị thế gian dị sĩ cho rằng có thể sử dụng ba lực đồng nguyên chém giết quốc sư thân cựu thiên, có khả năng đứng ở thuật chi cuối Trương Thiên Sư càng không cách nào từ đây trong cục đào thoát. Chỉ vì nay cục có thể áp chế tất cả thuật. Sát xích xuyên, âm sân dưới, thiên dường như lao tủ, lồng đóng khắp nơi. Thì ra là thế. Trương Đạo Chi như là đã hiểu một chút chuyện. Kỳ thực, nói trở lại, sử dụng tắt mãn thuật người kia cũng không biết. Trương Đạo Chi am hiểu nhất cũng không phải vì thuật pháp câu thông thiên địa tự nhiên vĩ lực cho rằng chính mình dùng, mà là thể phách. Trương đạo chi là trước có rồi gần như không một hạt bụi thể phách, mới có thể đứng tại thuật chi cuối cùng, mà không phải trước ngộ ra được thuật cuối cùng, mới có thể vì tự nhiên vĩ lực gột rửa tự thân thể phách. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đợi cự phủ rơi xuống một khắc này, Trương đạo chi vì tự thân kinh lực tương đối, một mực cầm búa đem, đặc thù thể chất đang đem đánh tới ngang ngược lực đạo cưỡng ép tiêu hóa. Sau đó, hắn một tay bóp thiên sư quyết, cất cao giọng nói, "Nguyên thủy an trấn, phổ nói với bản linh. Nhạc khinh thật quan, thổ địa chỉ linh. Trái xã phải tắc, không được vọng kinh. Thiên địa như thường, càn khôn có thứ tự. Cấp cấp như luật lệ." Vừa dứt lời, trong 10 bước ngưng tụ hỗn độn kết giới biến mất không thấy gì nữa. Trương đạo chi thình lình phát hiện, đang bị hắn một tay cầm búa dịu, đúng là một tên dị vực nữ tử tuyết trắng đuổi. Sau đó, hắn ra vẻ trong lúc lơ đãng, lại liếc qua kia đủ lệnh nam tử huyết mạch phấn trương đùi ngọc cùng kia trần trụi bên ngoài chân ngọc, sắc mặt lạnh nhạt nói, "Chân không tệ." Chương 95, ta liền huy quyền nghìn vạn lần hạ. Chương 95, ta liền huy quyền nghìn vạn lần hạ. Tắt mãn thuật cùng đạo thuật khác nhau, ở chỗ nhận biết. Cái trước lo liệu vạn vật có linh quan niệm, cho rằng thế gian tất cả sự vật, bao gồm sông núi, dòng sông, người, yêu, đều có linh tính. Nay thuật là vì người vì môi giới đến câu thông tự nhiên vĩ lực, cũng tỉ như vì tự thân làm môi giới, có thể khiên động yêu thú trên người khí thế, sau đó mượn tới để bản thân sử dụng. Một ít bắc địa đại tiên truyền thừa thì nhận tắt mãn thuật ảnh hưởng, nhưng đạo thuật khác nhau. Đạo thuật là vì đạo làm cơ sở, đi tín ngưỡng tồn giữa thiên địa, đâu đâu cũng có, không gì làm không được thần linh. Vì tìm kiếm đạo phương thức, đi tìm kiếm vũ trụ vạn vật bản nguyên cùng vận hành quy luật. Chú ý vì thuật pháp, phụ lục các loại thủ đoạn, thu hoạch đối với thần linh cảm giác, từ đó mượn nhờ thần linh lực lượng đến câu thông thiên địa tự nhiên vĩ lực. Chẳng qua, cả hai cũng có chỗ tương đồng, đó chính là tất cả thuật cuối cùng đều là theo đuổi đạo đi thuần thục vận dụng tự nhiên vĩ lực. Nói như vậy, sử dụng tắt mãn thuật giả cần thở nhỏ cùng một vị thần linh ký kết nào đó thần bí khế ước, vì đạt được nào đó lực lượng thần bí. Cái gọi là thần linh, hoặc thần hoặc linh. Nó có thể là một con tràn ngập linh vật ứng, cũng có thể là một tòa núi cao, một dòng sông. Cũng có thể là một vị bị nguyên người coi là tín ngưỡng thần. Muốn đối phó Tát Mãn, nhất định phải trước muốn hiểu, nàng cùng với nó ký kết thần linh đến tuột cùng là ai. Mà Tát Mãn cùng với nó khế ước đối tượng, cũng là nàng đạt được lực lượng nguồn suối. Tỷ như, một tên Tát Mãn linh vận chính là một tòa núi cao, như vậy, nàng liền có thể sử dụng tòa kia núi cao địa mạch lực lượng đến đối địch. Lại tỷ như, mỗi một Tát Mãn linh vận chính là một tôn thần, như vậy, nàng là có thể dùng vị kia thần linh đến câu thông thiên địa lực lượng. Giả sử cùng Tát Mãn sinh ra linh vận lui tới kia linh vật, là người, là yêu, là thú, là được điều động chúng sinh nguyện lực. Có thể nói, Tát Mãn một đạo, không hề giống Nho Thích đạo Tam giáo bình thường, chỉ lấy được dốc hết sức tu hành, mà là có ba loại khác nhau nhưng lại trăm sông đổ về một biển tu hành cách thức. Nhưng ở phổ biến trong nhận thức biết, Tát Mãn cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể cùng một linh vật thành lập liên hệ, cho nên không cách nào tượng Trương đạo chi như vậy, đi ba lực đồng nguyên con đường. Vừa rồi Trương đạo chi nghe được trước mặt vị này giọng Bắc Nguyên Tát Mãn, và nói là chú ngữ, không bằng nói là một bài thần ca. Không sai, thân làm Tát Mãn, sử dụng thần lực cách thức, cũng không phải là chú ngữ, mà là một loại vì ca làm vật trung gian phương thức xem như môi giới. Trương đạo chi năng lực tại trong khoảnh khắc đánh giá ra thân phận của nàng, cũng là bởi vì nàng đọc lên kia đoạn chú ngữ có chút vui thai. Dường như để người vượt ngang tuế nguyệt trường hạ, cảm nhận được thần bí nhất khó lường hồng hoang chi lực, đây là một loại dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung, nhưng lại cực kỳ giản mua khí tức. Đây là Tát Mãn thuật một đại đặc điểm. Nói như vậy, Tát Mãn đều là nữ tính. Nhưng mà nhường Trương đạo chi cảm thấy kinh ngạc là, trước mặt nữ tử này, thực sự trẻ tuổi quá đáng. Tuổi còn nhỏ, thế mà có thể vận dụng địa mạch lực lượng, hắn phía sau truyền thừa, khó có thể tưởng tượng. Trương đạo chi vừa dứt lời, chỉ thấy kia người mặc Tát Mãn phục, eo buộc eo linh, cầm trong tay pháp trượng, mang khủng bố mặt nạ tuổi trẻ Tát Mãn. Đúng là mang theo tử nhẹ nhàng thời khắc, lần nữa phát lực. Một cấu ngang ngược lực đạo, trong nháy mắt liền để Trương đạo chi cảm thấy tay cánh tay tê dần. Làm lộ kình, hắn bất đắc dĩ từ lưng châu trên nhảy đem xuống dưới, muốn rơi vào trong sông lúc, vì kim quang chú bảy kín toàn thân, có thể đạp tại mặt nước. Mà trẻ tuổi Tát Mãn thì bình yên vô sự rơi trên mặt đất, cố ý đem chân nhấc cực kỳ cao, sau đó đứng sừng sững thân thể, đẹp mắt, liền để ngươi nhìn xem cái đủ. Trong chốc lát, trẻ tuổi Tát Mãn xuất thủ lần nữa, tự thân địa mạch khí lực vững như núi cao, vì rơi thiên chi thế, hung hăng ép hướng Trương đạo chi. Kia một chân còn chưa rơi xuống, liền sứ Trương đạo chi dưới chân nước hồ triệt để sôi trào khuấy động ra, dường như bị một đạo vô song kiếm khí hung hăng cắt mặt nước, Trường Hà quyết đoán. Tại thời khắc này, hắn cuối cùng có thể xác định, đối phương thật là ôm lấy muốn giết ý nghĩ của hắn tới trước. Tuy nói từng chiêu từng thức, cũng không quá dùng nhiều tiêu hoa lệ thành phần, nhưng thắng ở chiêu chiêu đều ẩn chứa sắc cơ, chiêu chiêu gắng đạt tới nhất kích tất sát. Trương đạo chi thu hồi phất trần, một chân nhẹ nhàng đạp tại đã bị khuấy động ra mặt hồ, tại tự thân hóa thành xung quanh, trong miệng nói lẩm bẩm, kỳ môn bắt đầu dò hừng ngông, ngựa xem xét tuyển tiêu phân biệt để tung. Thất chính tuần hành tuân tốc độ, cửu cung liệt tượng phán cùng thông. Kỳ môn đột giáp, mở. Bất kể là đọc lên một đoạn chưa có người biết chú ngữ, hay là lúc này vì tự thân chu trong vòng 10 trượng, hình thành một đạo kỳ môn cục. Trương đạo chi cần thiết thời gian, chẳng qua chớp mắt mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đối với kỳ môn độn giáp phương diện thuật số cũng không tinh thông. Dù là như thế, Trương đạo chi vì thiên địa tinh bản là cục, bắt đầu thời điểm, cũng bất quá chớp mắt mà thôi. Hắn kỳ môn thành tựu, đã siêu việt trên đời này tuyệt đại đa số người. Nói trở lại, bất kể cái nào kỳ môn cục, một khi triển khai, nó ý nghĩa đều không tại tự thân. Nhưng Trương đạo chi sử dụng ra kỳ môn cục, cũng tại khắc chế đối phương Tát Mãn thuật. Hắn đúng Tát Mãn thuật hiểu rất ít. Vừa rồi tại trước mắt trong, nghĩ hết bình sinh sở học, cũng chỉ có kỳ môn độn giáp chi thuật, có thể áp chế gắt gao đối phương tắt mãn thuật. Vì thân ở phương này kỳ môn cục trong, tất cả có thể cải thiên hoán địa tắt mãn thuật đều mất đi tác dụng. Rốt cuộc, kỳ môn cục bên trong, bắt đầu người, tức là thiên địa, tức là tự nhiên. Tại kỳ môn cục triển khai một khắc này, Trương đạo chi hai tay hóa âm dương, trong lúc nhất thời, đúng là đem Long Hổ Sơn âm dương kính đạo phát huy đến cực hạn. Giây lát ở giữa, liền đem đối phương mang theo địa mạch lực lượng tháo sạch sẽ, sau đó, lần nữa níu lại mắt cá chân nàng, nặng nề đem nó ném ngoài trăm bước, cho dù tốt chân, đã thấy nhiều thì dính. Với lại, tranh thủ tắm một cái chân, bàn thối. Cơ hồ là tại Trương đạo chi vừa dứt lời một khắc này, trẻ tuổi tắt mãn thân thể rơi vào trong hồ nước, giống như đá tảng nện vào trong nước, nhấc lên quần quần thủy triều. Trương đạo chi còn không giống nhau đối phương thân thể ổn định, xuất thủ lần nữa. Tất nhiên đối phương là nghĩ đến đòi mạng hắn, như vậy tất nhiên là không cần có lưu cái gì thể diện. Hắn bị kim quang chú ra chỉ tốc độ ưu thế, hung hăng đánh tới hướng kia vừa bị nhấc lên bọt nước bên trong. Dương kình đến cực hạn, liền có thể sinh ra vạn quân lực lượng. Một quyền này, liền xem như vừa rồi kêu binh gia cao thủ chúng vào rồi, hơn phân nửa cũng muốn bán thân bất toại. Huống chi, là nện ở một nữ tử trên người. Nguyên bản muốn rơi xuống thủy triều, bị một quyền này bố trí, đúng là lần nữa khuấy động ra. Nhưng mà, làm kia vừa tăng thủy triều rơi xuống được một khắc này, trẻ tuổi tắt mãn vì không biết nơi nào gọi pháp trượng, đem nó quyền kình nhi hoàn toàn triệt tiêu. Trên bầu trời kinh thành ngươi, có thể ba lực đồng nguyên, gần như làm được đương thời vô địch. Nhưng trận đại chiến kia sau khi chấm dứt, ngươi tự thân khí thế một gọn lại gọn, giống như tam hoa tản đi ngươi, còn năng lực lần nữa sử dụng ra ba lực đồng nguyên một kiếm. Trẻ tuổi tắt mãn mở miệng. Trương đạo chi không nói, chỉ là một vị đem âm dương quyền kình phát huy đến cực hạn, hung hăng đánh tới hướng trẻ tuổi tắt mãn. Thế nhưng, bất kể hắn ra quyền tốc độ có bao nhanh, trẻ tuổi tắt mãn cuối cùng là năng lực tại thời khắc mấu chốt nhất, quyền sử dụng trượng ngăn cản được. Bất quá, ngươi có thể ngăn cản 10 quyền trăm quyền, ta liền huy quyền nghìn vạn lần hạ. Trương đạo chi ra quyền tốc độ càng nhanh hơn. Cuối cùng, theo âm dương kính ngưng tụ một đoàn cuối cùng một quyền bắn ra. Kia vô cùng cứng cỏi pháp trượng, đúng là đứt thành từng khúc ra. Xuyên thấu qua pháp trượng cương mãnh lực đạo, thẳng tắp tập kích tại trẻ tuổi tắt mãn trên khuôn mặt, khiến cho mang tại mặt nạ trên mặt, đúng là như kia pháp trượng bình thường, vỡ ra tới. Cuối cùng, trẻ tuổi tắt mãn bởi vì trong bụng bị âm dương kính tàn sát bừa bãi dẫn đến, phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa nặng nề ngã bay ra ngoài trăm bước không thôi. Trương đạo chi thu quyền mà đứng, cũng như vừa rồi cầm nàng mắt cá chân thời như vậy, sắc mặt lạnh nhạt nói, quên nói cho ngươi biết, Vân đạo có một quy củ, đánh người thích đánh mặt. Chương 96, Vân đạo trúc cơ, thật không giống nhau. Chương 96, Vân đạo trúc cơ, thật không giống nhau. Khoảng cách Trương đạo chi ngoài trăm bước, vị yêu trẻ tuổi tắt mãn chính lão đạo đứng dậy, trong tay nàng nguyên bản đứt thành từng khúc pháp trượng, chính vì một loại phương thức ma quái khép lại, bị hủy diệt mặt nạ tuổi trẻ tắt mãn, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nàng đem pháp trượng đứng ở trong sông, dùng tay phải xóa đi treo ở khoe miệng kia xóa huyết dịch, sau đó bôi lên tại trên cánh tay trái. Chẳng qua trước mắt, nguyên bản khắc họa ở bên trái trên cánh tay đồ đằng đột nhiên rạng rỡ phát quang. Đó là một tòa liên miên núi non chập trùng, dường như vắt ngang ở trong thiên địa, đem mọi thứ đều ngăn chặn bên ngoài. Theo đồ đằng như sáng chói tinh mang sáng lên, trẻ tuổi tắt mãn khí lực khí thế cũng đang không ngừng trèo đến đỉnh núi. Không hổ là Trương Thiên Sư. Bất quá, vừa rồi đánh một trận, cũng cho ta xác định một sự kiện. Trẻ tuổi tắt mãn đem trên người nát vô dụng áo bào thoát đi, lộ ra như là diễm hỏa hoa mỹ áo ngực. Giờ này khắc này Trương Thiên Sư cũng là yếu nhất Trương Thiên Sư. Vừa dứt lời, trẻ tuổi tắt mãn dường như thân hóa núi cao, vung ra cánh tay trái, khí như hồng trụ, như trên thảo nguyên liệp ưng mớm ăn bình thường, hướng phía Trương đạo chi lướt gấp mà đi. Chỗ đến, mặt hồ nước sông bị triệt để bốc hơi sạch sẽ. Một quyền này kình đạo chi cương mãnh, đã hoàn toàn siêu việt rồi Trương đạo chi sử dụng dương kình. Long Hổ Sơn bên trong luyện thể pháp môn có rất nhiều, nhưng bị trong núi môn nhân sử dụng nhiều nhất ngoại gia công phu, vẫn như cũng là âm dương kính. Nay kình cùng thái cực quyền kình đạo cũng không giống nhau. Cái trước đã là một loại góp lại công phu, từng chiêu từng thức, trong ngoài gồm nhiều mặt. Nhưng hắn vẫn như cũng là một loại thuật sĩ đơn thuần dùng để đối địch kình đạo. Chú ý trong lúc đối chiến, kịp thời điều chỉnh kình đạo cường độ cùng tính chất, phải đem cương kình bộc phát cùng trong nháy mắt nhu hóa giảm sóc đem kết hợp. Có thể nói, thái cực quyền là âm dương kính thăng giai bản. Nhưng để người tiếc hận là, tại công phu quyền cước này một viên, Trương đạo chi cũng không coi trọng, cũng chưa từng học qua võ đang thái cực. Duy nhất năng lực lấy ra được công phu quyền cước, chính là này âm dương kính rồi. Lúc này, đối mặt trẻ tuổi tắt mãn tốc độ cùng lực đạo cũng phát huy đến cực hạn một quyền. Trương đạo chi trong lòng biết, như vì man lực cứng đối cứng, cuối cùng thua thiệt, chỉ có thể là chính hắn. Do đó, hắn chỉ có thể ở trong khoảnh khắc, liền đem âm kình vận dụng đến cực hạn, cố gắng vì thao thao bất tuyệt mềm mại thủy thế tháo bỏ xuống kia câu ngang ngược lực đạo. Nhưng mà, làm chạm đến cố lực đạo kia lúc, cái gọi là âm kình, lại như là phát triển mạnh mẽ giống như. Như dòng nước từ chỗ cao hạ xuống dưới, tự thân khí thế cũng là trong nháy mắt thì ngã vào đáy cốc. Bất đắc dĩ, Trương đạo chi đành phải lần nữa sử dụng ra tào hà dư đồ, hy vọng đem âm kình thủy thế phóng đại. Ẩn chứa địa mạch lực lượng âm kình quả thực bất thường, giống như một dòng sông dài đang kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lao nhanh không thôi triệt tiêu kia cô giống như núi cao trầm trọng lực lượng. Tuy là thành công tháo bỏ xuống đối phương kinh đạo, nhưng Trương đạo chi vẫn là bị thua thiệt không nhỏ, từ sau lưng lui mười mấy bước không ngừng, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng dường như bị thương nặng giống như. Tại vững vàng đặt chân sau đó, không khỏi miệng lớn thở hổn hển, dùng để làm dịu tạng phủ áp lực. Thế, trẻ tuổi tắt mãn như là hiểu rõ rồi một kiện khó lường sự việc, với lại đã xem chuyện này lặp đi lặp lại nghiệm chứng, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Quả nhiên, tại ngươi chạm thân cựu tiên lúc, cho dù là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám hướng khi đó ngươi ra tay. Thế nhưng, cho đến ngày nay Trương tiên sư, sớm đã tan mất rồi cưỡng ép dung nạp ba lực đồng nguyên vô địch khí thế, ngay cả ngươi tự thân vô địch tâm cảnh cũng nhận rồi ảnh hưởng. Giờ này khắc này ngươi, duy nhất ỷ vào chẳng qua là một bộ công đức thể phách. Trẻ tuổi Tát Mãn nói không sai. Từ chém thân cựu tiên sau đó, Trương đạo chi sẽ rất khó lần nữa sử dụng ra dung nạp ba lực đồng nguyên thời kinh thiên một kiếm. Này cùng tâm cảnh có mật thiết liên quan, cũng là bởi vì các nơi vận số vẫn còn tận lúc. Tại cùng thân cựu thiên lúc đối chiến, Trương đạo chi thì rõ ràng chút điểm này. Tào Hà địa mạch lực lượng, hắn cố năng lực dùng một lát lại dùng, nhưng này địa mạch lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Đem Tào Hà dư đồ so sánh một pháp bảo, Trương đạo chi mỗi một lần sử dụng món pháp bảo này đi dẫn ra tự nhiên vĩ lực lúc, cùng tự thân, cùng tu vi, cùng vận số khí thế đều có mật thiết liên hệ. Huống hồ, thế gian bất luận cái gì bản nguyên, bao gồm nguồn nước, nguồn năng lượng, cũng không phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Huống chi là một cái hậu thiên ấp ủ mà ra Tào Hà thủy mạch. Trong thiên hạ, chỉ có thánh nhân có thể vô cùng vô tận điều động tự nhiên vĩ lực, hơn nữa còn năng lực trả lại tự nhiên vĩ lực, làm như thế đến sinh sôi không ngừng, thời khắc ở vào thế bất bại. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Trương đạo chi cũng không phải thánh nhân. Đợi hắn lần tiếp theo muốn hoàn chỉnh sử dụng ra Tào Hà thủy mạch lực lượng, hoặc là lần nữa ngưng tụ thiên địa nhân ba lực, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng dưới mắt, vừa không địa lợi, cũng không nhân hòa. Bất quá, tại không có ngộ ra ba lực đồng nguyên một kiếm trước đó, Trương đạo chi tự thân mạnh nhất át chủ bài là thiên đạo lực lượng. Thân làm thiên sư, sở định chi thời liền vì thiên thời. Trương đạo chi tại thăng bằng thân hình sau đó, đã xem thiên sư kiếm một mực nắm trong tay, ngươi nói không sai, chạm thân cựu thiên lúc, bất kể là Tào Hà thủy mạch lực lượng cũng hoặc siêu tập mà đến chúng sinh nguyện lực, đều coi như là ta tạm thời điều động, cũng không phải là đến từ ta thân mình. Nhưng mà, ai lại nói với ngươi, đường đường Long Hổ Sơn thiên sư, đạo chi chân nhân, chỉ có thể dùng mượn tới lực lượng mới có thể giết địch. Vừa dứt lời, Trương đạo chi tự thân khí thế đại biến, cũng như lúc trước sắc phong cẩm lý thành thần thời như vậy, khí thế như đang sinh trưởng trúc mục, liên tục tăng lên. Thấy thế, trẻ tuổi Tát Mãn cảm thấy tim đập nhanh, vô thức triệt thoái phía sau hơn 10 bước không ngừng, thành thì công đức, bại thì công đức. Gần như không một hạt bụi thể phách, mặc dù có thể điều động tiên đạo lực lượng, với lại, loại lực lượng kia không phải ta có khả năng chống cự. Nhưng ngươi tự thân cảnh giới chẳng qua chút cơ, không tụ tam hoa, không ngưng ngũ khí, tự thân khí thế vẫn có tận lúc. Thân làm tiên sư ngươi, cũng có thể có bao nhiêu cân lượng khí thế có thể tổn thất. Hết rồi tự thân khí thế, ngươi lấy cái gì đến dẫn ra thiên đạo lực lượng? Tại nàng vừa dứt lời một khắc này, quanh mình hoàn vũ bên trong, có không ít nhìn chăm chú trận chiến này dị sĩ, cũng đang kinh ngạc, thiên sư chẳng qua chút cơ cảnh. Dạ, thiên sư Trạm Quốc sư thời ta thế nhưng nhìn thấy, không thể nào là chút cơ cảnh năng lực đạt tới thực lực. Có thể kia Bắc Nguyên Tam Mãn, sao phải nói lao đâu? Có phải hay không là thiên sư đang tận lực giấu giếm cảnh giới? Thích giả heo ăn thịt hổ. Ta coi nhìn không như, có thể thiên sư thật sự là chút cơ. Long Hổ Sơn bí bảo nhiều như vậy, không chừng vị này chút cơ thiên sư là dựa vào bí bảo mới giết thân cửu thiên. Như thế nói đến, ngay cả lão phu cũng muốn thử xem vị này chút cơ thiên sư có bao nhiêu cân lượng rồi. Ngươi đi thử a, lại không ngăn đón ngươi. Không đổi. Giang hồ quy củ, chờ bọn hắn đánh xong lại nói. Ta sắp không nhịn được nữa, lỡ như này trúc cơ thiên sư tại chém giết hết thân cựu thiên sau đó, đã xem bí bảo sử dụng hết, đường đường thiên sư, thật bị Bắc Nguyên Tát Mãn giết làm sao bây giờ? Chờ một chút nhìn xem, thực sự không được, chúng ta tại hạ tràng xuất thủ cứu thiên sư, kể từ đó, kia Bắc Nguyên Tát Mãn tâm tư, thì liền thất bại rồi, chúng ta cứu đường đường chính một ngày sư, trong đạo môn, cũng có thể lưu danh bách thế rồi. Bất kể là Bắc Nguyên Tát Mãn lời nói, hay là người chung quanh tiếng nghị luận, Trương đạo chi đều có thể rõ ràng lọt vào tai. Trước tạm mặc kệ những kia người quan chiến thái độ đến tột cùng làm sao. Hắn ngược lại là không ngờ rằng, trước mặt nữ tử này thế mà hiểu được nhiều như vậy. Với lại, một chút liền có thể nhìn trộm đến bản thân bộ phận tình huống. Cho dù là thân cựu thiên, cũng chỉ là miễn cưỡng làm được chút điểm này. Cho dù đối phương thân làm Tát Mãn, mà dù sao quá mức trẻ tuổi, đánh nàng từ trong bụng mẹ lúc ấy liền bắt đầu du lịch giang hồ. Hắn lịch duyệt, kinh nghiệm, cũng không có khả năng tượng như vậy phong phú. Duy nhất có thể giải thích là, nữ tử này thế lực sau lưng, đã đem chính mình cho nghiên cứu đã hiểu rồi. Đến từ Bắc Nguyên Tát Mãn. Hắn thế lực sau lưng. Vì sao muốn nghiên cứu ta? Nhìn tới này trong thiên hạ người thông minh không chỉ là Lao Thiên Sư một người, nhưng cái này trẻ tuổi Tát Mãn hoặc là nàng thế lực sau lưng dường như quên rồi một sự kiện. Trương Tiên bố cục nhiều năm như vậy, mục đích quan trọng nhất chính là muốn đem Trương đạo chi một thân công đức thể phách tu thành biên mãn, nhường hắn có thể tùy ý điều động thiên đạo lực lượng. Làm như vậy ưu thế rất rõ ràng, tỉ như bất kể là Trương đạo chi sử dụng ra kim quang chú hay là lôi pháp cũng xa mạnh hơn người khác quá nhiều. Nói cách khác, Trương đạo chi cái này trúc cơ cảnh cùng người bên ngoài trúc cơ cảnh thật không giống nhau. A trúc cơ đột phá đến tam hoa cảnh giới nguyên lý, là đem tự thân thể phách rèn luyện đến một loại trình độ, sau đó liền có thể gánh chịu tự nhiên vĩ lực rồi, cũng đúng thế thật ngừng tụ tam hoa quá trình. Có thể Trương đạo chi thể phách đâu, đi qua thiên đạo công đức, thiên lôi địa hỏa các loại thủ đoạn lặp đi lặp lại rèn luyện sau đó, dường như là hóa thành một to lớn lò luyện bình thường, có thể tùy tiện tiêu hao xa xa không phải cảnh giới này có khả năng gánh chịu lực lượng. Nói cách khác, người bên ngoài trúc cơ có thể thì 1 đến 10 tầng, nhưng Trương đạo chi trúc cơ có thể có 99 tầng. Đại nhân nhà ngươi không có kể ngươi nghe, bần đạo trúc cơ cùng người khác không giống nhau sao? Trương đạo chi đưa ra một kiếm. Này nhìn như phổ thông thông một kiếm, lại ẩn chứa thiên đạo chi uy. Lúc này trẻ tuổi Tát Mãn, như cũng chưa từng ý thức được nguy hiểm tiến đến, đến rồi. Nàng mặc niệm một tiếng, đúng là dùng nào đó thần bí tắt mãn thuật, như rắn lột da bình thường, tại dây lát ở giữa, thì lại lần nữa tạo nên một chính mình nhục thân. Sau đó, chân chính thân thể này lại bị bí thuật tẩn độn từ trong vô hình. Đúng lúc này, Trương Đạo Chi sử dụng ra một kiếm kia, liền đem cô kia giả nhục thân xé bỏ vỡ nát. Chân chính trẻ tuổi tắt mãn từ trong hư không hiện thân, chính đại khẩu thở hổn hển, Trương Tiên Sư, ngươi có chút không dễ chịu à? Là không phải là bởi vì cảnh giới hạn chế, ngươi rất khó dùng lại ra dạng này một kiếm. Chẳng qua ngươi cho dù còn có thể sử dụng ra thì không sao, bằng vào ta khí thế, đủ để thi triển ra không xuống 6 lần như thế được bí thuật. Nhưng ngươi, ta đáng thương Trương Tiên Sư, ngươi, không được, thật, không được. Nói đến đây, cái này trẻ tuổi tắt mãn thế mà cười ha ha, giống như điên dại, có vẻ rất là kích động. Tại ngươi một kiếm này sau đó, cuối cùng là ta Mạc Bắc vận số, ép ngươi trung nguyên một đầu. Nàng biết rõ, thiên đạo lực lượng có linh, có thể đem địch thủ một mực khóa lại. Trừ phi là loại đó giả chết thoát thân bí thuật, nếu không, không cách nào thoát khỏi thiên đạo lực lượng phong tỏa cùng khống chế. Thế nhưng, nàng thầm nghĩ, dạng này thiên đạo lực lượng, đúng chỉ là trúc cơ cảnh Trương Đạo Chi mà nói, năng lực thi triển ra mấy lần đâu. Một ít người đứng xem, giá thâm dĩ vi nhiên, vừa rồi một kiếm kia quá kinh khủng, không hổ là Trương Thiên Sư. Một kiếm kia, đủ giết ta. Nhìn tới vị này tân nhiệm thiên sư chỉ lo luyện thuật lại quên tu đạo, đạo thuật thiếu một thứ cũng không được. Vì trúc cơ cảnh sử dụng ra một kiếm kia sau đó, chỉ sợ Trương Thiên Sư đã là nỏ mạnh hết đà đi. Ngươi, nhiều nhất chỉ có thể dùng lại ra một kiếm. Những người này suy đoán cùng bị kia trẻ tuổi tát mãn không khác nhau chút nào. Trương Đạo Chi tất nhiên rất mạnh, thế nhưng mạnh hơn cũng bất quá trúc cơ mà thôi. Có thể sử dụng như vậy kinh thiên động địa một kiếm, đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với trúc cơ nhận biết, lẽ nào còn có thể sử dụng ra kiếm thứ hai? Kiếm thứ hai sau đó đâu? Kiếm thứ ba, sợ là tuyệt đối không sử dụng được rồi. Nghe vậy, một mực duy trì lạnh nhạt sắc mặt Trương Đạo Chi đột nhiên sắc mặt siết chặt, ám đạo, ta không được. Nàng, hoặc là nàng thế lực sau lưng, có phải hay không hiểu rõ rồi cái gì? Thảo. Trong lúc nhất thời, Trương Đạo Chi cắn răng nghiến lợi, vô thức sinh ra giết người diệt khẩu ý nghĩ. Thấy thế, mọi người càng thêm xác định một số việc, thiên sư sắc mặt biến. Thiên sư khẩn trương. Xem ra là bị chúng ta đoán trúng. Chư vị, chuẩn bị tùy thời ra tay, cứu thiên sư, không thể để cho thiên sư chết trong tay Bắc Nguyên Tát Mãn, bằng không, cái này đối ta Trung Nguyên dị sĩ mà nói, chính là lớn lao xỉ nhục. Những người này ở đây một bên quan chiến hồi lâu. Bất quá chỉ là hy vọng, dùng Bắc Nguyên Tát Mãn cùng thiên sư giữa hai người sinh tử tranh đấu, biết được cho tới bây giờ chính một ngày sư thực lực chân chính. Bọn hắn tự nhận là đã có kết quả. Nhưng mà, coi như ẩn vào bốn phía dị sĩ đang muốn xuất thủ cứu Trương Thiên Sư lúc, đã thấy vị này cảnh giới chỉ có trúc cơ thiên sư lắc đầu thở dài, Vân đạo cũng đã sớm nói, Vân đạo trúc cơ, cùng ngươi, cùng các ngươi, thật không giống nhau. Vì sao? Các ngươi cũng không tin đâu. Bạch. Sau một khắc, lại có một đạo kiếm khí bị hắn sử dụng ra. Thấy thế, trẻ tuổi tắt mãn khỏe miệng có hơi dương lên, này sợ là ngươi cuối cùng một kiếm đi. Nhưng mà, vừa nghĩ đến đây, trẻ tuổi tắt mãn đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chờ chút, không phải một đạo. Vâng. Mười đạo. Không, không thể nào. Hắn làm sao còn có thể sử dụng trọn vẹn 10 đạo ẩn chứa thiên đạo lực lượng kiếm khí? Với lại, hay là trong nháy mắt sử dụng ra? Không cần ở giữa nghỉ ngơi một chút, thở một ngụm, đổi loạn khí thế sao? Lẽ nào? Hắn trúc cơ, thực sự không tầm thường. A này, còn có thể dạng này sao? Sư phụ không nói với ta a, làm sao bây giờ? Lê Tẩm. Chương 97, áo trang kiếm tiên Triệu Trường Ca. Chương 97, áo trang kiếm tiên Triệu Trường Ca. Trẻ tuổi tắt mãn vẻ mặt động. Trương Đạo Chi cường đại, vượt xa tưởng tượng của hắn. Tân năng lớn nhất tưởng tượng cũng là Trương Đạo Chi còn có thể dùng lại ra 2 lọ ẩn chứa thiên đạo lực lượng kiếm khí. Thế nhưng bây giờ đâu? Dòng dã 10 đạo kiếm khí a. Nếu như ta có sư phụ như thế cảnh giới, cho dù là đối mặt này đã phản phát quy chân 10 đạo kiếm khí, cũng không đủ gây sợ. Chỉ là, ở chỗ nào chút ít kiếm khí sử ra trong mấy mắt, trẻ tuổi tắt mãn nghĩ tới rất nhiều, đã gần như tuyệt vọng. Chẳng qua, tu hành đến nàng một bước này, cho dù đối mặt không thể chiến thắng cường địch, cũng sẽ không lùi bước. Đưa đầu là một đao, không rỗi cũng là một đao. Chẳng bằng liều chết đánh một trận. Trường Sinh Tiên trợn mắt, thánh hỏa nước hồng nông. Xích diễm khu đêm tối, kim mang phá nghiệt hùng. Dường như vượt ngang cổ kim 5 tháng to rõ êm thai âm thanh vang lên lần nữa. Trong mấy mắt, tại kiếm khí lái tới thời điểm, hình như có núi cao vạn trượng bắt ngang tại trẻ tuổi tắt mãn trước người. Đó là do linh ẩn huyễn hóa hư ảnh, không phải một tòa, mà là phảng phất cả một đầu liên miên sơn mạch đều bị nàng chuyển trở tới. Nhưng mà, dù là như thế, những kia núi cao như cũng không thể ngăn cản liên tiếp kiếm khí va chạm. Cũng đúng thế thật địa mạch lực lượng cùng thiên đạo lực lượng một lần đại chiến. Nhưng cũng tức là trẻ tuổi tắt mãn gặp phải Trương Đạo Chi, là đã đứng ở thuật chi cuối Trương Đạo Chi. Này tắt mãn linh vận, là Sơn Hà. Lại không biết, là thuộc về Mạc Bắc Toàn nào Sơn. Mặc dù Trương Đạo Chi đến bây giờ thì không có hiểu rõ, này tắt mãn vì sao muốn giết hắn. Lẽ nào chỉ là muốn nhường Trung Nguyên dị sĩ vận số đây Mạc Bắc thấp hơn một đầu. Có thể Trương Đạo Chi mạnh hơn, thì đại biểu không được tất cả Trung Nguyên giang hồ. Không thể không nói, liên tiếp sử dụng ra 10 đạo kiếm khí Trương Đạo Chi, giờ phút này cũng là có chút khí tức bất ổn cảm giác. 10 đạo kiếm khí nhìn như rất mạnh, nhưng nếu có cường đại dị sĩ đứng ở một bên quan sát, không khó phát hiện. Trương Đạo Chi thi triển 10 đạo kiếm khí, giống như xuống núi chi thế bình thường, một đạo cao không quá một đạo. Nhưng giết trẻ tuổi tắt mãn, dư giả. Kể 1000 nói 1 vạn, Trương Đạo Chi cũng không phải chân chính thánh nhân. Trẻ tuổi tắt mãn bên ấy, do tắt mãn thuật làm môi giới, thi triển ra địa mạch lực lượng, quả thực có thể ngăn cản Trương đạo chi kiếm khí. Cũng như thân Cửu Thiên đem kinh thành vận số biến hóa để cho bản thân sử dụng thời như vậy, có thể thành công tháo bỏ xuống kia ẩn chứa khủng bố khí thế thiên đạo lực lượng. Nhưng mà, dòng giá 10 đạo kiếm khí, không thể nào bị nàng toàn bộ tháo bỏ xuống, một đạo, hai đạo, ba đạo. Trẻ tuổi Tát Mãn môi nói ra một thanh âm, khoe miệng, mắt mũi, liền thì chảy ra một sợi vết máu. Nàng thực lực lớn nhất, bất quá chỉ là tháo bỏ xuống ba đạo, chỉ thế thôi. Nếu là ở Mạc Bắc nơi, cho ta mượn đại nguyên vận số, hoặc có thể cùng đánh một trận. Nhưng bây giờ, trẻ tuổi Tát Mãn biết rõ, tử kỳ của mình đã đến. Đương nhiên, nàng chiến bại, không phải là không có giá trị. Tối thiểu nhất là nhường thiên hạ dị sĩ cộng đồng nghiệm chứng một sự kiện. Trương đạo chi trúc cơ, thật rất mạnh. Đến tiếp sau mấy đạo kiếm khí, đã xem trẻ tuổi Tát Mãn có khả năng thi triển phòng ngự, đều hủy hoại. Mệnh số của nàng cũng giống là đi đến điểm kết thúc. Nhưng mà, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sớm đã ảm đạm xuống màn trời bên trong, chợt có một cái dường như do tinh thần tạo thành tinh hà dạng rỡ lấp lóe. Tinh hà bên trong, có thú đang gào thét, tại điên cuồng gào thét, những thứ này tiếng giống trong, xen lẫn vô tận hoàng khí. Sau một khắc, chỉ thấy một con bị hỗn độn khí bao khỏa không thể diễn tả vật sôi nổi bước ra ngân hà, kinh thiên động địa nói, Trường Thiên sư phải chết. Trong mấy mắt, một đạo nhường Trương đạo chi cảm thấy tim đập nhanh lực lượng rủ xuống tới. Đồng dạng là bị hỗn độn khí bao vây, dường như ẩn chứa cực kỳ cường đại tinh thần chi lực. Những lực lượng kia, tại trong khoảnh khắc, liền đem Trương đạo chi sử dụng ra còn thừa kiếm khí triệt tiêu hầu như không còn. Hắn phải chết. Và hỗn độn vật mở miệng lần nữa, đã đứng ở trẻ tuổi Tát Mãn trước người. Trương đạo chi chau mày, cái kia hả? Hắn không dám tin. Ngay tại hắn bung ra kia 10 đạo kiếm khí lúc, thuần vì tự thân sát lực đối địch Triệu Trường Ca, đã xem kia binh già cao thủ đánh tan. Nàng thấy Trương đạo chi bị cường địch cuốn lấy, bản năng dục trở về Trương đạo chi trước người. Không ngờ, có dường như tiếng long ngâm vang lên, là một đầu gần như huyễn hóa thành long dao. Trương đạo chi, nhanh đem Tào Hà dư đổ dao ra, nếu không, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Dao long miệng nói tiếng người. Lúc này, có đứng ngoài quan sát dị sĩ kêu lên, là Đông Hải yêu tộc. Đã cách nhiều năm, chúng nó lần nữa bước lên mảnh đất này, hay là chạy thiên sư đi. Đông Hải yêu tộc nội tình, quá mức thâm hậu. Kia bị hỗn độn khí bao khỏa cường đại tồn tại là ai? Cũng là đến từ Đông Hải yêu tộc. Ước chừng là tiềm ẩn tại Đông Hải lão quái vật, muốn giết thiên sư. Trương đạo chi thì không ngờ rằng, không chỉ là Bắc Nguyên Tát Mãn, ngay cả Đông Hải yêu tộc, đúng là cũng sáng loáng xuất thủ. Sớm tại vừa xuống núi lúc ấy, hắn cũng đã dự liệu đến, giả sử bại lộ tự thân thân phận, chỉ sợ sẽ dẫn tới đến mãi không hết phiền phức. Rốt cuộc, dòng dã ngàn năm qua, Long Hổ Sơn là hộ môn dân, đắc tội qua quá bao lớn yêu. Yêu tộc lại cũng dám đến Thần Châu mặt đất làm càn. Triệu Trường Ca là chậm lại Trương đạo chi bên kia áp lực, không nói lời gì, lúc này hướng cái kia giao long đưa ra một kiếm. Kiếm khí kinh như trường hồng. Giờ khắc này, vị này Long Hổ Sơn thứ nhất nữ kiếm tiên, cuối cùng rồi sẽ tự thân khí thế, phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Sát ý tràn đầy thiên địa. Hôm nay, chạm long. Triệu Trường Ca duy cầu tốc thắng. Một kiếm rơi xuống, tự thân khí thế không giảm trái lại còn tăng, đến từ Đông Hải yêu tộc giao long, đúng là nhất thời không quan sát. Bao trùm tại thân thể bên trên, vững như huyền thiết lân phiến, bị kia loạn tràn ngập đơn thuần sát ý kiếm khí tầng tầng bốc ra. Cùng lúc đó, trẻ tuổi Tát Mãn thấy kia bị hỗn độn khí bao khỏa quỷ dị đồ vật đối với mình cũng không ác ý, vừa định tiến lên chào hỏi, lại nghe kia không thể diễn tả vật chậm rãi mở miệng nói, bản tôn thụ trưởng sinh thiên chỉ dẫn, cuối cùng tại bên mông trường hà bên trong tìm thấy ngươi một sợi khí thế, cho nên tới đây. Bản tôn thần hồn đem diệt, ở lâu không được. Vị này Trương Thiên Sư, hán, một ít tràn đầy viễn cổ khí tức lại đủ lệnh chúng sinh cảm giác sâu sắc kiêng kỵ ngôn ngữ, bị thiên cơ che giấu. Đây là lão thiên sư thủ đoạn. Trương đạo chi mặc dù đã xem thân phận của mình đem ra công khai, nhưng mà lão thiên sư từng vì hắn bố cục che giấu thiên cơ vẫn còn ở đó. Tương lai, đại kiếp, thần châu, tiến vân, thiên địa, không thể diễn tả vật dường như nghĩ đúng trẻ tuổi Tát Mãn để lộ ra nhiều hơn nữa tin tức, muốn cho nàng nói cho đứng ở sau lưng nàng bị kia Mạc Bắc cường giả. Nhưng mà Trương Thiên thủ đoạn thật sự là quá lợi hại rồi, ngài thực sự bất lực. Giết, dứt khoát ngài hướng về phía Trương đạo chi đi, nếu có thể đem chém giết tại đây, tương lai sắp thành kết cục đã định. Trương đạo chi chuẩn bị xuất kiếm, thế nhưng Đông Hải yêu tộc cũng không phải là chỉ rồi một vị. Một đạo như tiếng sấm đinh thai nhức góc tiếng giống từ xa mà đến gần chuyển đến, tốc độ rất nhanh. Những kia tiếng giống tựa hồ là nào đó thần bí thuật pháp, càng giống là một loại giam cầm, có thể ngắn ngủi đem Trương đạo chi hai chân không thể động đậy. Không hổ là thiên sư, ta đem hết toàn lực cắt giảm số tuổi thọ, đúng là chỉ có thể vây khốn hắn một lát. Là quỷ thú, đến từ Đông Hải quỷ thú. Lời đồn con thú này tiếng giống có thể để nhân thần hồn đều tán, cơ thể sủi lơ, từ đó không cách nào hành động. Đối với vị kia bị hỗn độn khí bao khỏa không thể diễn tả vật mà nói, thời gian qua một lát đủ để đem Trương đạo chi chém giết, cho dù giết không được cũng muốn trọng thương. Ngài không thể không công như vậy tiêu tán ở giữa thiên địa năm tháng bên trong. Đúng lúc này, một thanh tràn ngập sát cơ ngập trời trường kiếm rơi xuống tại Trương đạo chi trước người. Thân kiếm bạch phá thương khung thời khắc, cũng là hắn đánh tan đến từ không thể diễn tả vật không thể nói nói lực lượng. Chớp mắt, Triệu Trường Ca áo trắng nhuốm máu rơi vào Trương đạo chi trước người, khoảnh khắc rút ra trường kiếm. Cho dù khỏe miệng rớm máu, tạng phủ rung chuyển, vị này nữ kiếm tiên vẫn như cũ lạnh lùng như băng, sắc mặt không thay đổi. Sau đó, chỉ gặp nàng giơ kiếm mà đứng, âm thanh lạnh lùng nói, dục thương hắn, hỏi trước ta. Chương 98, chiến cuối cùng chương 98, chiến cuối cùng không hề nghi ngờ, Triệu Trường Ca là Long Hổ Sơn trong hàng đệ tử đời thứ hai có đủ nhất tài tình người. Long Hổ Lục Kiệt hai cũng có sở trường riêng, hoặc chiếm hữu tu hành thiên phú, hoặc chiếm hữu cực hạn sát phạt lực lượng. Nhưng lại chưa bao giờ có một người như Triệu Trường Ca như vậy, bất kể là tu hành thiên phú hay là sát phạt lực lượng, giống nhau gồm nhiều mặt. Có người nói, nếu Triệu Trường Ca không vì nữ tử chi thân, nếu nàng cũng không phải là hoàng thất, nếu nàng có thể sửa họ là Trương. Như vậy, nàng chính là Long Hổ Sơn Tự Hán Thiên Sư phụ đời tiếp theo thiên sư. Có thể thấy được, vị này nữ kiếm tiên tại dị sĩ giới bên trong, đến tột cùng có địa vị như thế nào. Vừa rồi kia kinh hồng nhất kiếm, càng đem một đầu tu luyện có thành tựu giao long bất lui. Đây càng có thể quanh mình dị sĩ rất sợ hãi thán phục. Chỉ là, người bên ngoài cũng tại chú ý vị này nữ kiếm tiên đến tột cùng đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Nhưng chỉ có Trương đạo chi chú ý tới nàng thương thế trên người, giống bị cái kia giao long lân phiến hóa thành ám khí gây thương tích. Cũng may thương thế không tính nghiêm trọng. Lúc này, Trương đạo chi nếm thử hoạt động một chút hai chân, thấy đến từ quỷ thú trói buộc đã tiêu tán. Hắn hướng phía trước phóng ra một bước, cùng Triệu Trường Ca sóng vai. Cùng lúc đó, kia bị hỗn độn khí bao khỏa không thể diễn tả vật đã là dần dần tiêu tán. Trẻ tuổi Tát Mãn thấy thế, lúc này muốn cho bí thuật thoát khỏi nơi đây. Trương đạo chi ra tay quả quyết, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, kể ra quần quần tiên lôi chính là rơi xuống. Mắt trần có thể thấy, đem xa như vậy độ tuổi trẻ Tát Mãn đánh trúng. Chỉ là, kia Tát Mãn bí thuật thực sự vô cùng mà quái chút ít. Tựa như là một loại có thể xê dịch không gian thuật pháp, cùng Tào Hà thủy mạch dư đồ, có dị khúc đồng công chi diệu. Trương đạo chi nhất thời kinh ngạc. Tuy nói không thể tới thời lưu lại trẻ tuổi Tát Mãn, chẳng qua, gặp tiên lôi một kích, đã xem đạo cơ tan bỡ, tương lai ngày giờ không nhiều. Giải quyết trẻ tuổi Tát Mãn, Trương đạo chi liền đem ánh mắt chuyển rời đến đột nhiên đánh tới Đông Hải yêu tộc trên người. Chỉ là, đầu kia giao long đã mất đi bóng dáng. Ta một kiếm kia, gọt đi nó hơn phân nửa lần giáp, tổn hại rồi nó gần ngàn năm đạo hạnh, trong vòng 10 năm, lại khó làm mưa làm gió. Giọng Triệu Trường Ca vang vọng tại Trương đạo chi bên tai. Hắn gật đầu một cái, thấy kia đứng ở cách đó không xa đỉnh núi quỷ thú ý muốn đào thoát, hai mắt đột nhiên phát lạnh, sắc cơ lộ ra. Từng đạo thiên lôi, trong nháy mắt liền đem người đứng đầu bao phủ, khiến cho khó vượt qua lôi chỉ nửa bước. Vân đạo đúng Tát Mãn thuật hiểu rõ cực ít, cho nên mới nhường trẻ tuổi Tát Mãn may mắn đào thoát. Như lại để cho ngươi đào thoát, chỉ sợ người trong thiên hạ đều muốn chế rêu bần đạo rồi. Trương đạo chi dứt lời, đứng ở đỉnh núi bị lôi chỉ bao phủ quỷ thú, trong lòng đột nhiên giật mình, chỉ vì nó cảm nhận được một loại trước nay chưa có sát cơ. Tại đây trùng sát cơ nhìn chăm chú, nó tự nhận là, thì giống như kia thịt cá trên tấc gỗ, độn không thể độn. Thiên sư, có chuyện hảo hảo bàn bạc. Ngươi như giết ta, chính là cùng tất cả Đông Hải yêu tộc tuyên chiến. Quỷ thú kinh hãi thất thố, đã là có chút buồn miệng. Nghe vậy, Trương đạo chi cao giọng cười một tiếng, ta thiên sư phủ khi nào cùng ngươi Đông Hải yêu tộc ngưng chiến. Lời tuy như thế, nhưng hắn như cũng không có gấp độc thủ, mà là chậm rãi quay đầu, rời đi ánh mắt, nhìn bốn phía, chư vị tức thời muốn đi, bần đạo không lưu. Nhưng nếu tại bần đạo giết này quỷ thú sau đó, chư vị còn không đi, vậy liền không phải phân cao thấp, mà là thấy sinh tử. Vừa dứt lời, quanh mình lôi đỉnh chi lực tàn sát bừa bãi. Xa xa màn trời bên trong, kia nhường Trương đạo chi cảm thấy một chút tim đập nhanh ngân hà đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả ngôi sao đầy trời đều bị mặc vân che đậy. Thay vào đó, có phải không đoạn trên không trung nổ vang tiếng sấm. Sau đó, mọi người liền thấy Trương đạo chi chậm rãi giơ cánh tay lên, lôi đỉnh chi lực so với vừa nãy càng cường thịnh hơn, lại tràn ngập vô cùng thuần túy sát ý lúc này. Quanh mình dị sĩ đều thức thời hiện thân, hướng Trương đạo chi chắp tay thở dài về sau, vì tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây. Trương đạo chi không tiếp tục nhìn về phía bọn hắn, mà là đem ánh mắt rơi vào kia quỷ thú trên người. Nâng tay lên cánh tay dần dần duỗi ra một chỉ. Đợi ngón tay rơi xuống một khắc này, một đạo kinh thiên chi lôi liền thì lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. Kia quỷ thú tại cực độ trong sự sợ hãi, bị thiên lôi vây thành tạt bã. Cũng là tại thời khắc này, mới vừa cùng rất nhiều dị sĩ đánh nhau luận bàn Long Hổ Sơn đệ tử, thì sôi nổi hiện thân, lần lượt nói, kia Bác Nguyên Tát Mãn, vì sao muốn giết chân nhân sư thúc? Còn có kia bị hỗn độn khí bao khỏa tạp vật, khí thế vô cùng cường đại, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đông Hải yêu tộc lại dám ám hại chân nhân sư thúc, nên giết. Trừ ra kia không thể diễn tả vật, còn lại hai, Trương đạo chi đều có thể đã hiểu. Bắc Nguyên cùng Trung Nguyên luôn luôn là duy trì cục diện giằng co, không chỉ quốc gia trong lúc đó như thế, ngay cả dị sĩ trong lúc đó cũng là như thế. Do đó, Bắc Nguyên Tát Mãn muốn giết Trung Nguyên tiên sư, này không gì đáng trách. Về phần kia Đông Hải yêu tộc, Trương đạo chi suy đoán ra được hai giờ. Thứ nhất, cùng Tào Hà dư đồ liên quan đến. Trước đây Cẩm Lý nói, Tào Hà dư đồ cùng Hóa Long sự tình tương quan. Bởi vậy, Đông Hải yêu tộc phái không ít yêu vật bí mật tiến về Tào Hà, ý muốn mưu cầu này áp vận linh bảo. Nhưng sau đó, bị Trương đạo chi đoạt được. Ở kinh thành Trạm Tân Cựu Tiết lúc, hắn từng sử dụng tới thủy mạch dư đồ, bởi vậy bị Đông Hải yêu tộc biết được thì rất bình thường. Chỉ là nhường Trương đạo chi không có nghĩ tới là, chúng nó lại dám quang minh chính đại tới trước Thần Châu, muốn giết chính mình vị thiên sư này. Thứ hai, Long Hổ Sơn là hộ bách tính, đắc tội đến mãi không hết đại yêu. Trong đó có bao gồm Đông Hải yêu tộc. Có thể nói, Long Hổ Sơn cùng Đông Hải yêu tộc trong lúc đó, sớm đã là không chết không thôi cục diện. Căn cứ vào trở lên 2 giờ, bọn hắn đến mưu sát chính mình, ngược lại cũng năng lực giải thích được. Chẳng qua, nhường Trương đạo chi kiêng kỵ nhất cũng không hiểu, hay là kia bị hỗn độn khí bao khỏa đồ vật. Kia đến tột cùng là cái gì? Trương đạo chi không có trả lời Long Hổ Sơn đệ tử lời nói, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường Ca, hỏi: "Kia hỗn độn chi vật, ngươi có gì giải thích?" Triệu Trường Ca lắc đầu, "Ta nhìn không thấu, chẳng qua có thể xác định là sự xuất hiện của nó dẫn tới này phương thiên địa áp chế." Trương đạo chi gật đầu một cái, ngươi cùng ta suy đoán giống nhau, nó có thể cũng không thuộc về này phương thế giới. Không thuộc về này phương thế giới. Vừa nói như vậy xong, trong nháy mắt Sứ Long Hổ Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ tử sắc mặt đại biến. Cái gọi là không thuộc về thế giới này, lẽ nào là từ trên trời tới? Tuyệt Địa Thiên Thông sau đó lại không tiên thần hạ phàm sự tình, nếu không, như tiên thần cưỡng ép hạ phàm, chắc chắn bị thiên địa áp chế. Đây là dị sĩ mọi người đều biết sự việc. Lẽ nào kia hỗn độn vật là tiên thần? Thế nhưng, tiên thần vì sao muốn sát thiên sư đâu? Ta nghe được, nó là bị muôn dân thiên chỉ dẫn mới có thể tìm được ta. Còn có cái kia hẹn mơ hồ hiện tuế nguyệt trường hạ. Này quá không tìm thường, nghĩ phải hiểu rõ đây hết thảy, sợ là không tránh khỏi muốn đi một chuyến mặt bắc, chẳng qua, đây là chuyện tương lai rồi. Nói tóm lại, bây giờ Trương Đạo Chi có thể vô cùng xác định một sự kiện. Đó chính là, trên đời này, bất kể hiện tại cùng tương lai, có rất nhiều tồn tại, cũng muốn cho hắn chết. Chương 99, đại kiếp sắp tới. Thống khổ A Xuân chương 99, đại kiếp sắp tới. Thống khổ A Xuân Trương Đạo Chi có tự tin, tại chém giết thân cựu thiên thời hắn, tại thế này quả thực có thể xương vô địch. Bởi vì đây là uy áp một thế lao thiên sư, lấy mệnh đếm cắt giảm làm đại giá, bố cục dòng dã 10 năm mới lấy được một kết quả. Nhưng này không có nghĩa là, giờ này khắc này hắn, có thể xương thật vô địch. Nói cho cùng, hắn một thân công đức tạo hóa, đều bởi vì lao thiên sư. Có thể lao thiên sư tại mạnh nhất lúc, cũng không dám nói, thật sự là dị sĩ giới đệ nhất thiên hạ. Núp trong mạc bắc đằng cách trong, ẩn vào Đông Hải chân long, thậm chí còn có phương Tây mạc phận. Những thứ này, đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ. Tại lao thiên sư cường hãn nhất thời điểm, cũng không dám nói, năng lực đối bọn họ 10 phần chắc chín. Huống chi, là đã tan mất vô địch khí thế Trương Đạo Chi đâu. Chỉ sợ chỉ có trời mới biết, những kia muốn cho hắn chết tồn tại, đến tột cùng mạnh đến mức nào, ẩn tàng lại có bao nhiêu sao sâu. Ở sau lưng, lại sẽ có nhìn thế nào mưu đồ. Nhưng cái gọi là nhất lực phá và phát. Đối với hiện tại Trương Đạo Chi mà nói, hắn cần bức thiết tăng thực lực lên. Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan, là trước mắt hắn năng lực nắm giữ, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên quan trọng phương pháp một trong. Một khi cảnh giới có chỗ đề cao, đột phá bởi vì thiên đạo công đức rèn luyện thể chất mà sinh ra gông cùng xiềng xích. Trương Đạo Chi tin tưởng, thực lực của hắn, năng lực nâng cao một bước. Làm có rồi đầy đủ thực lực cường đại lúc, hắn có thể thật sự làm được đúng uy hiếp tiềm ẩn không sợ hãi chút nào. Sau đó, hắn nhìn về phía tới trước Long Hồ Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ tử, đã thấy duy chỉ có ít Trương Vân Dật, hiếu kỳ hỏi, Vân Dật tiểu tử kia đâu? Tiêu Du Minh chắp tay nói, còn không tới kịp hướng chân nhân sư thúc bẩm báo. Vân Dật cùng hắn tại Miêu Cương biết nhau, nữ tử kia hẹn xong muốn tại Bắc Địa gặp nhau. Nghĩ đến rời đi kinh thành về sau, hắn xác nhận chờ không nổi đi phó đó rồi. Hắn đem không kịp chờ đợi bốn chữ này cắn đến rất nặng. Long Hồ Sơn môn nhân luôn luôn như thế, lẫn nhau đối thứ sớm đã thành thói quen. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn tại trò đùa. Bọn họ cũng đều biết, Trương Đạo Chi sẽ không đem loại sự tình này thật để ở trong lòng. Hẹn tại Bắc Địa gặp nhau. Vì sao không đem nữ tử kia mời đến Long Hồ Sơn đi lên? Trương Đạo Chi tò mò hỏi. Tiêu Du Minh cười nói, chân nhân sư thúc hẳn là quên rồi, kia Miêu Cương nữ tử chính là Miêu Cương Thánh giáo chi thánh nữ. Nói là thánh nữ, có đó không một ít chính đạo nhân sĩ trong mắt nhìn tới, đơn giản là ma giáo yêu nữ thôi. Cho dù Vân Dật có cái đó tâm, nữ tử kia cũng không dám đăng chúng ta Long Hồ Sơn a. Trương Đạo Chi thoải mái, hai người bọn họ ở giữa chuyện, cái đó Miêu Cương Thánh giáo thấy thế nào? Tiêu Du Minh muốn nói lại thôi nói, đệ tử ngược lại là hỏi qua Vân Dật, nhưng Vân Dật vẫn luôn không chịu nói. Với lại, Trương Đạo Chi ra vẻ không nhịn được nói, mà lại cái gì? Tiêu Du Minh nói, với lại, Vân Thông Tử sư thúc nói, nếu là Vân Dật khăng khăng muốn đem kia ma giáo yêu nữ cưới về sơn môn, liền đưa hắn trục xuất Long Hồ Sơn. Vân Thông Tử là đạo hiệu, chính là Trương Đạo Chi tam sư mình, Trương Vân Dật sư phụ. Người này hứng thú với tu hành, sát phạt lực lượng không cao, nhưng lại là tính tình nóng nảy, chính được phát tả. Có đôi khi, Trương Đạo Chi thì bắt hắn vị này tam sư minh không có biện pháp. Chẳng qua, tại Vân Dật cùng kia ma giáo yêu nữ sự việc bên trên, Trương Đạo Chi lập trường vẫn tương đối kiên định, các ngươi sư thúc không đồng ý vụ hôn nhân này, đơn giản là lo lắng thế gian dị sĩ cùng với những kia người trong giang hồ nói ta Long Hồ Sơn đệ tử lại cưới một yêu nữ, có nhục môn đỉnh. Bất quá, một môn phái phát triển, không nên câu nệ vào thế tục quý củ, muốn học được bắt kịp thời đại, thiên hạ đại đồng. Chúng ta Long Hồ Sơn cũng có thể làm cho Đại Nưu làm hộ sơn linh thú, nhường Vân Dật cưới cái thánh nữ Miêu Cương làm sao vậy? Vừa dứt lời, ghé vào một bên sắp treo lên ngủ gật Đại Nưu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hướng phía Trương Đạo Chi mu mu kêu hai tiếng. Một đám đệ tử đều là khó nén ý cười, cúi đầu, không dám nhìn hướng Trương Đạo Chi. Sau đó, A Xuân dường như nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Triệu trưởng ca, sư thúc, chúng ta theo Côn Luân trở lại kinh thành lúc, đệ tử còn nhớ, nghe một ít người giang hồ nói, có xuất từ Miêu Cương ma nữ một đường cướp bóc đốt giết, thậm chí ngay cả không ít người bình thường cũng bị hại nặng nề. Kia giết hại người bình thường Miêu Cương ma nữ không phải là Vân Dật sư minh được nhân tình a? Nghe vậy, Trương Đạo Chi thuần thục gẩy một cái đầu của hắn băng, sự việc chưa sáng tỏ, sao thật sớm sớm kết luận? Giả sử giết hại sinh linh người, quả thật là Vân Dật thích nữ tử kia. Không cần các ngươi tam sư thúc ra tay, ta liền giết nàng, vì dân trừ hại. Nhưng nếu không phải đâu? Kinh ngươi vị này Long Hổ Sơn đệ tử nói ra, là năng lực giết người. A Xuân ôm đầu, bĩu môi, hiểu rõ rồi, là đệ tử nói lỡ. Đúng lúc này, Trương Đạo Chi liền nhìn về phía mọi người, nói lên một kiện chính sự, Vân Dật không tại. Sau này các ngươi nếu là thấy hắn, nhắn dùm. Việc này can hệ trọng đại, tóm lại, trong lòng các ngươi phải có số lượng, chớ có truyền đi thiên hạ xôn xao sùng sùng. Nghe được nơi đây, chúng đệ tử đều là có chút hiếu kỳ. Chuyện gì, có thể đáng giá chân nhân sư thúc coi trọng như vậy? Trương đạo chi nghiêm mặt nói, tương lai không xa, cũng là gần một giáp tà hữu, cụ thể tuổi tác không biết, nhưng có thể khẳng định là sẽ có một hồi đại kiếp đến, mà trận này đại kiếp trình độ tăng tốc, không chỉ cực hạn tại dưới núi Bách Tính, cũng sẽ lan đến gần trên núi dị sĩ. Nói đến đây, hắn nét mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, từ hôm nay trở đi, Long Hổ Sơn Ba, đệ tử đời 4, nếu không có chuyện quan trọng của thân, lúc này lấy tu hành làm trọng, tích cốc bế quan. Vừa dứt lời, Tiêu Du Minh đám người chính là sắc mặt run lên, sau đó cùng nhau thở dài nói, xin nghe thiên sư pháp chỉ. Đối với đại kiếp đến, Trương đạo chi tuyệt đối không phải nói ngoa. Bất kể là bởi vì Vương Thủ Nghĩa nhập mộng một hồi, hay là tại ngạnh kháng thiên lôi thời trong lúc vô tình nhìn thấy, liên quan đến tương lai được mơ hồ một góc. Cùng với kia đột nhiên xuất hiện, bị hôn độn khí bao khỏa không thể diễn tả vật. Tựa hồ cũng làm sáng tỏ tương lai không tầm thường. Cũng đúng thế thật, Trương đạo chi khăng khăng muốn gia tăng tự thân tu vi nguyên nhân một trong. Rốt cuộc, có thể khiến cho lão thiên sư cũng vì đó kiêng kỵ đại kiếp, Trương đạo chi không thể không thận trọng mà đối đãi. Cho dù không bị mình thân, cũng phải vì rồi Long Hổ Sơn chuyển thừa kéo dài, đi làm một ít làm hết sức đúng tương lai có ảnh hưởng bố cục. Một lát, Trương đạo chi lại hỏi hỏi chúng đệ tử liên quan đến Thanh Khâu sự tình, sau đó hướng phía mọi người khoát khoát tay. Trong khoảnh khắc, Long Hổ Sơn đệ tử chính là đi tứ tán. Trương đạo chi nhìn về phía Triệu Trường Ca, "Sư tỷ, ngươi nếu không nguyện đi hướng kinh thành, kia Côn Luân Kiếm Tông thì không cần đi, hồi Long Hổ Sơn đi thôi." Hắn lắc đầu nói, "Côn Luân Kiếm Tông là thiên hạ kiếm khí cường thịnh nhất nơi, ta muốn mượn Côn Luân kiếm ý chế tạo một tòa sát trận, cần hao phí mấy năm chi công." Trương đạo chi khẽ gật đầu, lại gậy hạ A Xuân búng giữa trán, "Sư thúc dù sao cũng là nữ tử, ngươi thân là nam tử hán đại trợ phu, tại Côn Luân Sơn, phải chiếu cố thật tốt ngươi trưởng ca sư thúc, nghe hiểu sao?" Nghe vậy, A Xuân quả thực muốn khóc, vô thức mở miệng nói, "Ta cũng muốn theo sư thúc trở về Côn Luân. Ta không muốn làm trao đổi sinh. Với lại, trưởng ca sư thúc cũng không cần ta chăm sóc." Đứa nhỏ này thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên là muốn đến rồi tại Côn Luân Sơn lúc, bị Triệu trưởng ca chi phối khủng bố 5 tháng. Trái tim không khỏi run lên. Trao đổi sinh một từ, chính là Trương đạo chi nói cho hắn biết. Thế giới này, nhưng không có dạng này từ ngữ. Lúc này, Triệu Trường Ca lông mày nhíu lại, "Thế nào, không muốn theo ta đi Côn Luân?" A Xuân rất là bất đắc dĩ, nhưng hắn hiểu rõ, và một vị nhường nhịn, bị bóc lột, chẳng bằng đứng lên phản kháng. Nghĩ đến đây, A Xuân đột nhiên đứng sừng sững thân thể, chỉ vào cách đó không xa lại đặt nằm ngáy ho ho đại nưu, "Chân nhân sư thúc, ta tại Côn Luân Sơn những năm này, sống được còn không bằng một con trâu. Trường Ca sư thúc đối xử ta ra sao thì cũng thôi đi, dù sao cũng là nhà mình sư thúc, có thể Côn Luân Sơn những kia ghê tởm nữ kiếm tiên." Nàng nhóm. Trương đạo chi khó hiểu, nàng nhóm làm sao vậy? Triệu Trường Ca đột nhiên che miệng cười một tiếng, dán ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng liễu giễu một phen. Trương đạo chi trong nháy mắt cười to không ngừng, nàng nhóm thích xem, liền để các nàng xem đi là được. Nàng nhóm cho dù nghĩ hạ cái đó gông cùng xiềng xích, còn không có cách nào hạ đấy. A Xuân muốn khóc, con mắt lệ ùng ùng, "Chân nhân sư thúc, ngài còn nhớ, ta muốn đi Côn Luân lúc, ngài đúng lời ta từng nói sao?" Trương đạo chi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, có chút không nhớ rõ, "Còn nhớ, làm sao vậy?" A Xuân nói, "Ngài nói muốn để ta làm Long Hổ Sơn kế ngài sau đó đợi tiếp theo thiên sư. Nếu là ở ta biến thành thiên sư sau đó, ta chân nhân sư thúc, cầu ngài để cho ta về núi đi. Ta cũng không tiếp tục nghĩ xuống núi." Chương 100, Lôi Trạch trọng địa. Chương 100, Lôi Trạch trọng địa. Chuyện chỗ này, Triệu Trường Ca cùng A Xuân lập tức trở về Côn Luân, mà Trương đạo chi thì tiếp tục chạy tới Tào Châu. Vừa rồi, hắn cùng rất nhiều dị sĩ, yêu thú đại chiến cái chỗ kia, không biết bị vị kia chuyện tốt người giang hồ cho truyền ra ngoài. Từ đó, có không ít dị sĩ liền tới nơi đây quan sát một trận chiến này thảm thiết. Thậm chí, bọn hắn mơ hồ còn có thể cảm giác được Trương đạo chi khí thế ở đây lưu chuyển. Phảng phất lôi điện tập kích tự thân, lập tức sẽ tâm sinh ra một loại tê dại cảm giác. Với lại, để người cảm thấy quỷ dị là, nơi đây còn kèm theo một chút để người không rõ ràng cho lắm nhưng một chút thiên đạo áp chế. Mỗi đến rông tố mùa, bởi vì cái kia ma quái thiên đạo áp chế duyên cớ, xứ nơi đây thường bị lôi điện đánh kích. Dân già, người giang hồ liền đem nơi đây xưng là Lôi Trạch. Trương đạo chi rời khỏi Lôi Trạch nơi về sau, vẫn là một đường hướng bắc. Trên đường, trải qua một gian đình nghỉ mát, trong đình có vị lão giả đang một mình uống trà. Ngoài đình là hơn 10 tên cầm trong tay các dạng vũ khí dị sĩ, đều là cao thủ. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Trương đạo chi xua đuổi lấy giới khố Hoàng Ưu, ý muốn nhanh chóng rời khỏi trong đình. Nhưng mà kia trong đình lão nhân gặp hắn muốn đi gấp, lập tức nhíu mày, liền vội vàng đứng lên nói, "Trương thiên sư, cùng lão hủ uống chén trà làm sao?" Nghe vậy, Trương đạo chi đầu tiên là sững sờ, sau đó suy nghĩ miên man, sẽ không lại là đến luận đạo a? Dựa theo giang hồ quy củ, tới trước cùng Trương thiên sư luận đạo dị sĩ đành phải đặc biệt tại đấy đất. Rời khỏi kia địa giới, rất nhiều dị sĩ liền không thể ngăn cản thiên sư hành tung. Nếu không, thực sự không phải luật bản, mà là tử chiến rồi. Rốt cuộc, thân làm thiên sư, nào có thời gian cả ngày cùng những kia dị sĩ luyện tập. Không quen. Trương đạo chi khoát tay từ chối, tiếp tục tiến lên. Lão giả tự giác trên mặt không ánh sáng, đông nhiên thẳng hắng một cái, "Lão hủ Phạm Chi Hành." Phạm Chi Hành? Thân ở kinh thành nhiều ngày Trương đạo chi, chỗ nào có thể không biết, Phạm Chi Hành chính là đại chu tế chấp. Kỳ thực, bất kể đối phương có phải là tế chấp, đúng Trương đạo chi cũng không quan trọng. Quan trọng là Trương đạo chi trở mình Hạ Châu, từ trong túi càn khôn xuất ra một dãy chồng chất phiếu nợ, chậm rãi đi về phía đình nghỉ mát ở giữa, lẩm bẩm nói, "Ta nhớ được rõ ràng có a, lẽ nào nhớ lầm?" Phạm Chi Hành gặp hắn đi tới, lộ ra vẻ mặt ý cười, "Trương thiên sư, lão hủ chờ ngươi ở đây, thực là có chuyện quan trọng bẩm báo. Trương đạo chi vô thức bật thốt lên, người trước chờ đã. Dứt lời, đã đi vào trong đỉnh, thản nhiên ngồi xuống. Thấy thế, Phạm Chi Hành lần nữa ngây người, nhất thời đúng là có chút không biết làm sao, làm đứng cũng không phải chuyện gì, đành phải thì ngồi xuống. Trương Thiên Sư tại lật cái gì? Trương đạo chi một bên tìm kiếm một bên đáp lại nói, chẳng qua là một ít năm xưa nợ cũ mà thôi. A, Phạm Chi Hành có chút hiếu kỳ. Thời gian của hắn dường như vô cùng sung túc, một chút thì không nóng nảy, còn có người dám thiếu các ngươi Long Hổ Sơn sổ sách đâu? Trương đạo chi hơi không kiên nhẫn nói, ai nói không phải đâu? Đều nói chúng ta Long Hổ Sơn đệ tử là dị sĩ giới bên trong cái đỉnh cái người hiền lành. Đối với người hiền lành mà nói, này ký sổ dễ, tính tiền khó a. Phạm Chi Hành liên tục gật đầu, Thiên Sư nói đúng lắm. Long Hổ Sơn là hộ môn dân, tháo nát bao nhiêu tâm. Bây giờ lại có người thiếu Long Hổ Sơn nợ lại không trả, không nên, quá không nên. Trương đạo chi ừ hai tiếng, rốt cuộc tìm được liên quan đến Phạm Chi Hành phiếu nợ, liền sắc mặt vui mừng, tìm được rồi. Phạm biết. Phạm tướng công, ngươi nhìn xem, này phiếu nợ ghi chép là thật sao? Phạm Chi Hành một bên nhàn nhã uống trà, một bên tiếp nhận đối phương đưa tới phiếu nợ, chỉ liếc qua một cái, vừa ngậm trong miệng nước trà liền bị hắn phun ra, 200 lượng. Cách. Hắn đem phiếu nợ đột nhiên quẳng trên bàn, Trương Thiên Sư, ta, Đường Đường Đại Chu Tể Chấp, chẳng qua là trẻ tuổi lúc ấy đi giang nam ngắm hoa bởi vì nhất thời túng quẫn, thiếu sư phụ ngươi 200 lượng mà thôi. Sư phụ ngươi thế mà nhớ đến bây giờ. Với lại, thì 200 lượng a, còn đáng giá ngươi mở miệng muốn. Trương đạo chi nhíu mày. Cách. Đồng dạng là một cái tát đập vào trong đỉnh trên bàn đá, ngươi nghĩa là gì? Không muốn trả. Giờ khắc này, đứng ở ngoài đỉnh cao thủ trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Thiên sư cùng tướng ra cái vã. Lẽ nào? Hôm nay ta đại nạn sắp tới. Phạm Chi Hành há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt, dường như có khó khăn có nói. Dừng một chút, hắn mới vẻ mặt cười ha hả mở miệng nói, Trương Thiên Sư, bản tướng cố ý nơi này chờ ngươi, là có chuyện quan trọng bàn bạc. Trương đạo chi sợ hắn không nhận nợ, liền đem kia phiếu nợ thu hồi trong túi, ngươi cảm thấy, bổn thiên sư sẽ cùng một không chịu nhận nợ lão lại nói chuyện. Lão lại? Cái gì là lão lại? Hẳn là Long Hổ Sơn bên kia tiếng địa phương a. Ừm, không quan trọng. Dù sao không phải cái gì tốt tử. Cái đó. Lão Hủ nếu nói, đi ra ngoài đi rất gấp, quên mang tiền, ngươi tin không? Phạm Chi Hành mặt lộ vẻ khó xử. Dường như thật không mang tiền. Trương đạo chi khoát tay nói, có tiền hay không không quan trọng, chỉ cần ngươi nhận nợ là được. Lại nói, bần đạo đúng tiền thì không có hứng thú. A nha. Phạm Chi Hành hiếu kỳ nói như vậy, kia 200 lượng bạc không cần trả lại. Trương đạo chi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại cầm lấy ly trà uống một hớp nhỏ, sử dụng nhân tình đến chống đỡ đi. Tương lai Long Hổ Sơn nếu là có chuyện, ngươi bị này đại chu thể trước, có thể giúp liền giúp một tay. Phạm Chi Hành gật đầu một cái, muốn nói lại thôi nói, cái đó. Trương đạo chi lần nữa nhíu mày, tiền không muốn còn ân tình không muốn chống đỡ, ngươi lợi thế nào? Phạm Chi Hành mím môi một cái đó. Bản tướng không phải ý tứ này, bản tướng là nghĩ nói, thiên sư vừa rồi dùng cái tốc kia, là bản tướng vừa rồi đã dùng qua. Hả? Trương đạo chi sững sờ, vậy ngươi không nói sớm. Phạm Chi Hành nói, vừa rồi lão hủ vốn muốn mời ngươi ngồi xuống, có thể thấy được ngươi lật sổ sách lật quá đầu nhập, thực sự không đành lòng cái dậy. Trương đạo chi mím môi một cái, trong lòng luôn có một loại cảm giác quái dị, thăm dò tính dò hỏi, ngươi năm đó tại giang nam ngắm hoa, thưởng thức phải là đứng đắn hoa. Phạm Chi Hành nói, đứng đắn, tất nhiên đứng đắn, lão hủ nhìn lên tới thì vô cùng đứng đắn. Trương đạo chi rõ ràng không tin, âm thầm lẩm bẩm nói, hoa 200 lượng mới có thể hái hoa, hẳn là không tật xấu gì, lại nói, lao ra hỏa này xem xét thì số tuổi không nhỏ, nếu là có chuyện sớm đã có chuyện. A, không đúng, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bần đạo một thân tiếp cận không một hạt bụi thể phách, còn sợ chỉ là nấm mốc đau nhức. Ừm, sợ cũng không sợ, chính là buồn nôn. Sau đó, Phạm Chi Hành đem chuyến này lai lịch báo cho biết, trong đêm qua, lão hủ ở ngoài thành gặp được Vương Thủ Nghĩa, kinh hắn báo cho biết, ngươi muốn đi trước Tào Châu tìm kiếm đi hướng Thanh Khâu địa điểm. Từ kinh thành đến Tào Châu, quan đạo chỉ này một cái, lão hủ trước khi đến, thấy thiên sư đang cùng một ít dị sĩ đấu pháp, dứt khoát ngay ở chỗ này chờ ngươi rồi. Lão hủ tới đây, chủ yếu là hướng Trương thiên sư bàn bạc liên quan đến đại kiếp một chuyện. Nói trở lại, tại Lôi Trạch địa giới cùng Trương đạo chi động thủ luận bàn những kia dị sĩ, chỉ có cực ít một bộ phận là xuất từ ngàn năm truyền thừa đệ tử. Những người còn lại đều là một ít tán tu, ôm trong lòng khác thường tâm tư, dùng mượn thiên sư dương danh. Dù là không địch lại, tương lai nói ra, cũng là cùng thiên sư làm qua một hồi nhân vật. Không nói lưu danh bất thế, nhưng cũng năng lực tại nhất thời danh tiếng vang xa. Mà Trương đạo chi chính là bởi vì cái này, cho nên tại chém giết quỷ thú trước đó, đúng như cũ đứng ngoài quan sát những kia dị sĩ, hạ tối hậu thư. Bọn hắn nếu là thật sự không đi, Trương đạo chi thực sẽ giết bọn hắn. Cũng làm cho này to như vậy giang hồ thanh tĩnh một ít. Chương 101, Phong Thần đại kiếp. Trương Thiên Sư ngẫu nhiên gặp yêu nữ. Chương 101, Phong Thần đại kiếp. Trương Thiên Sư ngẫu nhiên gặp yêu nữ, tiền văn địa điểm có sai, là Lôi Trạch cũng không phải là Lôi Trì không tại Tảo Châu phụ cận, Lôi Trạch tại, Trương đạo chi có thể hiểu rõ tương lai sợ có đại kiếp sắp tới. Là bởi vì Trang Chu ngộng điệp thời khắc, chính miệng nghe lão thiên sư từng nói tới, nhưng Phạm Chi Hành là như thế nào biết được? Chỉ nghe hắn êm hài nói, ước chừng 10 năm trước, lão hủ leo lên tướng vị không lâu, sư phụ ngươi từng tới tìm qua ta. Cho dù Phạm Chi Hành đã đến biết thiên mệnh trình độ, nhưng cũng chỉ có thể thông qua đại thế dự đoán được tương lai Mạc Bắc cùng Trung Nguyên tất có đánh một trận. Trận chiến này như bại, thì Thần Châu chỉ nghịn. Trận chiến này như thắng, thì Cửu Châu nơi liền quy về nhất thống. Có thể lão thiên sư hôm đó tìm hắn mà nói, tương lai đại kiếp, Mạc Bắc cùng Yến Vân chi tranh, chẳng qua là nhân gian chi tranh thôi. Cũng như thượng cổ thời đại, Chu cùng Thương chi tranh. Nhưng nhân gian chi tranh, cuối cùng thắng bại thành bại mấu chốt, không ở chỗ nhân gian, mà ở tại dị sĩ. Chu Thương chi tranh, cuối cùng vì Côn Luân làm đại biểu dị sĩ thế lực lấy được đại thắng, mà lấy Đông Hải làm đại biểu dị sĩ thế lực, lại biến thành người người phỉ nổ yêu tộc. Toại cổ mới bắt đầu, ai nói người tu hành chính là tiên, mà yêu tu được, thực sự không phải tiên. Giả sử vì Đông Hải Bích Du cung làm chủ dị sĩ thế lực lấy được đại thắng, như vậy giờ này ngày này thần tiên không vẹn vẹn là người, cũng sẽ có yêu tồn tại. Thương Chu chi tranh đều không đúng sai, nhưng từ Thương Chu phong thần chi chiến về sau, nhân gian như cũ tồn tại một ít cường đại dị sĩ. Những thứ này dị sĩ vì tự thân làm môi giới, chui năm đó chuyên húc đại đế tuyệt địa thiên thông chỗ trống, cưỡng ép tiếp xúc trên trời, cho nên tiên thần bấy nhiễu nhân gian vận số loạn cục xuất hiện. Đoạn chuyện xưa này ngươi nên nghe qua a? Phạm Chi hành hỏi. Trương Đạo Chi gật đầu nói, đây là giảng vị kia nho ra thánh nhân chuyện xưa, đi qua tiên thần bấy nhiễu nhân gian vận số, sứ thần châu xuất hiện mấy trăm năm chi loạn cục. Sau đó một vị nho ra thánh nhân hành không xuất thế, tại trên đời này quyết định rồi lễ nghi quy củ, như vậy thần tiên trên trời rốt cuộc không thể quấy nhiễu nhân gian vận số, mà một ít cường đại dị sĩ cũng đành phải tồn tại ở trên núi. Giả sử quá nhiều quấy nhiễu nhân gian sự tình, đều sẽ có thừa phụ gia thân. Phạm Chi hành bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm mặt nói, giả sử lão hủ kể ngươi nghe, lúc trước can thiệp nhân gian vận số, không nhất định là thần tiên trên trời đâu. Trong lúc nhất thời, Trương Đạo Chi không biết nên làm gì đáp lại. Hắn mới bước lên Long Hổ Sơn lúc, liền thường nghe các sư huynh đệ nói về cố sự này. Cố sự này tôn chỉ là nặng tại tán dương vị kia nho ra thánh nhân vì nhân gian làm công hiến. Lúc đó trong tiên địa này còn không có Long Hổ Sơn, không nhất định là thần tiên trên trời. Trương Đạo Chi đột nhiên có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác. Phạm Chi hành gặp hắn như vậy nét mặt, ha ha cười nói, lão phu sơ nghe ngươi sư phụ nói về việc này lúc, cũng thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải thần tiên trên trời, kia lại nên ai? Ai lại có năng lực như thế, có thể làm nhiễu nhân gian vận số? Vậy rốt cuộc lại là một loại thế nào tồn tại? Năm đó do nhân gian chi tranh đưa tới dị sĩ đại chiến, ngươi nói giáo lại xưng phong thần đại chiến, chân chính chân tướng, lại là làm sao? Thế nào tồn tại? Chẳng biết tại sao, Trương Đạo Chi chợt nhớ tới kia bị hỗn độn vật bao khỏa không thể diễn tả vật. Sư phụ ta, nhưng có đáp án? Trương Đạo Chi hỏi. Phạm Chi hành lắc đầu, sư phụ ngươi chỉ là đã nhận ra một ít cái gì, nhưng mà không dám xác định, chỉ cùng ta nói nhiều như vậy. Hắn nói, nếu tương lai có truyền nhân của hắn, có thể chém thân cựu tiên, liền nhường lao hủ đem cái này chôn ở đáy lòng 10 năm lâu sự việc nói cùng hắn nghe. Từ lời hắn trong, Trương Đạo Chi biết được mấy món tương đối chuyện trọng yếu. Thứ nhất, tương lai đại kiếp, đầu tiên là do Mạc Bắc cùng Trung Nguyên khơi mào, sau đó vô cùng có khả năng ủ thành dị sĩ ở giữa đại chiến. Thứ hai, tương lai đại kiếp cùng Thương Chu chi chiến, sợ có thiên ti vạn lũ quan hệ, hoặc là một nhân quả luân hồi. Như nếu thật sự là như thế, vậy sẽ là trong thiên địa này lớn nhất chi thừa phụ rồi. Nói đến Thương Chu chi chiến, thì không thể không đề cập Côn Luân cùng Đông Hải chi chiến rồi. Côn Luân, Đông Hải, sư phụ vu hóa trước, đem sư tỷ mang đến Côn Luân tu hành, có phải hay không muốn mượn này nhắc nhở ta, tương lai đại kiếp, Côn Luân cực kỳ trọng yếu. Côn Luân, đạo giáo đạo thống chi nguyên, thần châu vận số chi nguyên. Nếu như thật có liên quan, vì sao sư phụ không muốn trắng ra báo cho biết tại ta, mà là muốn thông qua loại phương thức này? Đông Hải, vừa rồi tập kích của ta kia hai con Đông Hải yêu vật, thật chứ lại là chạy dư đồ đi sao? Không phải tiên thần, lại có thể can thiệp nhân gian vận số không hiểu tồn tại. Bị hỗn độn khí bao khỏa đầu kia quái vật, thụ trường sinh tiên chỉ dẫn. Tát mãn, Trương Đạo Chi lẩm bẩm ở đây, càng thêm cảm thấy đau đầu. Hắn khắc sâu đã hiểu, mấy vấn đề này chỉ dựa vào nghĩ, khó mà nghĩ ra cái nguyên cớ. Nhìn tới, chữa khỏi đào yêu về sau, những địa phương này ta đều muốn nhất nhất đi một lần rồi. Trương Đạo Chi hạ quyết tâm đồng thời, chợt thấy Phạm Chi hành chậm rãi đứng dậy. Trương Thiên Sư, ngươi có biết, lão hủ ở ngoại sáng biết ngụy cơ lấy cái chết thiết lập bán cục lúc, vì sao chưa từng ngăn cản? Trương Đạo Chi lắc đầu. Hắn tin tưởng, vì vị này môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ tế chấp mà nói, thật muốn cứu một ngụy cơ, hoặc là dùng chính trị thủ đoạn bức bách thân cựu thiên nội bộ, không thể không có thể. Nhưng vì sao chưa từng làm như vậy, hắn thì không hiểu. Rất nhanh, Phạm Chi hành cho ra trả lời chắc chắn, nhường hắn bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thực rất đơn giản. Tất nhiên tương lai đại kiếp, là bởi vì Mạc Bắc cùng Trung Nguyên chi tranh phơi mào. Như vậy, tại lão hủ chỉ có 5 tháng trong, sẽ vì các ngươi những người tuổi trẻ này làm nhiều suy nghĩ, xem xét cái kia dùng biện pháp gì, năng lực tại đại chiến khơi mào một khắc này, chớ cho Mạc Bắc gót sắt trả đạp Trung Nguyên. Nguyên nhân chính là đây, Phạm Chi hành nhất định phải bước vàng, ẩn nấp, bảo toàn hữu dụng chi thân, đi là tòa này Trung Nguyên làm càng nhiều sự tình. Nói xong, hắn đã rời khỏi trong đỉnh, không dối gạt thiên sư, kỳ thực lão hủ đúng cái gọi là đại kiếp tịnh không để ý. Rốt cuộc, cho dù một ngày kia đại kiếp thật đến rồi, lão hủ hơn phân nửa thì đã xuống mồ. Nhưng lão hủ hy vọng, chó này nương dưỡng đại kiếp đến ngày, năng lực chết ít một ít bách tính. Về phần các ngươi dị sĩ, yêu nghiệt, hết thảy chết sạch sẽ mới tốt, như thế, nhân gian cũng liền thanh tĩnh. Trương Đạo Chi gặp hắn càng chạy càng xa, chợt nhớ tới một chuyện, theo trong túi càn khôn nhanh chóng lấy giấy bút, đuổi theo, Phạm tướng công, mô phỏng một mới phiếu nợ, trước đây thiếu 2-100 lượng bạc phiếu nợ thì không còn giá trị rồi, mới phiếu nợ viết nợ nhân tình, người nhận tiền Long Hổ Sơn tiên sư phụ. Nghe vậy, vốn muốn ngồi lên xe ngựa Phạm Chi hành bắt chân lên cổ mà chạy lên, nhìn xem động tác, một chút cũng không giống một vị đã năm hơn cổ hy lão nhân già, đi, chạy ngay đi, chớ có nhường hắn đuổi theo. lão hủ đời này cũng không muốn cùng Long Hổ Sơn lại có nửa chút liên lụy.
Không, kiếp sau cũng là.
Nhanh, khoái ngăn lại hắn.
Không tốt.
Đại kiếp chưa đến, lão hủ chúng đích kiếp số lại tới trước.
Ô hô ai thay.
Trương Đạo Chi cùng Phạm Chi Hành quay qua sau đó, từ Lôi Trạch nơi một đường hướng phía tây bắc hướng tiến lên. Dọc đường Tế Châu, từ Tế Châu xuôi nam, liền đến Tào Châu. Trương Đạo Chi mặc dù không biết bay, nhưng mà dưới Khố Hoàng Như cũng không phải vật phàm, đuổi lên đường tới, muốn so bình thường thiên lý mã ngo hơn không ít. Kỳ thực, Trương Đạo Chi cũng được, trực tiếp xuôi nam dọc theo quan đạo một đường vào Tào Châu. Nhưng nghe Tiêu Du Minh nói, tại Tế Châu thành nội có một gian tử lâu, tên là Thái Bạch Lâu. Lâu chủ được vinh dự dị sĩ Bách Hiểu Xanh lại xương giang hồ Bách Hiểu Xanh. Lời đồn lâu này chi chủ, không gì không biết, không gì không biết, người đời đều không chi kỳ là nam hay là nữ. Mới đầu, Trương Đạo Chi đúng Bách Hiểu Xanh cảm thấy hứng thú, là cảm thấy đối phương có thể hiểu rõ có quan hệ với từ Tào Châu vào thành khâu bí mật. Nhưng nghe xong người đời không biết hắn giới tính, lại cảm giác là cố lộng huyền hư không dám gặp người, đối nó chết hào hứng lúc. Tiêu Du Minh còn nói này Thái Bạch Lâu thật không đơn giản. Tương truyền chính là mấy trăm năm trước, một vị phi thăng Bạch Ngọc Kinh kiếm tiên sáng lập, kiếm kia tiên tên là Lý Thái Bạch. Dị sĩ đều tôn xưng làm thi kiếm tiên. Từ hắn lập nên này Thái Bạch Lâu sau đó, lâu này liền có cái quy củ. Đó chính là chỉ chiêu đãi dị sĩ, không chiêu đãi dân chúng tầm thường. Mà dị sĩ vào lâu này, cũng không có thể sinh sôi là không phải, càng không thể tìm người trả thù. Trương Đạo Chi nghe xong, này Thái Bạch Lâu ngược lại là có chút phong cách, có thể, vậy lâu chủ Bách Hiểu Xanh, thật chứ hiểu rõ một ít không đủ ngoại nhân nói quá thay kỳ văn thật sự. Bất kể là vì cứu đào yêu vẫn là vì tam hoa tụ đỉnh đàn cần thiết dữ liệu, hắn cũng vô cùng cần thiết bước vào thành câu. Dứt khoát, liền đến này Thái Bạch Lâu thử vận khí một chút. Bất kể nói thế nào, Trương Đạo Chi đều là chút cơ cảnh, một chút liền biết là dị sĩ, do đó, tự nhiên cũng liền thuận lợi đi vào trong lầu. Chẳng qua, hắn cũng không sốt ruột đi gặp kia Bách Hiểu Xanh, mà là tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Trong lúc đó, vì Cửu Dương châm pháp là đào yêu thi trầm, cùng sử dụng thanh tĩnh chú áp chế trong cơ thể nó kia cô nóng nảy lực lượng. Tại chưa giải quyết triệt để đào yêu thể nội tình huống trước đó, Trương Đạo Chi cần ngày ngày như thế. Bởi vì đi vào Thái Bạch Lâu trong dị sĩ thật sự là quá nhiều rồi, có thể nói không thiếu cái lạ, do đó, ôn hồ ly Trương Đạo Chi, ngược lại là cũng không quá làm cho người ta chú mục. Chẳng qua, ngay tại thi châm trong lúc đó, Trương Đạo Chi ngẫu nhiên nghe được ngồi ngay ngắn ở trong lâu một ít cái gọi là được chính đạo nhân sĩ, chính thương nghị một sự kiện, kia Miêu Cương nữ tử một đường lên phía bắc, giết nhiều người như vậy, bây giờ nghe nói muốn tới Tề Lỗ địa giới gặp riêng Tình Lang, chúng ta tự nhiên trước giờ kiếm tung tích dấu vết, thiết lập ván cục giết nàng, là những kia chết oan bách tính báo thủ. Nghe nói Tình Lang của nàng là Long Hổ Sơn đệ tử. Với lại trong Long Hổ Sơn địa vị không thấp a. Địa vị lại cao hơn lại như thế nào? Năng lực cao đến qua Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư ghét ác như kiểu, nghe nói đương triều quốc sư là yêu, lúc này liền đem nó chém giết. Nếu để Thiên Sư hiểu rõ, hắn Long Hổ Sơn đệ tử thích một yêu nữ, chỉ sợ Thiên Sư tất nhiên sẽ tự mình ra tay, thanh lý môn hộ. Nói không sai. Kia Long Hổ Sơn đệ tử nếu không cố chính đạo khí tiết, khăng khăng cùng yêu nữ đợi cùng nhau, vậy bọn ta liền nháo đến Long Hổ Sơn, mời Thiên Sư ra mặt, cho ta một cái thuyết pháp. Nháo đến Long Hổ Sơn. Ha ha. Muốn đi ngươi đi, ta không tới. Sợ cái gì, Thiên Sư thế nhưng chúng ta chính đạo người đứng đầu, nhất định tâm hướng chúng ta. Nghe được nơi đây, Trương Đạo Chí nét mặt dừng lại. Bọn hắn nói đến yêu nữ cùng Long Hổ Sơn đệ tử, không phải là kia thánh nữ Miêu Cương cùng Bân Dật. Đây cũng quá đúng gì a. Đúng lúc này, Thái Bạch Lâu bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo mang theo đặc biệt Miêu Cương giọng nói nữ tử âm thanh, chính là các ngươi tại tạo buồn cô nương giao, nói buồn cô nương một đường hướng bắc, bị hạ vô số giết chóc. Buồn cô nương sao thì chưa đem các ngươi giết đi. Nói xong, nữ tử kia đúng là một cước bước vào trong lâu. Mọi người thấy người đến thân mang lam hồng giao nhau miêu phục, trang phục trên treo lên cùng loại cổ trùng đồ đằng, bên hai đều có một con đại bạch linh. Nữ tử này bên hông còn treo có một huyết hồ lô màu đỏ, này hồ lô theo nàng tiến lên động tác nhoáng một cái nhoáng một cái, có vẻ có chút linh động. Nửa người dưới của nàng trang phục là một kiện váy xếp nếp, lộ ra một nửa bắp chân, để người nhìn lên liền biết không phải trung nguyên nữ tử. Miêu Cương, nàng là yêu nữ kia.
Ừm.
Miêu Cương ma giáo yêu nữ, ngươi dám tới chỗ này Thái Bạch Lâu, quả thực là đang tìm cái chết.
Yêu nữ,
ngươi thật to gan. Những người kia không dừng lại kêu gạo, lại không một người dám can đảm tiến lên cùng nàng đối lập, như là đối nàng cực kỳ kiên kỵ. Thế, kia Miêu Cương nữ tử nhịn không được khép cười một tiếng, nam nhân ta nói, ngay cả Trương Tiên Sư lão nhân già ông ta đều đồng ý rồi hôn sự của chúng ta. Các ngươi những người này, có tư cách gì ở đây kêu gạo? Còn chính đạo nhân sĩ, thì dám ở phía sau dế ta. Ta nhổ vào. Vừa dứt lời, mọi người sắc mặt cứng đờ. Lúc này, đã là đạo yêu thi hết châm Trương Đạo Chi đột nhiên vô thức tẳng háng một cái. Thầm nghĩ, ta rất giả sao? Chương 102, để cho ta nam nhân chỉ điểm người tu hành. Chương 102, để cho ta nam nhân chỉ điểm người tu hành. Trên Long Hổ Sơn lúc, Trương Đạo Chi thì thường thường nghe Vân Dật đề cập vị này ma giáo yêu nữ, nói nàng tâm địa thiện lương, nói nàng không hiểu được cách đối nhân xử thế, nói nàng ngày bình thường luôn luôn ngốc hề hề, cần người chiếu cố. Kể từ lúc đó, Trương Đạo Chi liền đã hiểu rõ, Vân Dật đã yêu rồi kia Miêu Cương nữ tử, với lại đã đến rồi không có thuốc chữa tình trạng. Thậm chí bởi vì chuyện này, Trương Đạo Chi tam sư huynh ẩn thông tử đều muốn triệu tập môn nhân giết tới Miêu Cương, chém kia cái gọi là ma giáo yêu nữ. Sau đó, là Vân Dật khẩn cầu Trương Đạo Chi, hắn lại mời lúc đó chưa vũ hóa Lao Thiên Sư ra mặt, mới tính đem việc này ép xuống. Thì chẳng biết tại sao,
Long Hổ Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ tử dường như rất ít cùng Long Hổ Lục Kiệt thân cận. So sánh với, bọn hắn có chuyện gì, trước tiên nghĩ tới không phải nhà mình sư phụ, mà là Trương Đạo Chi. Bây giờ, Thái Bạch lâu trong, Trương Đạo Chi đột nhiên đúng cái này không sợ trời không sợ đất ma giáo yêu nữ, sản sinh mấy phần tò mò. Đương nhiên, tiểu này tò mò hoàn toàn là xuất từ trưởng bối đúng vãn bối ân cần. Hắn một bên lấy cực kỳ không quan trọng thanh thế đọc lấy thanh tĩnh chú ước chế đạo yêu thể nội nóng nảy lực lượng. Một bên nhìn về phía cái gọi là rất nhiều chính đạo nhân sĩ cùng ma giáo yêu nữ ở giữa đối lập, dường như đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, chính đạo nhân sĩ trong có một tên độc thư nhân chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị, Thái Bạch lâu có quy củ, không thể nổi tranh chấp. Tất nhiên này ma giáo yêu nữ đến rồi tề lỗ địa giới, chúng ta cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đây là một rất tốt bậc thềm." Một đám chính đạo nhân sĩ sôi nổi gật đầu nói: "Nói không sai, nể mặt Thái Bạch lâu, tạm thời tha này ma giáo yêu nữ một mạng. Đợi ra Thái Bạch lâu có nàng để mắt." Coi như Trương Đạo Chi cho rằng không kịch, nhưng nhìn lúc, ai ngờ kia ma giáo yêu nữ lại bày ra một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, một cước giẫm tại trên một cái bàn: "Các ngươi nếu là có gan, liền theo bổn cô nương đi lầu bên ngoài đọ sức đọ sức." Sau một khắc, cái bàn kia lập tức chia năm xẻ bảy ra, không dám, liền đem miệng cho nhắm lại. "Thực sự không được, chúng ta ở chỗ này lầu trong đọ sức một phen, cũng không phải không thể." Theo mấy câu nói đó trong, Trương Đạo Chi phân tích ra rồi này ma giáo yêu nữ có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng. Hắn niệm xong chú ngữ, thấy đạo yêu tình huống hơi tốt một chút sau đó, lại đem phóng trong càn khôn đại. Dùng đến chỉ có chính mình năng lực nghe được âm thanh ai thanh tở dài: "Vân Dật, ngươi chịu khổ a." Ngay tại những kia chính đạo nhân sĩ nhìn nhau sững sờ lúc, lầu 2 có một nữ tử thân mang một bộ xanh nhạt gấm vóc váy dài, đứng sững ở hàng rào trước, đi theo phía sau mấy tên thị nữ. Kia rất có vài phần lạnh nhạt khí chất nữ tử liếc mắt nhìn bị ma giáo yêu nữ đập nát cái bàn, tao mày nói: "Tốt nhất gỗ trinh nam chế thành cái ghế, lại kinh thành nội thợ khéo lặp đi lặp lại mài, giá trị 150 lượng." "Hả? Bao nhiêu? Cái gì cái ghế có thể đáng 150 lượng?" Kia ma giáo yêu nữ hai tay chống lạnh nói, cảm thấy buồn cô nương là nơi khác tới, dễ khi dễ. Nữ tử nét mặt hờ hững nói: "Ngươi bồi hay là không bồi thường?" "Bồi." Ma giáo yêu nữ tựa hồ có chút túng quẫn, móc móc túi tiền, hơi có vẻ lúng túng. Kia đứng ở lầu 2 nữ tử lần nữa nhíu mày, nhẹ nhàng phất phất tay. Chỉ thấy 6 tên cầm kiếm nữ tử nhảy đem mà ra, trong nháy mắt liền đã đi tới kia ma giáo yêu nữ trước người. "Làm hư ta Thái Bạch lâu quý củ, còn không muốn bồi thường tiền, 10 năm qua, ngươi hay là đổ một." Nữ tử tiếp tục nói: "Không bồi thường tiền thì cho ngươi hai con đường, một, lưu lại làm khổ lực kiếm tiền, hai, lưu lại một cái cánh tay. Chính ngươi tuyển." "Lưu lại?" "Không được. Buồn cô nương ước hẹn, không để lại đến. Cánh tay cũng cho không được ngươi." "Tiền?" "Buồn cô nương tạm thời không có. Bất quá, buồn cô nương thân làm thánh nữ Miêu Cương, tuyệt sẽ không thiếu nợ không trả, chính là đánh trước cái phiếu nợ." Ma giáo yêu nữ lại không bỏ ra nổi 100 lượng bạc. Việc này, nhường một đám chính đạo nhân sĩ chê cười không thôi, còn thánh nữ Miêu Cương đâu, kết quả lại ngay cả 150 lượng bạc cũng không bỏ ra nổi. Miêu Cương nghèo như vậy sao? Liền xem như tầm thường dị sĩ, tìm nhà giàu sang làm hộ vệ, cũng có thể để giành được đến 110 lượng bạc. Thật có thể nói là một đồng tiền chẳng lẽ anh hùng hào hán. Ma giáo yêu nữ trong lòng có chút bất đắc dĩ, nếu không phải đi ra ngoài đi rất gấp, đừng nói 100 lượng, chính là 1000, 1000 lượng, buồn cô nương thì cầm ra được. Nói trắng ra, hay là không có tiền. Đứng ở lầu 2 nữ tử kia âm thanh lạnh lùng nói: "Thật có lỗi, chúng ta Thái Bạch lâu không có ký sổ quý củ." Nói xong, kia 6 tên kiếm thị định động thủ. Ma giáo yêu nữ vô thức che lấy bụng của mình, bên hông dây băng đúng là hóa thành một dây leo roi, làm bộ muốn đại náo một hồi: "Buồn cô nương không phải nợ tiền không trả người, cho buồn cô nương 3 ngày công phu, tự sẽ đem kia 150 lượng hai tay phục bên trên." Lại nói: "Vì một cái bản, muốn phế đi buồn cô nương một cánh tay, các ngươi Thái Bạch lâu không khỏi quá bá đạo chút ít. Là cái này cái gọi là danh môn chính phái." Lầu 2 nữ tử cười cười: "Chúng ta Thái Bạch lâu chưa từng có đã từng nói chính mình là cái gì danh môn chính phái." Đương nhiên, một đám chính đạo nhân sĩ thì thừa cơ đứng dậy, sáng lên binh khí: "Thái Bạch lâu quy củ từ xưa đến nay, để lỗ một nhà năm chùa sáu quan thất môn bát phái đều bị tuân theo. Bây giờ này ma giáo yêu nữ dám làm hư Thái Bạch lâu quy củ, chúng ta liền giúp đỡ Thái Bạch lâu trừ ra cái này yêu nữ." "Nói đúng, giết cái này yêu nữ." Cái gọi là một nhà năm chùa sáu quan thất môn bát phái, chỉ là tề lỗ địa giới trong nổi danh nhất chính đạo môn phái. Trong đó, Phật giáo môn phái vì Vấn Dương Bảo Tướng tự là nhất. Đạo giáo môn phái vì Thái Sơn Ngọc Hoàng Cung là nhất. Ngọc này Hoàng Cung thuộc về toàn chân phái, cùng triều đình quan hệ tương đối mật thiết. Mà kia một nhà chỉ là thánh nhân sau đó, Khổng Gia. Chẳng qua, Khổng Gia bởi vì dư luận không tốt lắm, cho nên rất ít bị dị sĩ đề cập. Kia ma giáo yêu nữ thấy tự thân có bị hợp nhau tấn công thế, không khỏi đem bụng hộ đến càng chặt, vô thức lui lại hai bước, nhíu chặt lông mày. Trương Đạo Chi chú ý tới động tác của nàng, vô thức lẩm bẩm nói: "Có Long Hổ Sơn chủng, một ngày là thiên sư phủ đệ tử, trung thân liền vì thiên sư phủ đệ tử. Thiên sư phủ đệ tử thành hôn sinh con, bất kể nam nữ đều có thể vào thiên sư phủ. Cho nên, Trương Đạo Chi mới có thể nói, nữ tử kia bảo thai trong bụng chính là Long Hổ Sơn chủng. Bao gồm Trương Đạo Chi ở bên trong, dường như mỗi một đời thiên sư thậm chí thiên sư phụ trưởng bối, tuy nói tính cách đều có khác nhau, nhưng mà lại đều có một điểm giống nhau. Đó chính là bao che cho con. Long Hổ Sơn là tối bao che cho con môn phái, có 102." Trương Đạo Chi bởi vì kia ma giáo yêu nữ trong bụng hải tử mà động lòng chắc ẩn, chậm rãi đứng dậy, đem 200 lượng ngân phiếu đưa cho lầu một trong trường quỹ: "Nữ tử kia thiếu tiền của các ngươi, bần đạo thay nàng còn." Nghe vậy, Ma giáo yêu nữ lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lòng có chút kích động, Vân Dật ca ca không có gạt ta, dưới gầm trời này hay là nhiều người tốt. Nghĩ đến đây, nàng vốn muốn tiến lên phía trước nói tạ, lại nghe một ít chính đạo nhân sĩ sôi nổi chỉ trích Trương đạo trì, chỉ là chút cơ cảnh, là cái thá gì? Này náo nhiệt, ngươi còn dám tới gót? Chậm trễ tiểu gia môn giết này yêu nữ, ngươi sẽ biết tay, còn không mau mau đem ngươi trong tay tiền giấy thu lại. Ngươi không thấy nữ tử kia đã lòng có sở thuộc. Phùng Mã Giả là người mập, ngươi có biết hay không ngươi cử chỉ này tại chúng ta Bắc Điệu kêu cái gì? Têu Văn Trùng. Trương đạo chi cũng không để ý tới nàng nhóm, chỉ là đem ngân phiếu phóng tới cửa hàng sau đó, liền thi ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 đứng sừng sững nữ tử. Trùng hợp nàng thì đang xem hướng hắn. Hai người hai mắt đối mặt. Trương đạo chi vừa định mở miệng xin gặp Thái Bạch lâu lâu chủ, lại nghe bên tai vang lên lần nữa kia ma giáo yêu nữ âm thanh, nhìn các ngươi từng cái bẩn tiểu dạng, thì không cho vị đạo trưởng này gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nói xong, nàng đi vào Trương đạo chi trước người, ôn quyền nói, "Bổn cô nương cứ gọi linh tước, chính là thánh nữ Miêu Cương, này 150 lượng bạc, đa tạ." Bổn cô nương hiểu được có ơn tất báo đạo lý, ngươi đánh cái phiếu nợ, tương lai ta tự sẽ trả lại ngươi. Trương đạo chi nhàn nhạt lắc đầu, "Không cần, không cần." Như vậy sao được? Linh tước gặp hắn cùng mình Vân Dật ca ca, cũng là đạo sĩ, liền mở miệng nói, "Không bằng ngươi nói cho ta biết, ngươi ở đâu ra đạo quan tu hành? Chờ ta có rảnh liền đi tìm ngươi." Trương đạo chi như cũng lắc đầu. Đúng lúc này, hắn chợt nghe từ linh tước trong bụng truyền đến đủ cục kêu âm thanh. Linh tước ôm bụng, nuốt mấy ngụm nước bọt, cảm thấy lung túng. Thấy thế, Trương đạo chi lắc đầu, "Là mấy đạo các ngươi nơi này chuyên môn." Dứt lời, liền hướng phía chính mình vừa rồi ngồi xuống cái ghế bên trên nhìn một chút, hướng linh tước mở miệng nói, "Đi ngồi đi." Linh tước trong lòng vui mừng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hai người ngồi đối diện nhau. Chẳng được bao lâu, liền có mấy tên nữ tử bưng lấy mấy đạo tế châu mỹ vị phóng tới trên mặt bàn. Có hương cay lý ngư, trôi sốt cá biên, hung đậu hũ, bảnh thịt khô cơm, đại sốt giòn ngư các loại. Tế châu kinh tàu hà phát triển, thủy mạch bốn thông phát đạt, do đó, dùng trong nước nguyên liệu nấu ăn đồ ăn mỹ vị khá nhiều. Đợi những thức ăn kia bị bưng đến trên bàn một khắc này, vị này thánh nữ Miêu Cương, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, giống như bị đói bụng mấy ngày hán tử bình thường, lập tức ăn ngấu nghiến. Một bên những kia chính đạo nhân sĩ thấy thế, đều là khịt mũi coi thường lên, ma giáo yêu nữ, xem xét cũng không có cái gì giáo dưỡng. Kia trúc cơ đạo nhân lai lịch gì? Dám đúng cái này yêu nữ như thế thân cận. Chuyện ra dị thường tất có yêu, lẽ nào là đến từ Ngọc Hoàng cung đạo nhân? Vậy cũng không đúng à, Ngọc Hoàng cung chính là danh môn chính phái, như thế nào cùng yêu nữ làm bạn? Tóm lại, tại đây lầu trong, chúng ta hay là thủ một chút quý củ, đợi chút nữa điều tra thêm đạo nhân này có gì thân phận, chúng ta đánh không lại ma giáo yêu nữ, lẽ nào còn không đánh lại chỉ là một giới trúc cơ? Trương đạo chi đúng những người đó tiếng nghị luận hoàn toàn không quan tâm. Nhưng mà, linh tước quan tâm. Nàng hơi chú ý chút ít tương ăn vừa nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta chắc chắn hộ ngươi chu toàn, ngươi yên tâm, có bổn cô nương tại, bọn hắn liền không làm gì được ngươi. Nam nhân ta cũng là đạo sĩ, hay là Long Hồ Sơn đạo sĩ đâu? Hôm nào có cơ hội, ta giới thiệu các ngươi biết nhau, nhường hắn chỉ điểm một chút ngươi tu hành. Ngươi bây giờ mới là trúc cơ, một người phiêu bạt giang hồ, quá nguy hiểm. Lúc này, khoảng cách Tế Châu cách đó không xa, có một gọi là Trương Vân Dật Long Hồ Sơn đệ tử, đi tới đi đường, đột nhiên đánh mấy cái hắt xì, còn không cẩn thận ngã cái út sấp. Chương 103, kỳ môn đột giáp, hiện. Chương 103, kỳ môn đột giáp, hiện. Trương đạo chi đúng linh tức cũng không để ở trong lòng, chỉ là hắn rất hiếu kỳ, rốt cục là tao ngộ ra sao, nhường vị này thánh nữ Miêu Cương thoạt nhìn như là mấy trăm năm chưa ăn qua cơm dáng vẻ. Miêu Cương mặc kệ cơm sao? Hay là nói Miêu Cương làm được đồ ăn khó mà nuốt xuống? Không nên a, hắn nhìn đang lang thôn hổ yết nàng, cuối cùng là nhịn không được mở miệng dò hỏi, "Ngươi bao lâu chưa ăn qua cơm?" Nghe vậy, linh tước đột nhiên để chén đũa trong tay xuống, uống một hớp nước trà, đếm lấy ngón tay lẩm bẩm đáp lại nói, "Nên có nửa tháng." "Nửa tháng? Thảm như vậy, ngươi là không thích ăn uống?" Trương đạo chi lần nữa hỏi. Trên đời này có một loại dị sĩ, bởi vì tu được tích cốc pháp môn, có thể thời gian dài không cần ăn. Dù là cả đời không cái ăn uống nước thì không quan hệ, nhưng rất rõ ràng, trước mắt thánh nữ Miêu Cương, căn bản thì không có nắm giữ cái gì tích cốc pháp môn. Linh tước ngồi tạm chỉnh đốn về sau, lại một lần nữa ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nói, "Nào có người không thích ăn uống? Ta là bởi vì không có tiền mua ăn uống, cho nên chỉ có thể chịu đói." "Không có tiền?" Trương đạo chi càng thêm khó hiểu, "Ngươi thân là thánh nữ Miêu Cương, làm sao lại như vậy không có tiền?" Nghe đến đó, linh tước đột nhiên thì đối trước mắt những thứ này mỹ vị món ngon chết hào hứng. Chỉ gặp nàng lần nữa phóng bát đũa, hai tay chống cằm nói, "Còn không phải bởi vì nam nhân ta thúc quá gấp, lúc ra cửa quên mang túi tiền rồi." Trương đạo chi cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Vân Dật sẽ nói nàng ngốc hề hề rồi hắn thúc ngươi đi ra ngoài. "Vì sao?" Linh tước nhỏ giọng nói, "Việc này ta chỉ nói với ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết, nhất là Long Hồ Sơn đệ tử. Nam nhân ta muốn dẫn nhìn ta tư buôn." "Tư buôn?" Trương đạo chi trừng lớn hai mắt. Linh tước gặp hắn biểu lộ như vậy, dường như để ý liệu trong, tiếp tục nói, "Nam nhân ta cảm thấy ta là ma giáo yêu nữ, sư phụ hắn lại không đồng ý hôn sự của chúng ta. Lại thêm ta bây giờ có bầu, dựa theo ta Miêu Cương truyền thống, chưa kết hôn mà có con, là phải bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, nhốt phòng tối. Ta sợ sệt, hắn thì viết thư nói cho ta biết, để ta tới Bắc Địa tìm hắn, sau đó chúng ta cùng nhau lưu lạc thiên ngai." Trương đạo chi đã hiểu Vân Dật lo lắng. Kể một ngàn nói một vạn, Vân Dật cũng không nghĩ cho Long Hồ Sơn bôi đen, nhiều người đời chỉ trích là Long Hồ Sơn đệ tử cưới một vị ma giáo yêu nữ. Chỉ là, cái này lại có cái gì đâu? Thế tục ánh mắt từ trước đến giờ nước chảy bèo trôi, tràn ngập thành kiến. Nếu là người tu đạo, ngay cả này một ít cũng nhìn không thấu, còn tu cái gì đạo? Tổ sư gia luôn luôn nhấn mạnh tùy tâm sử dụng, tâm không tạp niệm, lẽ nào cũng ném sau? Dừng một chút, Trương đạo chi lại hỏi, do đó, cái đó Long Hổ Sơn đệ tử, liền để ngươi nâng cao cái bụng lớn, một đường theo nam hướng bắc. Linh Tước gật đầu một cái. Trương đạo chi hỏi lại, cái đó Long Hổ Sơn đệ tử, ngày bình thường đợi ngươi làm sao? Linh Tước suy nghĩ một lúc, như là tràn đầy một bụng oán khí dường như, càng nghĩ càng khí cấp bại phối nói, hắn, đúng ta mới không tốt đâu, luôn ghi dễ ta, hắn chính là một người xấu, người rất xấu. Nói xong, Linh Tước đột nhiên rơi lệ, như là đem này cùng nhau đi tới gặp được tuổi thân, cũng cho khóc lên. Đây là nàng lần đầu tiên ra khỏi cửa xa như vậy, từ nam hướng bắc, vượt qua vạn dặm đường, trong đó gian khổ, có thể nghĩ. Mấu chốt, Trương đạo chi theo Linh Tước ăn nói trong, khắc sâu mở rồi tính cách của nàng, bất quá vẫn là cái nữ hài tử thôi. Nhưng mà, bây giờ, nữ hài tử này sẽ vì mẹ người rồi. Hắn trợ phu là Long Hổ Sơn đệ tử, vẫn giật đứa nhỏ này, thiếu nàng rất nhiều. Trương đạo chi vừa nghĩ đến đây, lắc đầu, thở dài, vậy ngươi vì sao còn muốn ở cùng với hắn? Linh Tước tùy tiện, không chút nào ngại e lệ đáp lại nói, ai bảo buồn cô nương thích hắn đấy. Trương đạo chi đầu tiên là ừm rồi một tiếng, sau đó ném cho nàng 100 lượng tiền giấy, nói, ăn no về sau, liền đi tìm cái đó Long Hổ Sơn đệ tử đi. Đối đãi ta làm xong trong tay sự việc, sẽ đi tìm các ngươi, cho ngươi, cũng cho ngươi trong bụng hải tử, một cái thuyết pháp. Nói đến đây, lại có chút không nhiều yên tâm nàng, hỏi, ngươi bây giờ có thai, một người, có thể ứng phó rồi những người này sao? Lúc này, Linh Tước có chút ngộng. Cái gì gọi là, cho ta hải tử một cái thuyết pháp? Đạo nhân này, thật chứ cổ quái. Hải tử của ta cùng ngươi có gì liên quan liền? Không biết, còn tưởng rằng ngươi là thiên sư đấy. Nhưng lại nghe đối phương tại quan tâm nàng, vô thức mở miệng nói, không sao cả, gặp được có thể đánh thì đánh, không thể đánh liền chạy chứ sao? Nghe vậy, Trương đạo chi cười cười, bần đạo nơi này có vài lá bùa, gặp được thời điểm nguy hiểm, hoặc có thể bảo đảm ngươi một mạng. Nói xong, thì từ trong túi càn khôn xuất ra vài lá bùa, cũng ở phía trên rót vào mấy phần tự thân khí thế, có thể để Linh Tước tùy ý sử dụng. Làm xong những thứ này, hắn đem phủ chỉ phóng tới trên mặt bàn, sau đó đứng dậy tiến về lầu 2. Linh Tước càng bối rối, lại là cho mình ngân lượng, lại là cho mình pháp bảo phụ lục, đạo nhân này, vì sao đúng ta tốt như vậy? Lẽ nào là Vân Giật bằng hữu? Ừm, và thấy vậy Trương Vân Giật nhất định phải hảo hảo hỏi một chút hắn mới là. Chẳng qua, trúc cơ đạo sĩ vẽ phù chỉ, năng lực mạnh bao nhiêu? Được rồi, tốt xấu là người ta một phần tâm ý. Linh Tước đem những kia phù chỉ thu vào trong túi, sau đó quay đầu nhìn về phía đã nhanh muốn leo lên lầu 2 Trương đạo chi, do hỏi, còn không biết tên ngươi lặng. Trương đạo chi hướng phía nàng khoát khoát tay, cũng không làm ra đáp lại. Sau đó, Linh Tước chỉ thấy hắn cùng vừa rồi đứng ở lầu 2 nữ tử đàm luận cái gì, dứt khoát liền không nhìn hắn nữa, chỉ là một mình lẩm bẩm một câu, thật là một cái quái nhân, chẳng qua cũng là người tốt. Nói xong, nàng lại một lần nữa vùi đầu cơn khô. Đối với Trương đạo chi đưa cho nàng những kia phù chỉ, nàng cũng chưa nhìn kỹ, đương nhiên nhìn cũng không hiểu, nhưng nếu là nhường hiểu công việc người nhìn một chút, chỉ sợ muốn đúng những kia phù chỉ trong lòng còn có kính sợ, chỉ vì lá bùa kia chính là Thái Thượng Bắc Cực Chấn Ma Sát Quỷ Phù, là đạo giáo phù chú, phù chỉ, phù lục trong tương đối có sát phạt lực lượng đạo thuật. Trương đạo chi đi lầu 2, tìm nữ tử kia, nói ra chính mình muốn gặp Thái Bạch Lâu chi chủ ý nghĩ. Hắn cũng đã làm tốt bị cự tuyệt dự định rồi. Thực sự không được, liền muốn những biện pháp khác. Rốt cuộc, Tiêu Du Minh cũng đã nói, không phải ai đều có thể nhìn thấy vị kia Thái Bạch Lâu lâu chủ. Đương nhiên, nếu là Trương đạo chi tự buộc thân phận, liền không có dạng này thuyết pháp rồi. Chỉ là, Trương đạo chi lo lắng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Những kia phiền phức, không phải chỉ có người gặp lại tìm hắn khiêu chiến loại hình rồi. Vì lôi trạch đánh một trận, hắn đã để người trong thiên hạ đều hiểu một sự thật. Nay một nhiệm kỳ Long Hổ Sơn tiên sư, vẫn như cũng là bọn hắn mong muốn không thể thành tồn tại. Nơi này sợ phiền phức, là lo lắng những kia dị sĩ sẽ tượng đu ai đổ giống nhau, trêu đến hắn phiền muộn không thôi. Rốt cuộc, thiên sư chém quốc sư sự tình, đã biến thành hiện nay dị sĩ giới trong, chạm tay có thể bỏng chủ đề. Giờ phút này, nhường Trương đạo chi không có nghĩ tới là, trước kia hơi kém cùng Linh Tức sinh ra tranh chấp nữ tử, thế mà thật nhường hắn đi gặp Thái Bạch Lâu chi chủ rồi. Với lại, nữ tử kia tại lời nói trong cử chỉ, cũng để lộ ra đúng Trương đạo chi lấy lòng cùng tôn kính. Vốn cho là sẽ không được chào đón hắn, không khỏi tò mò. Lẽ nào đối phương nhận ra thân phận của mình? Rốt cuộc, bất kể là kinh thành vùng trời đánh với quốc sư một trận hay là lôi trạch chi chiến, trong thiên hạ thật sự cường đại dị sĩ, dường như đều đã hiểu rõ hắn bộ dạng dài ngắn thế nào rồi. Bất kể nói thế nào, năng lực thấy vậy quá trắng lầu chi chủ, tóm lại là một chuyện tốt. Thế châu trong thành tòa này Thái Bạch Lâu, lâm sông lớn mà đứng. Lâu này hai tầng nặng mái hiên nhà, gạch xanh loang lổ, mái cong, hành lang, cái gì cần có đều có, rất có vài phần đủ bận. Chỉ là người bên ngoài không biết là kỳ thực Thái Bạch Lâu tự thân không coi là cái gì, cùng Thái Bạch Lâu tương liên hậu viện mới là có động thiên khác. Ở bên ngoài nhà trong biệt viện còn có một phương tiên điện. Nay phương tiểu viện bốn mùa như mùa xuân, có cổ thụ che trời, cũng có cầu nhỏ nước chảy, khắp nơi cũng lộ ra một loại khó mà nói nên lời bận bị. Nhưng căn này tiểu viện không bị bên ngoài thiên địa bốn mùa luân chuyển ảnh hưởng, tự có đặc biệt thiên thu. Thật giống như bị một tòa trận pháp bao trùm. Mấu chốt nhất chính là tòa trận pháp này, nhường Trương đạo chi cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Đi qua nữ tử kia dẫn tiến nhập viện trong lúc đó, Trương Đạo Chi đứng ở một cái cầu nối bên trên, nhìn qua thanh tịnh trong nước hồ mấy khối hòn đá nhỏ bày ra, nhất thời không khỏi ngây người lên. Hắn ở đây ngừng chân một lát sau, lẩm bẩm nói, theo phong thủy kham dư chi thuật, phía bắc đâu chi thế, trường âm dương, ti sinh tử, nắm phúc họa, là thiên địa linh lực đầu mối then chốt, mà sứ trong viện thiên địa bốn mùa không thay đổi, càn khôn như trước. Nghe vậy, đứng ở trước người hắn nữ tử kia cũng là nét mặt khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, cung kính hỏi, đạo trưởng đang nói cái gì? Trương Đạo Chi không đáp lời hắn, chỉ là mở ra bàn tay. Trong chốc lát, nữ tử kia thình lình nhìn thấy, tại trong bàn tay còn lại, hình như có tấc vương kỳ môn cục bảo hiện. Sau đó, lại gặp kia tấc vương kỳ môn cục, giống như đem một cục đá đầu nhập trong nước hồ giống như tạo nên gợn sóng, nhanh chóng bao trùm tại cả tòa trong sân. Đúng lúc này, Trương Đạo Chi chậm rãi khép lại hai mắt, lẩm bẩm nói, bắt đầu chín thần, giữa bầu trời đại thần, vào chiều kim quyết, hạ che cô luân, điều trị kỳ cương, thống nhất quản lý càn khôn, trạng nguyên tham lang, cửa lớn lộc tồn, văn khúc liêm trinh, võ khúc pha quân, cao hơn ngọc hoàng, tử vi đế quân, đại chu thiên giới, mảnh tỉ mị bụi, gì thai bất diệt, gì phúc không đặt đến. Đợi đọc đến đây, nữ tử kia lại chợt thấy hắn đột nhiên mở ra hai mắt, kỳ môn độ giáp. Hiện, chương 104, ta cùng với sư phụ ta không quá quen, chương 104, ta cùng với sư phụ ta không quá quen chú âm lượn lờ, linh hoạt kỳ ảo xa xăm. Trong chốc lát, quanh mình linh khí như gió phát tán bốn phía, lại như hải nhãn đem bắt ngát nước biển thu nạp bình thường, sứ thiên địa linh khí không ngừng tụ lại, quần quần không dứt ngưng ở hai người trước người được một bãi trong nước hồ. Bởi vì này đình viện lưng tựa thái bạch lâu, mà lâu này lại tựa ở một cái vận hà bên cạnh, có thể nói ở vào cửa nước trôi tuôn trào không ngừng, cứ thế phúc lộc thọ ba tức giận vô cùng dịch tiết ra ngoài. Mà có cao nhân tại đây bến trong nước hồ bố cục, giống như một cái do thiên địa linh khí chế tạo khóa cửa, đem ba khí một mực khóa lại không đến mức tiết ra ngoài. Và lại, đình viện phía đông bắc vị hơi có thiếu góc, tại phong thủy đi lên nói, cái này gọi là sát khí nhập môn cục. Nhưng bởi vì trong nước hồ mấy khối độc đáo cục đá bố cục, tạo thành một đạo cứng không thể phá bình chướng, đem rào rạt sát khí cự tuyệt ở ngoài cửa. Như thế có thể phù hộ đình viện tường hòa an bình, phúc phận trường miên. Nhưng mà, đây chẳng qua là theo phong thủy đi lên nói. Theo thiên địa tự nhiên góc độ tới nói, vẫn không đủ để sứ viện này bốn mùa trường xuân, sửa lại càn khôn quy chế. Chân chính hoạch tâm điểm trọng yếu, vị cục đá cũng là trận nhãn một mực khóa lại linh khí. Vì những kia linh khí khốn tại trong viện, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không thôi, khó mà tán ở tự nhiên. Cho nên mới có thể này nho nhỏ viện lạc sửa lại thiên địa càn khôn. Chỉ là năng lực có như thế đại thủ bút dị sĩ, nhất định là một vị cao nhân. Này không thua gì che lấp thiên cơ, sửa lại một chỗ địa giới địa thủy phong hòa rồi. Cho dù là giờ này khắc này Trương Đạo Chi muốn làm được chút điểm này, chí ít cũng cần 7-7-49 ngày một vòng kỳ mới có thể làm được. Đương nhiên, nếu là chỉ sửa phong thủy lời nói, đối với hắn vị thiên sư này mà nói, có thể nói tay đến nhẹ ra. Chỉ là, nhường Trương Đạo Chi trong lòng còn có chỗ nghi ngờ, cũng không phải là thủ bút lớn như vậy, mà là làm thành như vậy tác phẩm biện pháp. Ta Long Hổ Sơn bắt đầu tỏa linh trận, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trương Đạo Chi hỏi hướng kia dẫn đường nữ tử. Bắt đầu tỏa linh trận. Nàng không hiểu đây là cái gì. Nàng chỉ nhớ rõ, có lẽ là trước đó, căn này bị lạc, chính là như thế bố cục rồi. Nói, thiên sư, nô tỳ không biết, nô tỳ từ trước đến nay đến Thái Bạch Lâu, nơi đây đã là như vậy rồi. Nữ tử kia vừa dứt lời, Trương Đạo Chi liền thì đem nội tâm ý nghĩ sang mình. Nhìn tới, đối phương là sớm đã đoán được thân phận của mình. Này Thái Bạch Lâu, có thể cùng Long Hổ Sơn có một chút nguồn gốc. Nhưng sẽ là ai, tới đây bố trí thủ bút lớn như vậy đâu? Đầu tiên, Long Hổ Sơn đệ tử đợi ba trong, như Tiêu Du Minh, Trương Vân Giật đám người, cũng làm không được. Về phần sư minh của mình sư tỷ, cũng chưa từng nghe nói bọn hắn cùng thế gian thế lực nào có chỗ nguồn gốc. Lẽ nào là các sư thúc hoặc là sư phụ lao nhân ra ông ta? Ngay tại Trương Đạo Chi cao mày trong lúc đó, bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm, thiên sư không cần suy nghĩ nhiều, nơi đây bố cục đều là xuất từ sư phụ ngươi chi thủ. Trương Đạo Chi theo âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại, thình lình nhìn thấy một vị tuổi tác ước chừng tại chừng 30 tuổi nữ tử, thân mang một bộ xanh nhạt cẩm váy, nổi bật ra rất có thành thục nở nang dáng người, đúng như một vỏ chân tàng nhiều năm rượu ngon, ngào ngạt ngát hương, gọi người say mê, lại như một đóa nở rộ đến cực hạn mẫu đan, diễm áp của phương. Nếu để Trương Đạo Chi để hình dung nữ tử này, vậy liền hai chữ, thiếu phụ. Như lại nhiều mấy chữ, kia tất nhiên là cực kỳ đẹp đẽ thiếu phụ. Quanh thân cũng đang tản ra một loại khác bật vị, da thịt cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, gò má hiện ra nhàn nhạt phấn bó tay, đúng như ngày xuân đầu cảnh mới nở hoa đào, xinh đẹp không gì tả nổi. Nếu đem Triệu Trường Ca hình dung là một tòa băng sơn, như vậy nữ tử trước mắt dường như là một mảnh sớm đã hoa đào nở rộ lâm. Chính cố vận bị lúc, Trương Đạo Chi không cần nghĩ cũng biết đối phương chính là Thái Bạch Lâu chi chủ. Hắn hơi ôm quyền nói, lâu chủ cùng bần đạo sư phụ quen biết. Kia giống như thiếu thê nữ tử gật đầu một cái, nhẹ nhàng huy động ống tay áo, tựa như Trương Đạo Chi trước người chậm chậm lưu động ao nước, lộ ra không giống bình thường bật vị. Sau đó, chỉ thấy mang Trương Đạo Chi tới trước viện này nữ tử lui ra. Đúng lúc này, hắn lại nghe nữ tử kia chậm rãi mở miệng nói, tại ngươi vừa bước vào Thái Bạch Lâu lúc, liền có người tới trước hướng ta bẩm báo, nói là ngươi vị thiên sư này vào ta Thái Bạch Lâu. Mới đầu, ta còn có lo nghĩ, không biết thiên sư đại giả đến dự, cần làm chuyện gì. Cũng không biết ngươi vị thiên sư này đến tột cùng là thật là giả. Dứt khoát, ta liền phân phó, nếu ngươi nghĩ đến tới ta, liền nhường nàng mang ngươi tới đây trong viện, nếu ngươi năng lực thấy được viện này mới cơ, nhất định là thiên sư không thể nghi ngờ. Nói xong, đã mở ra bước nhỏ, như một hồi ấm áp gió xuân bình thường, nhẹ nhàng đi qua Trương Đạo Chi bên cạnh, cuối cùng đi vào trong viện đại thụ che trời tiền ngưỡng chân. Nữ tử kia vớt ve cây đại thụ kia tráng kiện thân thể, lẩm bẩm nói, cây này hay là sư phụ ngươi tự mình gieo xuống, không có thời gian mấy năm đã như vậy tráng kiện rồi.
Ừm,
nói như thế nào đây, thiếu phụ này giọng nói chuyện cho Trương Đạo Chi đem lại một loại cảm giác là lạ, thật giống như cùng sư phụ của mình có một đoạn nghiệp duyên giống như. Không có nghe sư phụ đề cập qua, hắn còn có cái tình nhân cái gì a? Lẽ nào là ái mộ sư phụ nữ tử? Trương Đạo Chi nghĩ đến đây, lại gặp trong viện bố cục khéo như thế rượu, nhịn không được mở miệng dò hỏi, không biết lâu chủ họ gì tên gì. Lời này vừa nói ra, vậy quá trắng lầu chi chủ chợt đống nhiên thu tay, nhìn về phía Trương Đạo Chi, chẳng biết tại sao, hai mắt đột nhiên nổi lên lệ quang, như là tại Trương Đạo Chi thân ảnh bên trên, nhìn thấy ngày xưa cái đó phong hoa chắc tuyệt thiếu niên anh hùng. Lúc đó, thiếu nữ sơ nhập giang hồ, không biết nhân gian hiểm ác, lầm bị dị sĩ truy sát. Thiếu niên thân mang trang phục, lưng đeo trường kiếm, dạo chơi bên hồ, hái lá sen đạp sóng mà đi, cầm kiếm mà đứng, tay áo bồng bềnh, hiện lộ rõ tiêu dao. Vừa đến bờ hồ, ngước mắt chính thấy thiếu nữ bị người đuổi giết. Thiếu nữ thần sắc sợ hãi, sợi tóc lộn xộn, lại khó nén thanh lệ. Thiếu niên tâm kỳ, tung người trên cây, vỡ xuống bầu rượu uống, có chút hăng hái địa nhìn một màn kia. Thiếu nữ chạy trốn ở giữa nhìn thấy thiếu niên, chẳng biết tại sao, đúng là hướng hắn ném để cầu cứu ánh mắt. Thấy thế, thiếu niên cười vang hỏi, ta cứu cô nương không khó, chỉ là không biết cô nương họ gì tên gì. Trong ngay mắt, năm tháng giảm giặc, thiếu nữ dần dần suy, thiếu niên không tại. Duy nhất không biến là thiếu niên đạp sóng mà đi cái kia hồ vẫn còn, là thiếu niên tạm thời giường nằm gốc cây kia một vẫn còn ở đó, là thiếu niên anh hùng hào khí vẫn còn ở đó, là thiếu niên kia lau người ảnh còn đang ở kia ngày xưa lòng của thiếu nữ bên trong. Thế nhưng đoạn chuyện cũ này cách hiện nay đã có 40 năm rồi. Thái Bạch Lâu chi chủ thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt cười một tiếng, cũng như thiếu nữ cùng thiếu niên chính thức quen biết thời như vậy, ta gọi Lý Quỳnh Tiêu, thiên sư xưng hô tại hạ Lý Lâu chủ là đủ. Nghe vậy, a nha, Lý Lâu chủ. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, từ trong túi càn khôn lần nữa đem kia một dãy chồng chất phiếu nợ tìm kiếm ra đây. Lý Lâu chủ chờ một lát. Hả? Lý Quỳnh Tiêu khó hiểu, chờ cái gì? Trương Đạo Chi không có trả lời, đắm chìm trong tìm kiếm phiếu nợ bên trong, không có chút nào chú ý tới, giống như quỷ mị Lý Quỳnh Tiêu đã phiêu nhiên đi vào trước người hắn. Phiếu nợ. Trương Đạo Chi vô thức đáp lại, đúng. Sau đó lấy lại tinh thần, hơi có vẻ lúng túng nói, bần đạo chỉ là xem xét, không có ý tứ gì khác. Thế nào không có tìm được thiếu nợ người Lý Quỳnh Tiêu tên a? Sư phụ đưa nàng tiểu viện bố trí được huyền diệu như thế, không thu thứ gì sao? Hay là nói Lý Quỳnh Tiêu không có thiếu nợ, đã trả sạch? Đang lúc Trương Đạo Chi suy nghĩ ở giữa, Lý Quỳnh Tiêu đông nhiên nhíu mày, như là có chút phẫn nộ mở miệng nói, ngươi cùng sư phụ ngươi quả thực không khác nhau chút nào. Hả? Trương Đạo Chi chính nghĩa lâm nhiên nói, ta nghĩ lâu chủ hiểu lầm rồi, ta cùng với sư phụ ta là hoàn toàn tương phản hai người. Đánh cái tối phổ thông dễ hiểu so sánh, sư phụ ta thì không có ta nhìn đẹp trai như vậy. Lý Quỳnh Tiêu khép cười một tiếng, chậm rãi quay người, vừa đi vừa nói, không hổ là có dạng gì sư phụ thì có dạng gì đồ đệ. Sư phụ ngươi năm đó du lịch giang hồ lúc cho mình lấy một biệt hiệu, có biết là cái gì? Ngoại hiệu. Cái này Trương Đạo Chi còn thật không biết, mời lâu chủ báo cho biết. Lý Quỳnh Tiêu nói thẳng, mỗi khi có người hỏi ngươi sư phụ sư tổng gì phái, họ gì tên gì, sư phụ ngươi tổng hội vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, hắn sư tổng Long Hồ Sơn chính là thiên sư phụ thứ nhất, mỹ nam tử. A. Trương Đạo Chi vô thức bật thốt lên, này liền có một chút quá mức, bần đạo đều không có dám từng nói như vậy. Lý Quỳnh Tiêu hừ một tiếng, ngươi so với sư phụ ngươi không thua bao nhiêu. Nói xong, quay người đi vào một gian trong thư phòng. Trương Đạo Chi thức thời chờ ở bên ngoài. Thật lâu, Lý Quỳnh Tiêu lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Trương Đạo Chi, mở ra xem một chút đi. Hắn không có nóng lòng mở ra, trong hộp vật vì sao? Lý Quỳnh Tiêu nói, sư phụ ngươi thiếu ta Thái Bạch Lâu rượu tiền, còn có hắn thiếu của ta nợ. Trương Đạo Chi ước lượng rồi một chút cái đó hộp gỗ, rất nặng, rất nặng, sau đó rất tự nhiên liền đem hộp gỗ ném tới ao nước trong. Lâu chủ, ta nghĩ ngài hiểu lầm rồi, nói ra ngài có thể không tin, kỳ thực ta cùng với sư phụ ta không quá quen. Chương 105, mong giảng sư nương tương trợ. Chương 105, mong giảng sư nương tương trợ. Không quá quen. A, Lý Quỳnh Tiêu nhịn không được cười lạnh một tiếng. Cái gì cho má chính đạo người đứng đầu? Hừ, hai sư đồ quả thực đều là theo trong một cái mô hình khắc ra tới, đều là không chịu người chịu thua thiệt. Trương Thiên Sư, ngươi vừa mới nói, ngươi bản thân nghe, tin sao? Lý Quỳnh Tiêu chậm rãi đi qua một cái hành lang, tại cuối cùng ở giữa trong lương đình ngồi xuống. Trương Đạo Chi đi theo nàng, mặt không đỏ tim không đập, vẻ mặt lạnh nhạt nói, tin. Long Hồ Sơn đệ tử đều biết, ta cùng với sư phụ ta thật không quen. Ngươi nhìn xem, sư phụ ta cho hắn đệ tử xếp hạng, kêu cái gì Long Hồ Lục Kiệt, kia Lục Kiệt trong liền không có bần đạo. Nói xong, ngược lại là thì không câu nệ làm bộ, trực tiếp ngồi ở Lý Quỳnh Tiêu đối diện, tiếp tục nói, ngài cùng ta sư phụ là quen biết đã lâu, cũng coi như là bần đạo tiền bối. Bần đạo thì không gọi ngài Lý lâu chủ rồi, gọi ngài một tiếng Lý gì được chứ? Lý Quỳnh Tiêu có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, cái gì di trưởng di ngắn, vừa rồi ngươi không phải muốn cùng ta tính sổ sách sao? Vậy liền hảo hảo tính toán. Trong lúc nói chuyện, đông nhiên rỗi ra một tay, ngón tay nhẹ nhàng lưu động, chỉ thấy bị Trương Đạo Chi ném ở trong nước hồ hộp sôi nổi lơ lửng. Đúng lúc này, Trương Đạo Chi làm cái khoát tay động tác, kia hộp gỗ đúng là lần nữa rơi vào trong nước. Thấy thế, Lý Quỳnh Tiêu cao mày nói, thiên sư đây là ý gì? Không phải là khăng khăng muốn bị nợ, hay là nói thiên sư ỷ vào trẻ trung khỏe mạnh, muốn bắt nạt ta cái này mẹ góa con tôi lao phụ? Nếu như vậy, lao thiên sư thiếu ta Thái Bạch Lâu nợ cũng là không cần trả, rốt cuộc tại hạ nhưng đánh chẳng qua ngài vị này chính đạo người đứng đầu. Trương đạo chi liên xưng không dám, Lý Di nói giỡn, vừa rồi bần đạo đi ngang qua cái cầu nhỏ kia lúc, thấy trong ao trận nhãn bởi vì lâu năm nguyên cớ, có chút bung lỏng. Bần đạo đem kia hộp gỗ rơi vào trong nước, là vì củng cố trận nhãn, với lại bần đạo hơi sửa giật mình nơi đây bố cục. Nói xong, hắn lần nữa vì kỳ môn cục nhìn trộm cả tòa sân phong thủy bố cục. Đã thấy tại nguyên bản bố cục bên trên, đã thấy một con do quanh mình linh khí hiển hóa chu tức tại dương cánh bay lên. Trương đạo chi giải thích nói, tại phong thủy đi lên nói, cái đó hộp gỗ đã thành ép vật vật, cũng là người đời phổ biến nói dấu phong tụ khí. Thế thế, Lý Quỳnh Tiêu lần nữa cười lạnh một tiếng, nói như vậy, ta còn muốn đa tạ thiên sư. Trương đạo chi khoát khoát tay, Lý Di, ta quan hệ thế nào a? Không cần khách khí, thiện tay mà làm thôi. Kỳ thực, thủ đoạn của hắn rất đơn giản. Nguyên bản phong thủy bố cục là dựa vào trong ao cục đá bày rơi, cũng là bắt đầu tỏa linh trận chống lên. Nhưng bắt đầu tỏa linh trận có hai cái tương đối nhược điểm chí mạng, một là bố cục điều kiện hà khắc, cần dựa theo nhất định địa thế, thiên thời, phương hướng và ngay ngắn trật tự sắp xếp trận pháp. Với lại, trong lúc đó còn cần đại lượng linh lực là ỷ vào. Nếu là linh lực không đủ, cực dễ dẫn đến trận pháp tan vỡ. Hai là trận nhãn, dịch bị ngoại giới quấy nhiễu, một khi trận nhãn có chỗ biến hóa, cả tòa đại trận liền cũng liền phế đi. Trương đạo chi ném tới trong nước hồ cái đó hồ gỗ, kỳ thực chính là đem nguyên bản yếu kém trận pháp tiến hành nhất định gia cố. Tại nguyên bản cố hữu trận nhãn phía trên, lại đi tạo một trận nhãn. Như thế có thể cam đoan trong viện bố cục không có sơ hở nào, sẽ không xuất hiện cái gì lệch lạc. Cũng được, đem nó hình dung là đồng thời bảo hiểm. Nhưng mà, Trương đạo chi rõ ràng có thể dùng một viên có linh ẩn cục đá đi bố cục, hết lần này tới lần khác ở chỗ nào trong hộp gỗ rót vào một sợi khí thế. Dùng hộp gỗ tới làm mới trận nhãn. Kể một ngàn nói một vạn, tại Lý Quỳnh Tiêu trong mắt nhìn tới, hắn hay là dựa vào sổ sách hiểm nghi. Nói xong, Lý Quỳnh Tiêu hỏi. Trương đạo chi cảm thấy đối phương giọng nói có chút bất thiện, lúc này mở miệng nói, kỳ thực, bần đạo hôm nay tới trước, còn có một chuyện, muốn hỏi Lý Di. Nhưng mà, về phần cụ thể vấn đề, chưa nói ra. Lý Quỳnh Tiêu cũng đã hơi không kiên nhẫn rồi, cút. Trương đạo chi sững sờ, không cần tuyệt tình như vậy a. Lý Quỳnh Tiêu cười ha ha, ta cùng với ngươi Long Hổ Sơn cũng không có gì giao tình. Dứt lời, nàng liền chậm rãi đứng dậy, đem dục rời khỏi nơi đây. Lúc này, từ nơi không xa, đi tới một tên tiểu tỷ, hướng ngoài viện duỗi ra một tay, Trương tiên sư, mời, rất rõ ràng, là muốn đuổi người. Nếu là Trương đạo chi tiếp tục lưu lại nơi đây, bao nhiêu là có chút mặt dày mày dạn cảm giác. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đứng dậy rời đi. Chỉ là, như thế vừa đi, đi qua Tảo Châu đi hướng Thanh Khâu manh mối, coi như đoạn mất. Mặc dù hắn cũng không thể xác định, Lý Quỳnh Tiêu có biết hay không manh mối này. Nhưng bây giờ, năng lực người mà giúp đỡ hắn, cũng không nhiều rồi. Đi hai bước, hắn cắn răng một cái, như là làm xảy ra điều gì chật vật quyết định, âm thầm lẩm bẩm nói, sư phụ a sư phụ, bây giờ đổ nhi gặp nạn, chỉ có thể nhường ngài lao phát huy một chút nhiệt lượng thừa rồi. Sau đó, hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía cách đó không xa đã dần dần từng bước đi đến thân ảnh, hít thở sâu một hơi, chắp tay nói, đệ tử nay gặp nạn chuyện, mong rằng sư nương tương trợ. Vừa dứt lời một khắc này, mới vừa đi tới hành lang cuối cùng, ý muốn quay người trở về phòng Lý Quỳnh Tiêu, lại là thân hình dừng lại. Sau đó, than nhẹ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Trương đạo trì, nói đi, đến cùng là cái gì chuyện, lại đáng giá ngươi vị thiên sư này, cố ý chạy tới một chuyến. Trong lúc nói chuyện, nàng hướng phía kia đưa tiễn Trương đạo trì tỷ nữ khoát khoát tay. Kia tiểu tỷ lúc này cúi đầu cáo lui. Trương đạo trì nhẹ nhàng thở ra, vân đạo có việc gấp muốn đi hướng Thanh Khâu, vân đạo nghe người ta nói, Thái Bạch lâu chi chủ, có thể hiểu rõ từ Tảo Châu vào Thanh Khâu biện pháp. Nghe vậy, Lý Quỳnh Tiêu khó hiểu, Thanh Khâu tị thế đã có ngàn năm, ngươi đi Thanh Khâu làm gì? Trương đạo chi đem có quan hệ đạo yêu sự tình nói ra. Lý Quỳnh Tiêu trên dưới dò xét hắn một phen, cuối cùng lại là thở dài, nếu ngươi sư phụ có ngươi nửa chút lưu tình, ta cùng với hắn cũng không trở thành hai không gặp vỡ. Trương đạo chi vội vàng giải thích hiểu lầm, này hồ là bởi vì cứu ta muội muội mà thân hãm nhà tù, vân đạo không có không cứu đạo lý. Lý Quỳnh Tiêu tượng là nghĩ đến năm đó một sự tình, sắc mặt có chút xấu khổ, thôi, ngươi vừa gọi ta một tiếng sư nương, ta cũng không có không giúp đạo lý của ngươi. Từ Tào Châu quả thực có thể nhập Thanh Khâu, chẳng qua đã có giam cầm. Người bên ngoài đi không được, nhưng mà ngươi vị này Long Hổ Sơn tiên sư, nhất định có thể đi. Trương đạo chi tò mò, vô thức bật thốt lên hỏi ra, vì sao? Lý Quỳnh Tiêu ngữ xuất kinh nhân nói, năm đó là ngươi Long Hổ Sơn tổ sư, vì đại tu là đại thần thông, đem Thanh Khâu ẩn nấp cũng bố trí gông cùng xiềng xích, mới có thể Thanh Khâu thoát ly với Cửu Châu cương vực, tại trong thiên địa này tự thành một thể. Không lâu, Trương đạo chi lòng mang rung động, đang muốn cáo tử, lý gì, bất kể ngài lúc trước cùng ta sư phụ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng sư phụ ta thiếu ngài nợ, chính là bần đạo cùng thiếu. Tương lai Lý Di nếu có điều cầu, sai nhân đi hướng Long Hổ Sơn thông báo một tiếng là đủ. Hắn cũng không phải là muốn quy nợ, cũng không phải biết rõ thiếu nợ lại không trả tiền lại người. Chỉ là thế hệ trước ân ân đoán đoán, khó mà dùng cái gì tiền tài đồ vật liền thì bỏ qua. Đối với nàng hai người chuyện cũ, Trương đạo chi cần phải hỏi một chút sơn môn bên trong trưởng giả. Đợi xác định không sai, lão thiên sư thiếu nàng, tự có Trương đạo chi vị này đương nhiệm thiên sư đi hoàn lại. Rốt cuộc những cái được gọi là nợ nần, nếu quả thật có thể dùng ngân lượng đi đền bù, chỉ sợ Thái Bạch lâu đã sớm đi tìm Long Hổ Sơn rồi. Nhiều năm như vậy, Lý Quỳnh Tiêu còn trông coi những kia phiếu nợ, đơn giản hai cái nguyên do. Một là chưa đến Long Hổ Sơn đi trả lúc, hai là Lý Quỳnh Tiêu không bỏ xuống được. Trương đạo chi theo trong giọng nói của nàng, có thể cảm giác được, nàng đối với sư phụ của mình tồn tại không giống bình thường tình cảm. Hắn đem kia hộp gỗ ném vào trong nước hồ, cũng chỉ là muốn dùng một loại huyền chuyển cách thức nói cho Lý Quỳnh Tiêu, người mất đã mất, ngày xưa ân oán tình kỷ, cái kia phóng, muốn buông xuống. Chỉ là, nếu là đem những lời này sáng loáng nói ra, Trương Đạo Chi thực sự không đành lòng. Trung hợp bắt đầu tụ linh trận trải qua những năm này vận chuyển, đã có chút thiếu hụt. Dứt khoát, thì thuận nước đẩy thuyền, kéo dài nơi đây phong thủy bố cục đồng thời, cũng có thể vì tiểu này huyền chuyển cách thức, khuyên đủ Lý Quỳnh Tiêu. Sau đó, Trương Đạo Chi liền rời đi Thái Bạch Lâu. Lúc này, Thái nữ Miêu Cương Linh tức sớm đã không biết tung tích. Thái Bạch Lâu trong biệt viện. Từ Trương Đạo Chi sau khi rời khỏi, Lý Quỳnh Tiêu liền về đến khuê phòng của mình trong. Nàng từ một hộp tối bên trong, lấy ra một cái hộp gỗ, trong hộp có dấu gỗ đảo làm cây châm. Kia cây châm vẻ ngoài rất xấu, như là dùng một loại vụng về công nghệ điêu khắc mà thành. Nhưng ở Lý Quỳnh Tiêu trong mắt nhìn tới, trên đời này tiếp qua đẹp đẽ vô song cây châm, thì không sánh bằng giờ phút này bị nàng nắm trong lòng bàn tay một châm. Nàng như thường ngày bình thường, kỹ càng ngắm nghĩa chi này một châm, thật lâu, lẩm bẩm nói, 10 năm trước, ngươi nói với ta, ngươi sẽ không xuống núi rồi, càng sẽ không cùng ta gặp nhau. Ta đi Long Hổ Sơn tìm ngươi, bị ngươi sư đệ ngăn ở sơn môn bên ngoài, ta ở dưới chân núi, đợi ngươi mấy ngày lâu, có thể nhưng ngươi vẫn luôn không tới gặp ta. Những thứ này, ta cũng không oán ngươi. Nhưng mà, ngươi vì sao, hết lần này tới lần khác như thế nhẫn tâm, ngay cả cái nguyên do cũng không muốn báo cho biết tại ta. Ta hận, là chính ta không nên cầu ngươi cứu giúp tại ta, lại càng không nên cùng ngươi lưu lạc giang hồ, đi khắp thiên ngai. Như thế, ta liền không sẽ cùng ngươi quen biết hiểu nhau, càng sẽ không sống được như vậy dày vò. Cũng thế, ngươi một người đã chết, ở đâu năng lực hiểu được này sống không bằng chết mùi vị. Nàng có khó mà phun ra lòng dạ oán khí, tích lũy tháng ngày phía dưới, trong lòng đã ứ động thành kết. Ta nguyên lai tưởng rằng, đời này kiếp này cũng sẽ không sẽ cùng các ngươi Long Hổ Sơn có bất kỳ gặp nhau. Ngươi biết, ta hận ngọn núi kia. Hôm nay, đồ đệ của ngươi tới tìm ta rồi. Hắn nói có việc muốn nhờ tại ta như vậy hận ngươi Long Hổ Sơn, sao lại giúp hắn? Thế nhưng, hắn cùng ngươi rất giống quá giống. Hắn còn gọi ta một tiếng sư nương. Ta rõ ràng rất hận ngươi nhóm Long Hổ Sơn, nhưng nghe đến kia âm thanh sư nương ta lại dù thế nào, cũng làm không được không giúp hắn. Hắn nói ta không gì không biết, hắn ở đâu hiểu được. Ta sở dĩ hiểu được nhiều như vậy, là bởi vì năm đó ngươi lão là nói với ta có chút lớn đạo lý, một tới hai đi, ta thì liền hiểu nhiều lắm rồi. Năm đó, thiếu nữ ngây thơ vô tri. Năm đó, thiếu niên danh mãn giang hồ. Năm đó, thiếu niên hướng thiếu nữ nói rất nhiều trên giang hồ chuyện lý thú. Năm đó, thiếu nữ yêu rồi thiếu niên. Yêu thủy tâm lên, thuận do tình sinh. Đã không bỏ xuống được, không bằng không tha. Chương 106, Lao Thiên Sư cái chết. Chương 106, Lao Thiên Sư cái chết. 10 năm trước, Thái Bạch Lâu biệt viện. Khi đó Lý Quỳnh Tiêu, phong nhã hào hoa, còn lâu mới có được hôm nay như vậy, trong lúc lơ đãng liền có thể hiện lộ ra mấy phần tiểu tụy. Nàng mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, thần dường như anh đào, dáng người thức tha, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, làm người thương yêu yêu. Khuynh Quốc Khuynh Thành nhìn một cái không sót gì. Lúc này nàng chính đứng ở trong sân dưới gốc cây kia, tự thân đi làm chôn lấy vài hũ rượu. Sau lưng đứng sừng sững lấy 4-5 tên tỷ nữ, đều tại tiêu ý hiệp như hoa nghị luận. Lúc trước chôn trong sân cái đám kia nữ nhi hồng đều bị vị kia Trương Thiên Sư đều uống xong rồi. Vị Thiên Sư kia tiểu lượng kinh người, một ngày năng lực uống rất nhiều đàn đâu. Chúng ta lâu chủ tự mình ngưỡng nữ nhi hồng, thế nhưng thế gian rượu ngon đâu. Đáng tiếc, chúng ta không có cái miệng này phúc, những rượu này, sợ là chỉ có vị thiên sư kia năng lực uống đâu. Lý Quỳnh Tiêu tại nghe đến mấy cái này âm thanh về sau, khỏe miệng không tự giác có hơi dương lên. Lại đem vỏ rượu chôn ở lòng đất lúc, nàng mới quay người nhìn về phía kia mấy tên tiểu tỷ, cười nói, các ngươi nếu là muốn uống, chính mình đi ngưỡng, những rượu này, sợ còn chưa đủ một mình hắn lượng. Nổi danh tiểu tỷ cùng nàng quan hệ tương đối thân cận, che miệng cười nói, chúng ta cũng không thích uống rượu. Lại nói vị kia Trương Thiên Sư đều đã rời khỏi nửa năm rồi, khi nào đem lâu chủ tiếp vào Long Hổ Sơn đi lên. Lời này vừa nói ra, lại dẫn tới mấy tên tiểu tỷ vui cười, đương đại Long Hổ Sơn Thiên Sư cùng Thái Bạch Lâu chi chủ hôn sự, nhất định bị chịu chú mục. Trong thiên hạ thật nhiều dị sĩ, cũng chờ mong trận này thịnh sự đâu. Và nói người bên ngoài sợ chúng ta Thái Bạch Lâu, không dám ở chúng ta Thái Bạch Lâu gây chuyện thị phi, chẳng bằng nói là những kia dị sĩ e ngại vị kia Trương Thiên Sư. Đợi lâu chủ cùng Trương Thiên Sư thành hôn sau đó, nô tỷ cũng nghĩ gậy mấy cái Long Hổ Sơn đệ tử. Tao bại hoại, một còn chưa đủ, còn muốn gậy mấy cái. Trong thiên hạ người nào không biết, khó cưới chẳng qua côn luân nữ, khó gả chẳng qua Long Hổ tử, ngươi nhà còn muốn gả Long Hổ Sơn đệ tử, cũng liền nghĩ đi. Côn luân nữ chỉ là phái côn luân những kia nữ đệ tử, nữ kiếm tiên nhóm, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, côn luân kiếm tông cũng chỉ thu nữ đệ tử. Long Hổ tử chỉ là Long Hổ Sơn đệ tử. Núi này môn là chính đạo người đứng đầu, thiên hạ nữ tử đều bị tâm thần hướng tới, muốn nhập Long Hổ Sơn duy nhất đường tắt chính là tìm một vị Long Hổ Sơn đệ tử gả. Do đó, dù là cho đến ngày nay, Long Hổ Sơn đệ tử đều là cực kỳ ăn ngon tồn tại. Lý Quỳnh Tiêu nghe đến mấy cái này cô nàng nói chuyện càng thêm quá đáng, không khỏi gõ nói, được, bây giờ cũng dám bố trí bản lâu chủ rồi, bản lâu chủ khi nào thành hôn, chẳng lẽ còn muốn trước giờ đề xuất ý kiến của các ngươi? Nói đến đây, nàng đột nhiên thở dài, nhắc tới cũng là, đầu xuân thời hắn đi nói làm một chuyện, xong xuôi liền trở lại tiếp ta, này đều đi qua đã lâu như vậy, sao ngay cả cái thông tin đều không có? Mấy ngày sau, lâu chủ, việc lớn không tốt, có tiểu tỷ vội vã đi vào trong sân. Lý Quỳnh Tiêu khó hiểu, làm sao vậy? Tiểu tỷ nói, bên ngoài cũng chuyển, Trương Thiên Sư cùng Quốc Sư đánh nhau. Còn nói Trương Thiên Sư bị trọng thương, đang Long Hổ Sơn dưỡng thương. Bị thương? Lý Quỳnh Tiêu trong lòng căng thẳng. Lúc này, có đến từ Long Hổ Sơn linh cấp truyền tin. Nàng mở ra bì thư nhìn lên, thân thể không khỏi run lên, nếu không phải bị kia tiểu tỷ nâng, chỉ sợ muốn bởi vì thân thể sủi lơ mà ngã nhào trên đất. Chỉ thấy kia trên thư như thế viết đến, bần đạo vừa nhập đạo môn, chí tại tu hành, trước kia tình nghĩa, tận là thay đổi khôn lường. Nay đạo tâm đã định, nhìn như tìm cái khác phu quân, không thể cô phụ quãng đời còn lại sau đó giang hồ rộng lớn, núi cao đường xa, nhìn như trân trọng. Lại qua mấy ngày, Long Hồ Sơn, Lý Quỳnh Tiêu mắt đỏ, nắm chặt một châm, từng bước leo núi, "Trương Thiên, cái tên Vương bắt là ngươi. Lão nương bao lâu đã từng nói không muốn để ngươi tu đạo. Ngươi một câu thay đổi khôn lường, liền đem lão nương cho đổi rồi. Trương Thiên, ngươi muốn còn là cái nam nhân, thì cút ngay cho lão nương ra đây, cho lão nương cái bằng dao." Dục qua sơn môn thời điểm, chợt có một tia chớp rơi vào Lý Quỳnh Tiêu trước người. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Lý thí chủ, chân nhân sư huynh đã quyết ý bế quan tu hành, không ra mắt tụ. Ngươi làm sao khổ, tới đây nhiễu tâm hắn cảnh, là chưa tu thành phản pháp quy chân huyền hư tử, ngăn cản Lý Quỳnh Tiêu đường đi. Cũng là hắn, trước giờ tại bên trong sơn môn hạ gông cùng xiềng xích, dẫn đến trong núi lệ tử đều không biết ngoài núi sự tình." Nghe vậy, Lý Quỳnh Tiêu không khỏi rơi xuống hai hàng nhiệt lệ, nàng tiếp tục tiến lên. Nhưng mà mỗi đi một bước, lại giống như bị từng tòa núi cao áp đỉnh, thân thể không chịu nổi gánh nặng, khổ không thể tả. Dù là như thế, nàng đã tại kiên định phóng ra leo lên sơn môn thềm đá, cho dù bởi vậy khoe miệng rớm máu, phế phủ khuấy động, thì sẽ không tiếc. Tốt một cái nhiễu tâm hắn cảnh, tốt một cái nhiễu tâm hắn cảnh. Lỗ Mũi Châu, ngươi vì sao không đi hỏi hỏi hắn, là ai trước nhiễu ai tâm cảnh? Hay là nói, các ngươi Long Hổ Sơn môn nhân luôn luôn như thế? Ăn xong lau sạch, phủi mông một cái liền rời đi. Tới lần cuối câu thay đổi khôn lường, một lòng tu đạo, liền không nhận chướng. Luôn về phần đây, Lý Quỳnh Tiêu tự thân khí thế phóng đại. Đống nhiên vì một thân tinh thuần đến cực điểm ngũ khí triều nguyên tu vi, đem tự thân gông xiềng nhất nhất phá vỡ. Kia dường như đặt ở đầu vai san sát núi cao, cũng theo đó tan thành mây khói. Lỗ Mũi Châu, lão nương lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Ta cùng với chuyện của hắn, ngươi biết mấy cái? Nhường hắn lăn ra đây. Đường Đường Thiên Sư, lẽ nào không dám gặp người rồi hay sao? Huyền Hư Tử tự biết đối lý, không phải nói cái gì. Hắn nặng nề thở dài, vung tay lên, từ cách xa chân trời chỗ, trong nháy mắt rủ xuống năm đạo thiên lôi, hóa thành lôi lao, đem Lý Quỳnh Tiêu thân thể trói buộc. Lý thí chủ, trở về đi, ta sư minh sẽ không gặp ngươi. Chân nhân sư minh nói, đời này kiếp này, cùng ngươi duyên đoạn ở đây, kiếp sau đời sau, tự sẽ hoàn lại ngươi. Kiếp sau đời sau. Lý Quỳnh Tiêu cười lạnh một tiếng, đương thời hắn thiếu lao nương còn không có còn xong, đảm cái dám kiếp sau. Nhường hắn lăn ra đây. Huyền Hư Tử lần nữa thở dài, Lý thí chủ, xuống núi đi, xuống núi, ngũ lôi trói buộc, tự sẽ tiêu tán. Dứt lời, liền liền xoay người trở về sân môn. Lý Quỳnh Tiêu cười thảm mắng to, Đường Đường thiên sư, lồng lộng long hổ, lẽ nào đều là hèn nhát hạng người? Liền chỉ biết bắt nạt ta một nữ tử. Trương Thiên, ngươi lăn ra đây, lăn ra đây. Long Hổ Sơn, trên đỉnh núi. Không biết nguyên nhân nào, đột nhiên đầu bạc Trương Thiên, chính đoan ngồi tại đây. Huyền Hư Tử đi vào phía sau hắn, thở dài, nói, sư minh, lẽ nào, ngươi tiểu chân không có ý định, xuống núi gặp một lần. Dù là, cho nàng một cái thuyết pháp cũng tốt. Cách nói. Trương Thiên lắc đầu cười một tiếng, nụ cười cực kỳ đau khổ, cái gì cách nói? Nói ta muốn muôn dân không muốn nàng. Ta như thấy vậy nàng, thì lại khó cùng nàng tách ra. Huyền Hư Tử không hiểu, làm sao đến mức này? Hai, thật chứ không thể đều chiếm được. Trương Tiên thật sâu thở dài, ta theo nàng không đến được đầu bạc, không bằng sớm cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Sư đệ, tương lai nếu nàng hoặc Thái Bạch lâu gặp nạn, ngươi có thể giúp, liền giúp một tay. Huyền Hư Tử gật đầu một cái, mời sư huynh yên tâm. Mấy ngày sau, Long Hổ Sơn mưa to bằng bạc. Thiên sư phủ đệ tử đã mấy ngày chưa từng xuống núi. Bọn hắn không biết sao, cũng không dám hướng sư môn trưởng bối hỏi. Lý Quỳnh Tiêu như cũng chưa đi. Nàng quần áo trên người đã bị nước mưa thấm đẫm, cũng không biết nói mấy lần Trương Thiên sư tên. Tóm lại, gần như nói đến đã khoái tận lực trình độ, Trương Thiên, van cầu ngươi nhìn một chút ta có được hay không? Ta chỉ muốn biết vì sao ngươi tới gặp ta một mặt, ta cùng với ngươi không gặp nhau nữa, có được hay không? Trương đại ca, van cầu ngươi nhìn một chút ta có được hay không? Có được hay không? Sau đó, Lý Quỳnh Tiêu đi rồi, ta cũng không tiếp tục nguyện thấy ngươi, cũng không tiếp tục nguyện thấy ngươi. Nàng tại Long Hổ Sơn lưu lại câu nói sau cùng, lão thiên sư tựa hồ là nghe được. Hắn đứng ở sơn môn chỗ, mắt thấy thất hồn lạc phách Lý Quỳnh Tiêu dần dần đi xuống bậc thang, tim như bị dao cắt. Hắn thử nghiệm vươn tay, muốn giữ lại nàng. Nhưng thân làm thiên sư trách nhiệm cùng gánh, nhường hắn không thể không tại giữa hai bên làm ra lựa chọn. Chẳng được bao lâu, nho nhỏ một con trương đạo chi hấp tấp đi vào Trương Tiên sau lưng, "Sư phụ, ngài đang nhìn cái gì?" Lúc này, đã không thấy Lý Quỳnh Tiêu bóng lưng. Trương Tiên thở ra một ngụm trọc khí, sờ lên trương đạo chi cái đầu nhỏ, ngữ trọng tâm trường hỏi, "Nếu em đến, có một nữ tử thích ngươi, mà trong cõi u minh thiên ý, nhất định để nữ tử cùng chúng sinh hai ở giữa, để ngươi làm ra lựa chọn, ngươi nên chọn như thế nào?" Trương đạo chi khó hiểu nói, "Vì sao không thể đều chiếm được?" Trương Tiên cười khổ một tiếng, "Muốn lại muốn." Trương đạo chi gật đầu một cái. Trương Tiên không có phản bác hắn, mà là nặng nề gật đầu một cái, "Đường nhỏ chi, nhớ kỹ ngươi hôm nay, vi sư không có quyết đoán điều muốn, nhưng vi sư hy vọng ngươi có." "Bất quá." Trương đạo chi khó hiểu, "Chẳng qua cái gì?" Trương Tiên nói, "Vi sư lo lắng ngươi, tương lai một ngày kia, thật nếu để ngươi làm ra lựa chọn lúc, đều chiếm được không thể, lại tuyển nữ tử mà lầm mơ dân. Do đó, vi sư muốn cho ngươi hạ cái gông cùm xiềng xích." "Đường nhỏ chi, ngươi sẽ không oán vi sư a?" Trương đạo chi nhíu mày, có vẻ rất là tò mò, gông cùm xiềng xích. Cái gì gông cùm xiềng xích? Mỗi năm, Long Hổ Sơn quỷ cốc trong động. Này động là Lao Thiên Sư tuổi già bế quan chỗ. Huyền Hư Tử và cùng Lao Thiên Sư cùng thế hệ mấy người, giờ phút này đang đứng tại cửa động tiền. Quỷ cốc động bùng trời, có Long Hổ dị tượng kinh thiên mà lên. Nhật Nguyệt vô quang, thiên địa u ám. Đây là Lao Thiên Sư vũ hóa chi dấu hiệu. Sư Minh, tương lai, chúng ta cái kia muốn làm gì? Đứng ở trước sơn động Huyền Hư Tử hỏi. Trương Tiên không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt, trước mặt dường như xuất hiện một đạo mơ hồ xinh đẹp thân ảnh. Y hệt năm đó, hắn nhìn Lý Quỳnh Tiêu xuống núi, hắn thử nghiệm vươn tay, muốn đưa nàng ngăn lại thời như vậy. Khi đó Lý Quỳnh Tiêu mặc dù có vẻ tiểu thụy, nhưng lại phong nhã hào hoa. Lúc này Trương Tiên, khí huyết suy bại đến cực hạn, ngay cả thân thể huyết nhục cũng khô quắt rồi. Bị hắn chậm rãi nâng tay lên cánh tay, thì hiện đầy như khô đằng cây già bình thường nếp nhăn. Thế nhưng, cũng như năm đó đưa mắt nhìn Lý Quỳnh Tiêu xuống núi thời như vậy, hắn dù thế nào đều là chạm không tới đạo kia dường như gần trong gang tấc nhưng lại ở xa thiên nhai thân ảnh. Hắn thở dài, lẩm bẩm nói xong, nha đầu đốc, nha đầu đốc. Như vậy, vị này Long Hổ Sơn thiên sư, chính nhất chân nhân, bị thiên hạ dị sĩ tôn xưng là chính đạo người đứng đầu, lực áp một thế hệ cái thế anh hùng. Lấy cực kỳ không cam lòng nhưng lại bất lực phương thức, vĩnh biệt coi đời. Chương 107, ta gọi Trương Tiên, dám vì thiên hạ trước chương 107, ta gọi Trương Tiên, dám vì thiên hạ trước tuyệt đại đa số dị sĩ, tại sơ nhập giang hồ lúc, đều sẽ trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới bị danh dương thiên hạ. Nhưng Trương Tiên cùng bọn hắn khác nhau. Lần đầu xuống núi hắn, liền đi Đông Hải chém một cái ngàn năm giao long, nhất thời vang danh thiên hạ. Sau đó thân kinh bách chiến, càng là hơn không một bại lệ. Là chân chính trên ý nghĩa làm được vô địch một thế. Trên đời này, có lẽ có một ít cổ lão, tồn tại cường đại, có thể chiến thắng Trương Tiên. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng không dám đánh cược trên tất cả, và thật sự làm đến một hồi. Cũng là bởi vì Trương Tiên tồn tại, nhường trải nghiệm khai quốc dung chuyển nguyên khí đại thương Long Hồ Sơn, có rồi cái cơ hội thở dốc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trương Tiên chưa từng bại qua, càng chưa từng bại. Nhưng hắn lại duy trì có thua bởi chính mình. Ta gọi Trương Tiên, dám vì thiên hạ trước. Giờ phút này, kinh thành. Tại Trương đạo chi rời đi hẹn 4-5 ngày tả hữu, thiên sư chém yêu sóng gió cuối cùng quá khứ. Kinh thành bách tính sinh hoạt thì dần dần trở về quỹ đạo. Một ngày này thì không sao, Sùng Nghĩa công xài nhượng đúng là đi vào tứ bảo nhai thành hữu thư phố nơi này. Bởi vì Đào Khiêm có thể lại lần nữa tham gia khoa cử, những ngày qua đến nay, hắn đều là tại cửa hàng sách bên trong, một bên ôn tập bài tập học vấn, một bên mại thư. Thấy xài nhượng đi tới, lúc này đứng dậy tiến đến đón lấy. Sùng Nghĩa công sao đến rồi? Cũng không kém người trước giờ thông báo một tiếng. Sai nhượng là một người tới trước, rất rõ ràng là có chuyện muốn cùng Đào Khiêm bàn bạc, nếu không phải gần đây thiên sư chém yêu một chuyện ảnh hưởng còn lại vừa qua khỏi, nếu không, lão phu đã sớm nghĩ đến rồi. Đào Khiêm khó hiểu, Sùng Nghĩa công đến ngôi sao mới nổi này cửa hàng trong, thế nhưng có việc cùng ngôi sao mới nổi trò chuyện với nhau. Vì sao không thiếu người gọi ngôi sao mới nổi tiến đến tìm Sùng Nghĩa công, còn muốn làm phiền ngài tới đây đi một chuyến? Sai nhượng cười cười, nói, đều như thế. Nói đến đây, hắn nhìn cửa hàng trong mấy người khách. Đào Khiêm lúc này ngầm hiểu, làm xong những kia làm ăn sau đó, liền đem cửa hàng đóng cửa. Tụi công, đến tột cùng có chuyện gì? Đào Khiêm có hiểu. Sai nhượng ngữ trọng tâm trường nói, vị kia toại cổ tiên sinh. Hẳn là Long Hổ Sơn Trương Tiên Sư A. Vừa dứt lời. Đào Khiêm sắc mặt hơi biến, sau đó gật đầu nói, mới đầu ngôi sao mới nổi cũng không dám xác nhận. Thẳng đến về sau, toại cổ. Tiên sư đi tào ra, ngôi sao mới nổi nghe nói việc này về sau, mới ý thức được, toại cổ tiên sinh, chính là tiên sư. Sai nhượng rồi một tiếng, chậm rãi nói, hôm nay lão phu tới đây, là muốn cùng ngươi bàn bạc. Đem thành hưu thư phố lái đến những châu khác của đi, tốt nhất có thể mọc lên như nấm, không biết ý ngươi thế nào. Đào Khiêm khó hiểu, tuổi công ý nghĩa là muốn tại ta Đại Chu cảnh nội cũng mở một nhà thành hưu thư phố, cửa hàng sách làm ăn. Cho dù làm được lại nhiều, thì có hạn mức cao nhất, tuổi công là làm sao coi trọng cái này buôn bán. Trên thế giới này, năng lực học chữ người, dù sao cũng là số ít. Với lại cho dù nhận thức chữ, cũng chưa chắc, hắn thì có mua sách đọc sách tiền. Bây giờ rất nhiều nhà nghèo khổ xuất thân độc thư nhân, cơ bản đều là mua được sách vợ sau đó, lẫn nhau mượn đọc quan sát. Bởi vậy, sách này phô làm ăn, đã làm xong, nuôi sống gia đình dễ, nhưng mà muốn dựa vào này phát tài kiếm tiền, không nhiều hiện thực. Lại nói, tuổi công nghĩ thoáng cửa hàng sách mở chính là, cần gì dùng thành bạn hai chữ. Hay là nói, Đào Khiêm nói xong, dường như ý thức được cái gì, ngựa xuất kinh nhân nói, cùng thiền sư chỗ nhìn yêu ma đổ lục liên quan đến. Nghe vậy, sai nhượng cười nói, nhìn tới chuyện gì, cũng không gạt được tiểu hữu con mắt. Không sai, lão phu muốn tại ta Đại Chu cảnh nội các nơi mở thành hữu thư phố, chính là vì giúp thiên sư bán yêu ma đổ lục bản này tạp văn. Về phần có tiền hay không, lão phu không quan tâm. Trong lúc nhất thời, Đào Khiêm nghĩ tới rất nhiều. Sai nhượng thân làm thương nhân, nhất định là không có lợi không làm, hắn làm như thế, là muốn cùng vị kia Long Hổ Sơn tiên sư trong lúc đó thành lập liên hệ nào đó. Cùng đương đại tiên sư giao hảo, đúng xảy ra mà nói, ý nghĩa trọng đại. Mặc dù nhất thời không hiện, có thể lâu ngày xuống dưới, đợi người khắp thiên hạ đều biết xảy ra có thể cùng vị tiên sư kia giao hảo lúc. Chỗ tốt này, tự nhiên cũng liền hiện ra. Nhưng mà, Đào Khiêm không dám làm cái này chủ, không dối gạt tụi công, ngôi sao mới nổi giúp tiên sư bán yêu ma đồ lục. Trong đó nguyên do đúng là khúc chiết, nhưng bất kể nói thế nào, thiên sư đều là đồng ý. Tại Đại Chu cảnh nội đi bán loại sách này tịch, tất nhiên có thể đến giúp thiên sư. Nhưng về phần có thể hay không, ngôi sao mới nổi nói không tính, còn cần thiên sư đánh nhịp quyết định mới có thể. Sai nhượng gật đầu một cái, lão phu lần này tới trước, cũng là trước cùng ngươi bàn bạc một phen, đợi ngươi tái kiến tiên sư, mong rằng đem ý của ta chuyển đạt cho hắn. Nếu như tiên sư không nên, việc này thì coi như thôi, nếu như tiên sư đáp lại, tương lai tiên sư nhưng có phân phó, ta xảy ra, cho dù là sông pha khói lửa, thì sẽ không tiếp. Thần ra, từ Trương đạo chí cho bọn hắn ngân lượng, và nhất đao lưỡng đoạn sau đó. Tần Chiêm liền nghe theo ý kiến của hắn, đúng Tần Uyển Nhi càng thêm để ý chút ít. Thậm chí, còn đem nàng dẫn tiến đến cung trong, dùng mạo xương chuẩn bị cung trong tài nữ trước. Tần Chiêm đầy trong đầu nghĩ đều là Tần gia tương lai, bây giờ tạo ra thế yếu, hắn là không trông cậy được vào rồi. Cũng chỉ có thể trông cậy vào Tần Uyển Nhi trong cung năng lực khiến cho một phiến tiên địa. Tần Chăn Nhi vừa đi, Tần Chiêm trên tay bài, cũng chỉ có Tần Uyển Nhi rồi. Hôm nay, Tần Chiêm vừa phóng nha trở về nhà, xa xa, liền nghe trung cung có chỉ ý chuyển đến. Từ trên xuống dưới nhà họ Tần tất cả mọi người đều quỳ gối ngoại viện bên trong đợi chỉ. Chẳng được bao lâu, thiên sứ tới đây, cao giọng tuyên đọc ý chỉ. Trung cung chiếu biết, hậu cung chuyển phồn, cần hiền năng ta chi. Nay quan Tần gia chi nữ tên gọi Uyển Nhi người, nét tốt thuộc đồng đều, tài sáng tạo mất tuệ. Dân truyền thiện thông, cần cụ có thừa, sâu hợp bản cung tâm ý bản cung quản lý chung sáu cung, làm hậu cung chi phạm. Nay đặc sắc phong Tần Uyển Nhi là cung trong nữ quan, ti thư văn lễ quy chi chứ. Nhìn ngươi tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, chung cần mặc cho chuyện, vì tương hậu cung chi trị, chớ phụ bản cung nhờ vả. Chiếu mệnh vừa tuyên, hàm sử nghe biết, trong hậu cung bên ngoài, một thể thi hành theo. Nghe tới này chiếu thư một khắc, Tần Chiêm nội tâm vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Nữ quan, trưởng quản liên quan đến hoàng hậu lễ nghi và chuyện. Nay cái gọi là chức quyền, còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng là Tần Uyển Nhi có diện thánh cơ hội. Nếu là có thể bò lên trên giường rồng, Tần gia tương lai còn cần quan tâm sao? Đợi đưa tiễn tuyên chỉ thái giám sau đó, Tần Chiêm vẻ mặt vui mừng nói, Uyển Nhi, nay ta đại chu nhị thánh lâm triều, nương nương quyền trọng ngày rớt, đợi ngươi tiến cung sau đó, phải tất yếu cùng nương nương giao hảo. Đây là chúng ta Tần gia duy nhất có thể cắm rễ kinh thành cơ hội. Tần Lý Thị đứng ở một bên cười đùa nói, kia Chăn Nhi nếu không phải thiên sư muội muội, chỉ sợ kém xa tít tắp chúng ta Uyển Nhi, đúng là có thể được hoàng hậu nương nương ưu ái. Nghe vậy, Tần Uyển Nhi ai thanh thở dài, nương thân, con gái có thể vào cung làm nữ quan, không phải con gái khả năng, mà là lấy vị kia Trương thiên sứ minh muội chi phúc. Tần Lý Thị khó hiểu, ngươi vào cung làm nữ quan, cùng hắn huynh muội có gì liên quan liên? Tần Uyển Nhi ngữ trọng tâm trường nói, lên tới tế chấp, huân quý thiên kim, xuống đến các nơi đại nho chi nữ, có thể nói như cá giết sang sông, thao thao bất tuyệt. Nhưng nương nương vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta? Thật sự cho rằng như kia chiếu thư bên trong lời nói, là con gái thông minh, tài tư mất tiệp. Ở trong đó, sợ là cùng thiên sư huynh muội thoát không ra quan hệ. Tần Lý Thị hừ lạnh nói, ta mặc kệ, dù sao nữ nhi của ta muốn đi trong cung làm nữ quan rồi. Tần Uyển Nhi ai thành thở dài. Tần Chiêm khó hiểu nói, Uyển Nhi, ngươi có gì lo lắng? Lại cùng vi phụ nói một chút. Tần Uyển Nhi nói thẳng, phụ thân, nhược nương nương thực sự là coi trọng chúng ta cùng thiên sư huynh muội một chút kia quan hệ, mới bị nhường con gái vào cung trong. Đợi cho ngày sau, nương nương biết được chúng ta đã cùng thiên sư huynh muội ân đoạn nghĩa tuyệt, nương nương nên nghĩ ra sao? Với lại, thiên sư từ chối triều đình cáo phong, là mọi người đều biết sự tình, bây giờ nương nương để cho ta tiến cung làm nữ quan, ý muốn như thế nào? Nghe đến đó, Thần Chiêm rất rung động. Hắn đột nhiên ý thức được, Trương đạo chi có câu nói được rất đúng. Tương lai Tần gia chi hưng suy, toàn hệ tại Tần Uyển Nhi một thân một người. Chương 108, Chăm Nhi lập chí chương 108, Chăm Nhi lập chí tại Trương đạo chi đi hướng Tảo Châu trên đường. Đại Chu, Giang Nam nhiệm vụ. Tiến An Thành, Thanh Sơn thư viện. Vương Thủ Nghĩa một đoàn người từ rời khỏi kinh thành về sau, ngựa không dừng vó tới chỗ này. Trước đây, cũng là tại Trương đạo chi quyết ý trạm quốc sứ lúc, Vương Thủ Nghĩa đã trước giờ hướng thư viện này sơn trưởng viết thư tín. Thanh Sơn thư viện sơn trưởng, tên là Chính Chu. Cuốn sách này viện địa như kỳ danh, lương tựa Thanh Sơn, ba mặt bị nước bao quanh, cảnh sát thanh lưu hôm nay, Chính Chu đã biết Vương Thủ Nghĩa sẽ đến, thế là sáng sớm, liền tự mình đến thư viện Chu cửa lớn màu đỏ tiền chờ. Bên cạnh cửa hai bên, có hai tôn sinh động như thật thạch sư tượng. Chợt nhìn đi, không giống như là thư viện, giống như là quan phủ nha môn. Vương Thủ Nghĩa đám người vừa tới, tuổi quá một giáp Trình Chu liền chờ không nổi tiến ra đón, đến rồi. Kinh thành sự việc, ta nghe nói, Ngụy Cơ không hổ là Tả Đâu ngự sử, cả đời trong sạch, sau khi chết tự nhiên vạn cổ lưu danh. Nói xong trong lúc đó, Vương Thủ Nghĩa đã hạ lập tức đến, Ngụy Cơ sự tình, không cần nhắc lại. Lần này tới trước, muốn tại Thanh Sơn thư viện thường trú một thời gian. Trình Chu gật đầu một cái. Lúc này, ngồi ở trong xe ngựa Chăn Nhi, tại A Như nâng đỡ, thì đã chậm rãi đi ra xe ngựa. Chỉ gặp nàng mang một đỉnh mũ có màn che mặt, chậm rãi đi vào Trình Chu trước người, thi lễ nói, tiểu nữ tử gặp qua tiên sinh. Trình Chu chắp tay, cô nương đa lễ. Dứt lời, liền đem Vương Thủ Nghĩa kéo đến một bên, thấp giọng nói, vị này chính là đương đại thiên sư. Còn chưa có nói xong, Vương Thủ Nghĩa liền gật đầu. Trình Chu cau mày nói, ngươi không đưa nàng đưa đến Long Hổ Sơn đi, tiện nơi này làm gì? Vương Thủ Nghĩa nói, ta đã thu nàng làm đệ tử, tương lai nàng sẽ là chúng ta Cửu Châu vị thứ nhất nữ phu tử. Nữ phu tử? Trình Chu ngữ trọng tâm trường nói, ngươi thật quyết định? Vương Thủ Nghĩa gật đầu một cái. Trình Chu bước dâu nói, ngươi bộ kia học thuyết, ta mặc dù không nhiều tán thành, nhưng ngươi có thể tìm tới truyền nhân, cũng là thật đáng mừng. Vương Thủ Nghĩa cười cười, không phải một, là hai cái. Nói xong, Trương Bạch Khuê thì hướng Trình Chu chắp tay nói, gặp qua tiên sinh. Trình Chu trên dưới dò xét một phen, ở kinh thành đợi lâu như vậy, cũng chỉ làm thu hai tên quan môn đệ tử chuyện này. Vương Thủ Nghĩa lắc đầu, cũng không ngôn ngữ. Trình Chu lần nữa mở miệng nói, ngụy cơ chuyện, ta còn muốn nói thêm lời miệng, cái chết của hắn không có bại lộ năm đó chúng ta liên thủ che lấp sông lớn thủy vực một chuyện a. Vương Thủ Nghĩa vẫn là lắc đầu, giữ yên lặng. Trình Chu nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, nghĩ đến bệ hạ cho tới bây giờ còn cho rằng việc này là Lao Thiên Sư gây nên. Nhắc tới Thiên Sư, nữ tử kia thân phận còn cần giữ bí mật. Trước đó không lâu, có không ít dị sĩ đánh với đương đại Thiên Sư một trận, dẫn tới không nhỏ hành động. Vương Thủ Nghĩa lông mày nhíu lại, ngươi còn sợ cái này? Trình Chu nói, ta già rồi, lực bất tòng tâm, tu vi càng không bằng ngươi, ngay cả học thức. Bây giờ lão hủ chỉ nghĩ nhiều bồi dưỡng một ít đọc sách hạt giống. Dứt lời, mọi người liền thì đi vào thư viện bên trong. Đối với trong thiên hạ học sinh mà nói, Vương Thủ Nghĩa tồn tại dường như là một tòa núi cao, một tòa bọn hắn khó mà vượt qua lại nguyện đi leo lên núi cao. Do đó, đối với hắn đến tại Thanh Sơn trong thư viện có thể nói khiến cho sóng to gió lớn. Có không ít học sinh cũng nghĩ có thể thỉnh giáo hắn học vấn. Nhưng mà Vương Thủ Nghĩa từ trước đến nay đến Thanh Sơn thư viện về sau, giống bị Trình Chu Kim Úc tàng kiểu giống như, ngày bình thường chỉ ở phía sau núi tiềm cư, cũng không tiến về trong thư viện hướng một đám học sinh giảng bài. Đối với cái này, Trâm Nhi cũng là có nhiều khó hiểu. Lão sư, ngài vừa đã tới, vì sao không tới nói một chút đạo? Trong thư viện học sinh cũng vô cùng khâm phục ngài. Vương Thủ Nghĩa lắc đầu nói, ta cùng với Trình tiên sinh học vấn, đường mặc dù cùng nhưng đạo khác biệt. Những kia học sinh còn chưa tới biết bình minh, cố bản tâm trình độ, ta như rằng rồi, chỉ sợ bọn họ muốn tẩu hỏa nhập ma. Trâm Nhi như có điều suy nghĩ. Lại qua hai ngày, đợi Vương Thủ Nghĩa đến Thanh Sơn thư viện nhiệt độ qua loa hạ xuống, cả tòa trong thư viện đám học sinh lại bắt đầu nghị luận gỡ mìn trạch đánh một trận. Chỉ thấy có một học sinh leo đến trên mái hiên, chậm chậm triển khai một phong thư tín, cất cao giọng nói, tin tức mới nhất, Thiên Sư chém yêu rời kinh sau đó dọc đường đầy đất gặp rất nhiều dị sĩ cùng đánh một trận, tình hình chiến đấu kịch liệt. Long Tuyển Kiếm Lưu trưởng môn vì địa dụng kim liên chi dị tượng ra chiêu, bị Thiên Sư vì âm dương xảo kình mà khắc chi. Bắc Nguyên Mô Tắt Man ra trăm chiêu, Thiên Sư vì trăm quyền tương đối không có kết quả, sau sứ bí thuật tương đối, Thiên Sư xuất kiếm hơn 10, lui Bắc Nguyên Tắt Mãn. Đợi đọc đến đây, chư đệ tử đều bị vỗ tay tán thưởng, thải chỉ là Bắc Nguyên Tắt Mãn cũng dám đến ta Trung Nguyên làm cản. Thiên Sư cử động lần này dương ta Trung Nguyên chi uy. Đứng trên mái hiên, Nho Sam Tư Sinh tiếp tục cất cao giọng nói, chưa xong. Về sau, yêu tộc hiện. Nửa khắc, Thiên Sư nửa bước không được rời. Có cao thủ thần bí muốn giết Thiên Sư. Long Hổ Sơn kiếm tiên Triệu Trường Ca vì lực rơi Hoa Sơn chi thức, hóa hung chiêu để giải Thiên Sư nguy hiểm. Lại về sau, Thiên Sư vì ngũ lôi chính pháp, lui chúng địch. Cuối cùng, loạn chiến nơi, lôi lực lượt được, người giang hồ xưng nơi đây là lôi trạch. Vừa dứt lời, một đám thư sinh đều bị trong lòng mong mỏi. Sau đó, bọn hắn liền nghị luận lên liên quan đến Thiên Sư sự tình, trận chiến này, Thiên Sư lui Tắt Mãn, thắng yêu tộc, nên uống cạn một chén lớn. Không sai. Chư quân, chúng ta không bằng lấy trà thay rượu, kính Thiên Sư dương ta Trung Nguyên chi uy. Tốt, lấy trà thay rượu, kính Thiên Sư. Một đám thư sinh sôi nổi châm trà nâng chén, kính Thiên Sư dương ta Trung Nguyên chi uy. Uống sau, có người đàm luận lên liên quan đến Trương Đạo Chi bắt quái, lời đồn Thiên Sư đi hướng kinh thành, thực sự không phải chạy tiếp nhận triều đình cáo phong đi, mà là thì chạy giết người quốc sư kia đi. Ta sao nghe nói là bởi vì Thiên Sư muội muội thân mắc bệnh nặng, cho nên Thiên Sư mới đi kinh thành. Thiên Sư muội muội, nghĩ đến nhất định là phong hoa tuyệt đại a. Nói lên nữ tử, Vương Tiên Sinh mang tới vị kia nữ đệ tử, các ngươi thấy vậy sao? Ta gặp, chẳng qua mang mạng che mặt, thấy không rõ chân dung, nhưng mà nghĩ đến, dung mạo không tầm thường. Chỉ là nữ tử cầu vấn nho học, khó có thành tựu a. Đúng vậy a, nữ tử cầu học, cho dù có chút tài đức, nhưng này lại có thể thế nào đâu? Ta còn là nhìn trời sư vị kia muội muội cảm thấy hứng thú. Làm gì? Hẳn là ngươi muốn học Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân, cố gắng đả động Thiên Sư muội muội. Và hai tốt Sophie. Ừm. Chớ nói lung tung, có nhục nhã. Ha ha. Ngươi là lo lắng như việc này truyền đến Thiên Sư trong lỗ thai, sẽ bị đánh a. Đối với bọn hắn ngôn luận, đều bị đứng ở cách đó không xa Trương Bạch Khuê nghe được. Đợi hắn trở về phía sau núi lúc, lại đem chuyện này hết thảy chuyển đạt cho Trâm Nhi, Trâm Nhi tỷ, bọn hắn quá phận quá đáng rồi, tưởng là độc thư nhân. Lời đồn từ Thanh Sơn thư viện đi ra học sinh, đều là thế gian đại tài, như thế nào là bộ dáng này? Trâm Nhi đối bọn họ nghị luận hoặc là bố trí, cũng không để trong lòng, chỉ là nhường nàng lo lắng, là huynh trưởng của mình tại lôi trạch đánh một trận trải nghiệm. Nàng không yên lòng, liền đi hỏi Vương Thủ Nghĩa, lão sư, ca ca ta để cho ta đi theo ngài trong đêm rời kinh, thế nhưng bởi vì lôi trạch sự tình, ca ca sợ sớm có phát giác. Vương Thủ Nghĩa gật đầu nói, có phải thế không? Thân làm thiên sư, một trận chiến này không thể tránh né, thậm chí tương lai phiền phức cũng không thiếu được. Hắn muốn để người trong thiên hạ hiểu rõ, hắn người thiên sư này là có tư cách trấn thủ chính một, thống lĩnh Trung Nguyên chính đạo. Trâm Nhi thở dài. Vương Thủ Nghĩa cười nói, ngươi nếu thật muốn vì ngươi huynh trưởng phân ưu, từ đó khoảnh khắc liền muốn càng thêm khắc khổ đọc sách cầu học. Đợi tương lai ngươi trưởng thành là một đời đại nho, thân có hạo nhiên khí, có rồi tạo hóa tu vi, liền có thể trợ giúp cho ngươi huynh trưởng rồi. Trâm Nhi ánh mắt kiên định nói, mời lao sư yên tâm, học sinh đã hiểu rồi. Lúc này như cũ trong lòng còn có bất mãn Trương Bạch Khuê cao mày nói, lão sư, bọn hắn như vậy nói Trâm Nhi tỉ tỉ, ngài không tới giáo huấn một chút bọn hắn? Đứng ở cách đó không xa trông coi ai như nói, nếu là tiên sinh ra tay trừng trị bọn hắn, chẳng lẽ không phải liền đem cô nương thân phận bạo lộ ra? Ngay cả ta đều hiểu được đạo lý, Khuê Nhi ca sao thì nghĩ thầm hồ đồ. Trương Bạch Khuê vừa nói, đúng là ta tức không nhịn nổi, cho dù ta không biết Trâm Nhi tỉ tỉ, thì tuyệt nghe không được bọn hắn như vậy nghị luận một nữ tử. có nhục nhã. Nghe vậy, Vương Thủ Nghĩa khỏe miệng có hơi dương lên, mỉm cười cười nói, tuy nói người tụ theo loại vật phân theo bầy, nhưng Thanh Sơn thư viện học sinh, bất đô là có nhục nhã hạng người. Tại các ngươi không thấy được trong góc, đang có học sinh đang vùi đầu khổ đọc, lập chí đền đáp gia quốc, là dân đem sức lực phục vụ. Nói đến đây, hắn chậm rãi đứng dậy, nghiêm mặt nói, hôm nay ta dạy cho ngươi hai người lớp đầu tiên, chính là nhìn xem. Nhìn xem? Trương Bạch Khuê khó hiểu, nhìn cái gì? Vương Thủ Nghĩa đi thẳng về phía trước, nhìn xem sơn, nhìn xem thủy, nhìn xem người, nhìn xem chuyện, nhìn xem chúng sinh, đều là nhìn xem. Sau khi xem, phương được chân lý, sau khi xem, mới hiểu biết được. Chân Nhi cùng Trương Bạch Khuê đi sát đằng sau. Đối với cái trước mà nói, thiên sư thân muội muội tầng này thân phận, mặc dù nhường nàng rất cảm thấy vinh quang, nhưng cùng lúc cũng cho nàng mang đến rồi áp lực. Nàng hiểu rõ, hiện nay sư trưởng tận lực hướng người ngoài ẩn tàng thân phận của mình, là đúng chính mình một loại bảo hộ. Rốt cuộc, một khi người trong thiên hạ biết được nàng đi theo Vương Thủ Nghĩa cầu học, người đời sẽ nói, vì nàng là thiên sư muội muội, mới vì đi theo Vương Thủ Nghĩa, mà không phải nói nàng tự thân thì có đọc sách thiên phú. Chân Nhi không nghĩ luôn luôn biến thành chính mình huynh trưởng vương hữu, nàng cũng nghĩ trợ giúp cho huynh trưởng. Đi theo Vương Thủ Nghĩa từng bước leo núi lúc, Chân Nhi đối với tương lai dự định cũng càng là kiên định. Trên đời này, trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua cái gì nữ phu tử, nhưng sau này nhất định sẽ có. Kinh ta sau đó, ta nguyện thiên hạ nữ tử, cũng có thể khai đường giảng bài, cũng có thể quản lý gia quốc, cũng có thể nói ra câu kia, là sơn hà xã tắc, là lê dân vân dân. Còn có, vì người nhà. Chương 109, tại Hạ Long Hồ Sơn Trương Vân Dật, gặp qua cô nương. Chương 109, tại Hạ Long Hồ Sơn Trương Vân Dật, gặp qua cô nương Bắc Nguyên, hoát nan hạ phía tây. Có một cái nốn lượn quanh co sơn mạch, nằm ngang tại rộng lớn giữa thiên địa. Hán phong như kiếm, kỳ thế nguy nga. Dõi mắt trông về phía xa, dường như cùng vân hà đụng vào nhau. Chợt có mấy cái ưng nhạn bay lượn mà qua, xuyên thấu tầng mây, tăng thêm mấy phần bao la hùng vĩ. Đầu này sơn mạch chính là người trong thảo nguyên cảm nhận thánh sơn, Lang Cư Tư Sơn. Lúc này, bị Trương Đạo Chi đánh tan Bắc Nguyên Tắc Mãn, một đường hướng bắc, vượt qua Nhạn Môn, Tiến Vân, Âm Sơn. Trên đường không dám có chút trì hoãn, cho đến đi vào Lang Cư Tư Sơn trước, mới từ đám mây nằm sấp mà xuống, nặng nề rơi xuống ở giữa lưng núi chỗ. Kia Bắc Nguyên Tắc Mãn, bởi vì đạo cơ bị hao tổn, thân chịu trọng thương, đợi rơi xuống tại sườn núi chỗ về sau, đã thần thức không rõ, bất tỉnh đi. Trong lúc đó, có mấy cái hùng ưng rơi vào bên cạnh của nàng. Trên thảo nguyên hùng ưng là đứng ở kim tự tháp ở giữa con ngồi, chúng nó không chỉ bắt giữ vật sống, ngay cả tử vật, thì thối, chúng nó cũng có được cực kỳ hương thịnh thú. Nhưng mà, có lẽ là cảm giác được trẻ tuổi Tắc Mãn còn chưa chết, lại có lẽ là tại bảo vệ nàng. Tóm lại, chúng nó quay chung quanh tại Tắc Mãn quanh người, không cho bất luận cái gì năng lực đối nàng tạo thành ý hiếp vật sống tới gần. Không biết qua bao lâu, mặt trời lặn đỉnh núi, ánh lên nóng ánh khắp nơi giáng chiều. Từ xa nhìn lại, toàn bộ sơn mạch giống như một bức xuất từ danh gia chi thủ tranh sơn thủy bình thường, có chút trắng lệ. Đúng lúc này, có một tên mang mặt nạ, tóc xám trắng trung niên nữ tử chậm rãi đi đến trước gót chân nàng. Thấy thế, kia mấy cái hùng ưng nhanh chóng bay ra mà đi. Trung niên nữ tử nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi tuổi trẻ Tắc Mãn, giọng nói lạnh nhạt nói, "A Hi Hữu, ngươi bạn." Đây là trẻ tuổi Tắc Mãn tên. A Hi Hữu dường như nghe được thanh âm của nàng, chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt, vươn tay, như muốn đụng chạm đến nàng, "Cứu, cứu ta." "Tô Hách Đức Mã, cứu ta." Tô Hách Đức Mã sắc mặt hờ hững, "Cho ta một lý do." A Hi Hữu dùng hết cuối cùng khí lực, thanh thế cực kỳ yếu ớt mở miệng nói, "Ta đã biết." "Trương Thiên Sư." "Nhược điểm." "Mấy ngày trước, Trương đạo chi chưa rời khỏi Thái Bạch lâu biệt biệt lúc, Thế Châu Tây Nam trăm dặm chỗ, yêu nữ chạy đâu? Yêu nữ, ngươi mị hoặc Long Hổ Sơn đệ tử, giết hại dân chúng vô tội, quả thật nên giết. A Di Đà Phật, là muôn dân trừ hại, lão nạp hôm nay muốn phá sát giới. Ước chừng 20-30 tên dị sĩ đang gây giết linh ước. Thử, thì các ngươi vẫn xứng kêu cái gì danh môn chính phái, có gan đến cùng bổn cô nương đơn đấu. Cho dù địch nhiều ta ít, linh ước như cũng không sợ. Trong tay đằng tiên không dừng lại vung ấy. Kỳ thực, tại nàng rời khỏi Thái Bạch lâu một khắc này, đã có vài chục tên dị sĩ trong bóng tối theo dõi nàng. Nếu đổi lại người bên ngoài, bởi vì có Thái Bạch lâu quy củ tại, nhất định là sẽ không nóng lòng rời khỏi. Nhưng mà, linh tước là từ đầu đến đuôi yêu đương não, một lòng chỉ nghĩ sớm ngày nhìn thấy tình lang. Thế là, tại ăn uống no đủ sau đó, liền liền rời đi Tế Châu thành. Cũng là tại mới ra thành một khắc này, thì gặp phải không xuống 10 tên dị sĩ thay nhau tiến công. Nếu là có người đi đường tò mò, dọc theo thi thể của cửa thành một đường hướng tây nam phương hướng đi đến, rồi sẽ phát hiện, dường như cách mỗi chừng trăm bước tả hữu, liền sẽ có vết máu cùng thi thể tồn tại. Đều là bị linh tước giết chết dị sĩ. Chư vị, nữ tử này giết chúng ta nhiều như vậy người trong đồng đạo, có thể nói nhân thần cộng phẫn. Chớ có cùng nàng nói nhảm, đồng loạt ra tay, giết nàng, giữ gìn chính đạo. Khéo cầm lợi kiếm dị sĩ xài bước tiến lên, sử dụng ra một chiêu chuẩn chuẩn lướt nước. Kiếm chiêu nhẹ nhàng linh xảo, như là tinh đỉnh ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt xuất kích, lại nhanh chóng lui về, vì xảo diệu cường độ công kích bên địch yếu kém nhất chỗ. Mà linh tức yếu kém nhất chỗ, liền ở chỗ nàng kia hơi hở ra phần bụng. Sớm tại Tế Châu đầu từng lúc, bọn hắn liền phát hiện, linh tức một mực vì một tay đối địch, mà tay kia thì chết bảo hộ ở phần bụng. Linh tước gặp hắn kiếm này như thế gắt, không khỏi run lên trong lòng, không dám thuần vì kình đạo nhi chống được, đành phải nghiêng người quay lại. Đúng lúc này, kiếm khách kia trong lòng vui mừng, thân kiếm sẽ qua, lợi dụng đả thương linh tước phần lưng, lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Linh tước giận không kèm được, hèn hạ. Kiếm khách kia ổn định thân hình, lớn tiếng cười nói, chư vị, cái này yêu nữ đã có bầu, yêu nữ sở sinh chi tử, ngày sau nhất định sẽ biến thành một đời ma đầu. Vì chính đạo, giết. Lời còn chưa nói hết, linh tước liền đã xuất tay, trường tiên nặng nghề vung đánh tại kiếm khách đầu lâu phía trên. Kiếm khách kia thiên linh cái lập tức vỡ vụn ra, máu tươi che kín cả tờ gương mặt. Quanh mình dị sĩ thấy thế đều bị sợ hãi, cái này yêu nữ thủ đoạn thật là ác độc, lưu nàng không được. Giết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều dị sĩ kỳ chiêu nhiều lần ra, đại la phật thủ, hoàng tuyên nguyệt thủy, phổ độ chúng sinh, liệt hỏa liệu nguyên, lực phách hoa sơn. Nhiều đến hơn 10 tên dị sĩ cùng nhau ra tay trong lúc nhất thời, các loại lộng lây chói mắt chiêu số, giống như dáng chiều giống như sáng chói, chiếu rọi rồi nửa bầu trời. Điểm điểm màu máu, khoảnh khắc phủ lên tại bát ngát trong hư không. Không biết là của ai huyết, nhưng đã không trọng yếu. Linh tước tại mười mấy tên cao thủ vây công dưới, đã thân chịu trọng thương. Nhưng dù là như thế, nàng thì vẫn không có cúi đầu, ta giết các ngươi chính là ác độc, vậy mọi người giết ta liền không ác độc. Không phải ta làm chuyện, vì sao muốn áp đặt tại bổn cô nương trên đầu? Linh tước vừa đánh vừa lui. Vội vàng trong lúc đó, đúng là quên sử dụng trương đạo chi cho nàng mấy tờ bảo mệnh phù chỉ. Đợi cho đêm kia, gần như tình trạng kiệt sức linh tước, tại đủ kiểu rơi vào đường cùng, đành phải ẩn thân tại một tòa thâm sơn bên trong. Khoe miệng nàng rớm máu, toàn thân trên dưới, trừ ra phần bụng bên ngoài, đồng đều đã vết thương chồng chất. Phần lưng mấy đạo vết máu, cực kỳ khủng bố, càng không ngừng ra bên ngoài thấm nhìn máu tươi. Sát mặt nàng thì càng thêm tái nhợt. Trương Vân Dật, cái tên Vương bắt đả ngươi, ngươi rốt cục ở đâu? Ngươi có biết hay không ta chịu thật nhiều tủi thân. Bọn hắn đều muốn giết ta, đều muốn giết ta. Linh tước tiếng nói chuyện thì càng thêm suy yếu. Cũng may, thể lực tiêu hao trước đó, nàng tìm được rồi một cái sơn động, dựa sát vào nhau ở trên vách tường ngồi xuống. Từ bên hông buộc treo trong túi, xuất ra một từ thái bạch lâu thuận đi bánh bao, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Ăn lấy, đúng là không dừng lại rơi xuống nước mắt. Nàng tại miêu cương lúc, ngày ngày trôi qua, không nói là công chúa sinh hoạt, nhưng tối thiểu nhất cũng là cẩm y ngọc thực. Nhưng từ khi biết rồi Trương Vân Dật sau đó, mọi thứ đều thay đổi. Mẹ ruột của nàng, miêu cương thánh giáo chi chủ, muốn để nàng cùng kia Long Hồ Sơn đệ tử đoạn mất lui tới. Trước kia, đối nàng đủ kiểu thân mật miêu cương các trưởng bối, đối nàng thì càng thêm lạnh lùng lên. Dường như, Long Hồ Sơn cùng miêu cương trong lúc đó, có cái gì không thể hóa giải cựu hận. Thậm chí, những năm gần đây, trong tộc cũng lưu truyền một loại muốn phế rơi giọng thánh nữ. Nhưng tất cả những thứ này, linh tước đều không để ý, nàng chính là muốn cùng với Trương Vân Dật. Cha ngươi chính là tên đại bại hoại, đại phôi đản. Linh tước nghẹn ngào nhìn mình được phân bụng, ngươi về sau nếu là dám cùng cha ngươi cha học, nhìn xem lão nương không xé nát miệng của ngươi. T. Đúng lúc này, phần lưng truyền đến một hồi toàn tâm đau đớn. Nàng vươn tay chạm đến rồi một chút phần lưng, dính điểm huyết nước động, bởi vì đụng vào vết thương đem lại đau đớn, nhường nàng cho mày. Nhưng mà lần này, nàng không có hử ra âm thanh đến, chỉ là vì huyết làm dẫn, từ trong cửa tay áo dẫn xuất một cái ngón tay kích cỡ tương đương rắn. Kia rắn dường như có linh tính, từ nàng cánh tay chỗ bốn lượn trên bàn, vây quanh phía sau lưng, mút lấy nàng thương thế chảy ra huyết dịch, mà hậu thân thân thể chậm chạp xẹt qua vết thương. Trong lúc nhất thời, linh tước phần lưng thương thế đang lấy một loại quỷ dị tốc độ khép lại, cầm máu. Nhưng mà, đang khôi phục thương thế trong lúc đó, linh tước chịu đựng đến đau đớn cũng là căn cứ vào đau sốt gấp 10, gấp trăm lần. Nàng dường như muốn bất tỉnh. Có thể nàng một mực cắn răng kiên trì, vì nàng không dám ngủ một giấc quá khứ. Bên ngoài sơn động còn có rất nhiều người cũng đang tìm nàng. Dần dần, thương thế khôi phục sau, linh tước một mực lẩm bẩm, Trương Vân Dật, ngươi chỉ biết khi dễ ta, chỉ biết khi dễ ta. Nàng cố gắng dùng đến chính mình nói chuyện với mình phương thức, muốn cho chính mình giữ vững tinh thần một ít. Có thể nàng thật sự là quá mệt mỏi. Từ nam hướng bắc cùng nhau đi tới, dọc đường vạn dặm, trải nghiệm lớn nhỏ chiến dịch không dưới trăm lần. Thế Châu ngoài thành đánh một trận, lại suýt nữa bỏ mình đạp tiêu. Bây giờ nàng thật sự là không chịu nổi. Nàng nghĩ kỹ ngủ ngon một giấc. Trương Vân Dật, ngươi đến tột cùng ở đâu? Ở đâu? Dần dần, nàng đã bước vào mộng đẹp. Mơ tới rồi, nàng cùng Trương Vân Dật lần đầu quen biết thời một màn. Đó là tại Thập Vạn Đại Sơn. Có truyền, Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài có yêu quái xuất hiện thân. Huyền Hư Tử mệnh Trương Vân Dật, Tiêu Du Minh hai người xuất Long Hổ Sơn 36 người đi hướng Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài trừ yêu, vì hộ dân vùng biên giới bình an. Sơ nhập giang hồ linh tước, thở nhỏ liền nghe trong tộc trưởng bối đề cập qua Thập Vạn Đại Sơn thần bí. Nghe nói có đến từ Thập Vạn Đại Sơn yêu thú hiện ra, cảm thấy tò mò, liền đi nhìn qua. Không ngờ lúc này, chính thấy kia dường như có một gò núi nhỏ yêu thú đang trắng trợn tàn sát bách tính. Tâm địa thiện lương linh tước thì mặc kệ chính mình đánh thắng được hay không nó, chưa qua suy nghĩ, liền thì ra tay. Chỉ là, trong tay nàng nho nhỏ đằng tiên, há có thể làm gì được kia ngập trời cự thú. Mấy hiệp tiếp theo, linh tước liền đã triệt để rơi xuống hạ phong. Thấy tình thế không ổn, nàng muốn một mình dẫn ra yêu thú. Coi như tại trong lúc này, yêu thú vì man lực đem nó đánh cho trọng thương. Đúng lúc này, linh tước nhìn thấy đám mây phía trên có đạo đạo kinh hồng lướt qua, cũng có cùng kêu lên truyền vào bên hai, thanh thế cực kỳ bao la hùng vĩ, chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long. Long Hổ Sơn đệ tử tới trước chém yêu. Đột nhiên, tới trước Long Hổ Sơn đệ tử tạo thành thiên tương phục ma đại trận, cùng nhau ép hướng kia cự thú. Tiêu Du Minh là trận nhãn, Trương Vân Dật bên ngoài bên cạnh tùy thời trợ giúp. Hắn rơi vào linh tước trước người, hướng bởi vì thân chịu trọng thương mà ngã nhào trên đất, linh tước duỗi ra một tay, cười nói, tại hạ Long Hổ Sơn Trương Vân Dật, gặp qua cô nương. Từ đó về sau, linh tước liền rốt cuộc không thể quên được Trương Vân Dật. Hắn thường xuyên nói cái trước rất ngu, nhưng mà linh tước duy chỉ có đang đuổi nam nhân trong chuyện này không nốc. Nhiều ngày qua đi, Linh Tước Tiểu Trang cách tán mặc, đi Long Hồ Sơn, vì thắp hương làm tên, tìm kiếm Trương Vân Giật tung tích. Nàng gặp được một Long Hồ Sơn đệ tử, liền sẽ tiến lên hỏi, "Tiểu ca ca, ngươi có biết hay không có một gọi Trương Vân Giật?" "Tiểu đệ đệ, ngươi năng lực mang ta đi tìm Trương Vân Giật không?" Long Hồ Sơn hết sức sơn cùng nội sơn. Ngày bình thường, có khách hành hương đến thắp hương, cơ bản đều là đi bên ngoài sơn. Mà nội sơn thì là một đám tinh anh đệ tử tu luyện chẳng chỗ. Trời cao không phụ người có lòng. Ngày nào, Trương Vân Giật đi theo vài vị sư huynh tiến về đất thuộc Bình Yêu. Linh Tước gặp được hắn, "Trương Vân Giật, là ta." "Là ta? Ngươi còn nhớ ta không?" Nghe vậy, Trương Vân Giật nét mặt sử sốt, cười lên rất ngọt ngào. Linh Tước gặp hắn biểu lộ như vậy, đột nhiên như đưa đám, "Ngươi, ngươi quên ta đi?" Trương Vân Giật như là cái gỗ bình thường, lắc đầu, "Cô nương tìm ta làm gì?" Linh Tước ngay trước một đám các sư huynh đệ trước mặt, thì hì nói, "Trương Vân Giật, ngươi muốn nữ nhân không muốn?" Trương Vân Giật lần nữa sử sốt. Sư huynh của hắn đệ nhóm đứng ở một bên, sôi nổi chế giễu lên, "Ừ, Vân Giật sư huynh, sao chưa từng nghe ngài nhắc qua vị cô nương này a? Vân Giật sư huynh, sao đối với chúng ta còn trẻ giấu?" Trương Vân Giật sắc mặt khó xử, chắp tay nói, "Mời cô nương tự trọng." Dứt lời, hắn đã ngự kiếm mà đi. Thấy thế, các sư huynh đệ thì lần lượt rời đi. Cho đến người cuối cùng đem dục ngự kiếm phi hành rời đi lúc, Linh Tước đội vàng gọi hắn lại, "Tiểu ca ca, các ngươi là muốn đi chỗ nào?" Người kia nói, "Thục Trung, Thanh Nam Sơn." Linh Tước theo đuôi bọn hắn, cùng đi hướng Thanh Nam Sơn. Bọn hắn không biết là, ẩn tàng trong Thanh Nam Sơn, cũng không phải là cái gì yêu vật, mà là một tên tà tu. Do Trương Vân Giật dẫn đội, hơn 10 người Long Hổ Sơn đệ tử, lầm vào một tòa do tà tu bố trí sát trận. Trừ hắn ra, hơn 10 người, không ai sống sót. Chương 110, nhìn một cái ta miêu cương nữ tử lợi hại. Chương 110, nhìn một cái ta miêu cương nữ tử lợi hại. Thanh Nam Sơn, thâm cốc trong. Sư Minh, là đồ thần trận. Bắc Nguyên sát trận. Đến từ Bắc Điệu tà tu. Các sư minh đệ, kết trận. Đồ thần trận chính là Bắc Nguyên thế lực vì đối kháng Trung Nguyên dị sĩ, chuyên môn nghiên cứu ra một loại trận pháp. Vì trăm vạn tướng sĩ huyết đục làm dẫn, đem sát khí ngưng tụ, từ đó đạt tới thí thần hiệu quả. Theo lý mà nói, trận này chỉ ít cần hơn vạn cả bén có mãn đồ sĩ mới có thể thi triển. Nhưng mà, kia tà tu vì đá tảng bài bố, tạo thành một tòa cái bản đồ thần trận. Sát phạt lực lượng vẫn như cũ khả quan. Long Hổ Sơn đệ tử nhất thời không quan sát, sôi nổi bị tứ phía bát hoang bay lượn mà đến đá tảng đập chúng. Không cần một lát, chính là đã thân chịu trọng thương. Trương Vân Giật vốn muốn bắt giặc bắt vua, nhưng ở ngự kiếm trong quá trình, bất hạnh bị đến từ quanh mình đá tảng giáp công. Muôn phần thời khắc nguy cấp, một vị Long Hổ Sơn đệ tử lấy cuối cùng khí lực, đem Trương Vân Giật va chạm ra sát trận phạm vi bên ngoài. "Sư Minh, ngươi mạnh hơn chúng ta, chỉ có ngươi năng lực trở về Long Hổ Sơn, báo cáo sư môn, báo thủ cho chúng ta." Kia Long Hổ Sơn đệ tử kết cục có thể nghĩ. Tại vừa dứt lời một khắc này, liền đã bị bám vào vô tận sát y đá tảng kẹp lại thành, khép lại thành đến nát, hài cốt không còn. Trương Vân Giật như là một cái gỗ bình thường, sững sờ ở tại chỗ, nhất thời có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, tà tu hiện thân, "Đi." "Chân thật." Hắn bị bí pháp nào đó đem tự thân hóa thành một đoàn hắc khí, dường như mãnh hổ xuống núi bình thường, muốn đem đã đứng ở sát trận bên ngoài Trương Vân Giật nuốt hết. Thấy thế, Trương Vân Giật vội vàng lấy lại tinh thần, lúc này cất cao giọng nói, "Ngày kiếm chiếu ta thân thể, đêm kiếm chiếu thân ta." Cấp cấp như luật lệ. Sắc. Khoảnh khắc, kiếm thể bị lôi quang dẫn dắt, cùng tập thân mà đến hắc khí đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, hai đều là qua lại rút lui mấy bước không thôi. Nhưng mà, kia tà tu sát chiêu không đến mức đây. Hắn vì tự thân là trận nhãn, chỗ đến, xung quanh trăm bước bên trong đều là sát trận. Trương Vân Giật lần nữa ham thân tại sát trận bên trong. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có một tên sớm đã thân chịu trọng thương Long Hổ Sơn đệ tử, toàn thân che kín kim quang, vì kim quang là lao, đem kia tà tu gắt gao trói buộc, "Trương sư đệ, ngươi cái gỗ, còn không đi, làm rất cô hủ." Trương Vân Giật không muốn đi, chuẩn bị nhân cơ hội này xuất kiếm. Nhưng mà, kia tà tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại có đá tảng đánh tới hướng Trương Vân Giật. Tên kia Long Hổ Sơn đệ tử dường như đã nhận ra linh tức tồn tại, lúc này lớn tiếng nói, "Cô nương, dẫn hắn đi." Sau một khắc, linh tước thân hình như hoa báo, tốc độ cực nhanh, không biết từ chỗ nào chui ra. Ông Trương Vân Giật phần eo, lấy cực nhanh tốc độ mang tới lực quán tính đem nó lần nữa kéo ra sát trận phạm vi bên trong. Chớp mắt qua đi, hai người liền đã giấu kín tại núi rừng bên trong. Một khắc này, Trương Vân Giật ý thức hoảng hốt, bên hai chỉ lờ mờ nghe được các sư minh đệ cùng kêu lên hát vang, "Chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long. Tráng quá thay lồng lộng Long Hồ Sơn, huy hoàng đạo thiên sư. Tráng quá thay đạo môn đệ tử, không sợ hy sinh, vô ý sinh tử." Núi rừng bên trong, linh tước giống như là điên rồi, đem Trương Vân Giật gánh tại trên vai, lấy cực nhanh tốc độ rời khỏi Thanh Nam Sơn. Hắn như là mất đi tất cả khí lực, ngơ ngơ ngác ngác nói, "Thả ta." Tiếp theo, linh tước không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục chạy nhanh, "Bọn hắn để cho ta mang người đi. Ta đáp ứng bọn hắn thì nhất định sẽ mang người đi." Trương Vân Giật nghĩ đến các sư minh nhóm bị đá tảng tập kích thảm trạng, như là đột nhiên đến rồi khí lực bình thường, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói, "Thả ta xuống. Chúng ta dị sĩ, là trừ yêu tà mà chết, là hộ chính đạo mà cho nên, cũng đến thế mà thôi." Nghe đến đây, linh tước thấy đã tạm thời an toàn, chợt dừng bước lại, đem Trương Vân Giật ném tới một chỗ trống trải khu vực, hờ hững nói, "Ngươi đi, ngươi đi chịu chết đi, buồn cô nương mặc kệ ngươi." Trương Vân Giật chậm rãi đứng dậy, hít thở sâu một hơi, ôm quyền nói, "Đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ, nếu là cô nương thuận tiện, còn xin cô nương lập tức đi Long Hồ Sơn báo cho biết sư môn ta nơi đầy sự tình." Vân Giật vô cùng cảm kích, đời sau lại báo. Dứt lời, Trương Vân giật thân thể lung la lung lay, lại muốn hướng phía gian kia trong sơn cốc đi đến. Thấy thế, linh tước đầu tiên là cắn răng, sau đó đột nhiên vừa quay đầu lại, một cước hung hăng đá vào Trương Vân giật trên ngông. Các ngươi Long Hổ Sơn chuyện, bổn cô nương mới lười nhắc lẫn bảo, muốn đi, ngươi bản thân đi, bổn cô nương không tới. Trương Vân giật lần nữa lảo đảo đứng dậy, bọn hắn đều đã chết, ta không có lý do công việc. Cách. Đột nhiên, linh tước không biết từ nơi nào tìm tới một cái thô mục, hung hăng gõ vào Trương Vân giật đầu. Hắn chậm rãi quay người, cô nương. Ngươi. Linh tước nháy mắt, không có bỏ tay. Ẩm, nàng lại cho Trương Vân giật đến rồi một gậy. Lần này, Trương Vân giật triệt để ngất đi. Linh tước lần nữa đưa hắn gánh tại trên vai, nhịn không được cau mày nói, này thối nam tử, chết chìm chết chìm. Dứt lời, linh tước như là không biết mệt nhọc bình thường, mang theo hắn hướng phía Long Hổ Sơn phương hướng chạy tới. Từ lúc đó bắt đầu, mỗi khi Trương Vân giật nhận sư mệnh xuống núi trừ yêu lúc, linh tước tổng hội cùng ở bên cạnh hắn. Nhiều lần Trương Vân giật không khỏi buồn bực mất tập trung. Cô nương, ngươi là thánh nữ ma giáo, ta là Long Hổ Sơn đệ tử, người ta trời sinh như nước với lửa, mong rằng chớ có dây dưa tại hạ. Linh tước mới mặc kệ cái gì chính đạo ma đạo, nàng hai tay chống lạnh, có vẻ cực kỳ ngạo kiều nói, sao ngươi chính là như thế cùng ngươi ân nhân cứu mạng nói chuyện? Trương Vân giật nhẫn tâm nói, ta đúng cô nương cũng không nửa chút tình cảm, còn xin cô nương tự trọng. Đối với hắn quấn quýt chặt lấy lâu ngày linh tước, cuối cùng là bị một câu nói kia thương tổn tới. Nàng âm thầm túi đầu xuống, nước mắt không chịu thua kém chảy xuống. Đợi lấy lại tinh thần lúc, đã thấy Trương Vân giật đã không thấy tung tích. Linh tước nổi giận đùng đùng chửi rủa nhìn, Trương Vân giật, ngươi tên hỗn đản, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Có lần, hay là tại Thập Vạn Đại Sơn phụ cận, Trương Vân giật bởi vì chém yêu mà thân chịu trọng thương, tính mệnh hấp hối. Lần này, vẫn như cũng là linh tước vì đoạt thức ăn trước miệng còn phương thức, cưỡng ép nhặt về Trương Vân giật nửa cái mạng. Hai người là tránh né yêu vật truy sát, tạm thời chạy trốn tới một chỗ trong sơn động. Linh tước đang dùng cổ trùng chữa thương cho hắn, nhưng mà Trương Vân giật thương thế thật sự là quá nặng đi. Cho dù là miêu cương chữa thương thánh cổ linh xà cổ, thì khó khôi phục thương thế của hắn. Trương Vân giật tại trọng thương hấp hối trong lúc đó, cuối cùng là nói vài câu tiếng người, ngươi, ngươi khác khó khăn rồi. Có mấy lời giấu trong lòng ta rất lâu, ngươi năng lực không thể ngồi xuống đến thật tốt nghe ta nói một chút. Ta sợ nếu không nói, thì không có cơ hội rồi. Linh tước không nói gì, chỉ là càng không ngừng làm lấy chữa thương cho hắn động tác. Thấy thế, Trương Vân giật không thể làm gì lẩm bẩm nói, kỳ thực, sớm tại Thập Vạn Đại Sơn phụ cận một lần kia, ta thì thích ngươi. Linh tước toàn thân tâm chăm chú, vẫn không có để ý tới hắn. Trương Vân giật tiếp tục nói, sư phụ ta nói, ta như ở cùng với ngươi, là hại ngươi. Hắn nói chúng ta chúng đích sẽ có tử kiếp. Ngươi, ngươi đẹp như thế, ta không nỡ bỏ ngươi chết. Nghe đến đó, linh tước đột nhiên phóng động tác trong tay. Nàng hiểu rõ, dựa vào cổ trùng chữa thương cách thức, đúng Trương Vân giật đã vô dụng. Sau đó, nàng hít thở sâu một hơi, quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn hướng không ngừng chảy máu Trương Vân giật, ngươi mới biết được buồn cô nương đẹp mắt. Trương Vân giật cười một cách tự nhiên nhìn, ngươi là ta gặp được đẹp mắt nhất cô nương. Gặp được. Chính chảy nước mắt không dám khóc lớn tiếng ra tới linh tước đột nhiên quay đầu lại, gặp được. Ngươi còn gặp được cái khác tiểu tỷ tỷ. Trương Vân giật đột nhiên ho khan hai tiếng, không có. Không có. Linh tước như là chất vấn hắn bình thường, nói, thật không có. Trương Vân giật cố hết sức gật đầu, không có. Linh tước ra vẻ hung hăng nói, ngươi nếu dám cùng cái khác tiểu tỷ tỷ mắt đi mày lại, cẩn thận ta đoạn mất ngươi căn. Trương Vân giật vô thức dùng mình một cái. Đột nhiên, đúng lúc này, linh tước nghiêm mặt nói, Trương Vân giật, ngươi nghe, ngươi về sau nếu còn dám bắt nạt ta, đúng ta không tốt. Ta thì cũng không thấy nữa ngươi rồi, để ngươi lại cũng không nhìn thấy đẹp như thế ta. Nói xong, nàng chậm rãi khép lại hai mắt, từ hai đầu lông mày đột nhiên xuất hiện một con huyết cổ. Đây là miêu cương thánh cổ, có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể. Trăm ngàn năm qua, chỉ có miêu cương thánh giáo thánh nữ, cũng là đời tiếp theo giáo chủ, mới có tư cách tại khi còn nhỏ nuôi dưỡng kiểu này cổ trùng. Cùng này cổ trùng làm bạn, có thể phụ tá chính mình tu hành. Cũng đúng thế, thật lịch đại thánh nữ miêu cương đều là thiên tài tu luyện nguyên nhân chỗ. Bởi vì thánh nữ thở nhỏ liền cùng này cổ bất tương ly, một khi cổ trùng rời khỏi người, tự thân liền muốn chịu đựng xét đánh, hòa luyện, ngàn vạn côn trùng gặm nuốt thân thể đau đớn. Loại đau nhức này, xa so với nữ tử sản xuất sinh nở thời đau đớn, mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Kia căn bản cũng không phải là người có thể chịu được đau đớn. Đã từng, có một vị thánh nữ miêu cương, cũng làm ra qua tượng linh tức hành động như vậy, cũng là vì rồi cứu một tên Long Hổ Sơn đệ tử. Đáng tiếc, vị kia thánh nữ miêu cương không có sống sót. Nhưng mà, linh tước nhịn được loại đó đau đớn, nàng còn sống. Tại Trương Vân giật thông qua cổ trùng chữa thương trong lúc đó, linh tước cho là hắn để phòng bốn phía làm lý do, lảo đảo nghiêng ngã đi đến bên ngoài sơn động, rúc vào dưới một thân cây, cuộn thành một đoàn, đang cắn nha cưỡng ép nhận thụ lấy loại đó không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đau khổ. Nàng không muốn để cho Trương Vân giật tại chữa thương lúc lại có chỗ phân tâm. Nàng không muốn nhường Trương Vân giật tận mắt thấy nàng chết. Vì nàng gặp qua trong tộc một ít trưởng bối qua đời thời bộ dáng, rất khủng bố, vô cùng đáng sợ. Nàng sợ Trương Vân giật sẽ cảm thấy nàng khó coi. Trương Vân giật, ngươi không thể quên ta, ngươi muốn vĩnh viễn còn nhớ ta, nhưng không thể còn nhớ ta xỉu dáng vẻ, phải nhớ cho ta đẹp mắt dáng vẻ. Trương Vân giật. Giờ phút này, Thế Châu ngoại thành trong núi sâu. Trương Vân giật. Linh tước yếu ớt tỉnh lại, lại nghe được bên tai vang lên các loại lộn xộn thanh âm, kia yêu nữ thân chịu trọng thương, tất nhiên chạy không xa. Nàng là thánh nữ miêu cương, chỉ cần đưa nàng bắt được, dùng cái này đến áp chế miêu cương, đạt được mấy bản miêu cương cổ thuật cùng công pháp, đủ khiến cho ta và được ích lợi vô cùng. Chớ nói lung tung, chúng ta là vì bách tính diệt trừ tai họa mới đến này.
Chính là.
Nghe đến đó, Linh Tước vô thức ôm bụng, nâng động bích chậm rãi đứng dậy. Nàng kia bên hông buộc treo cái túi, hắn hiệu suất cùng Trương Đạo Chi càn khôn đại không sai biệt lắm, đáng tiếc không thể giấu vật sống, nhưng cũng năng lực giấu chút ít tử vật. Chỉ gặp nàng từ đó tìm kiếm ra đây một kiện quần áo. Trong lúc đó, nhìn thấy Trương Đạo Chi cho nàng lưu lại phù chỉ, nàng không biết phù chỉ làm sao sử dụng, vô thức đem phù chỉ dán tại phần bụng. Sau đó, nàng lại đặt vật quần áo xé nát, tại phần bụng quấn quanh vài vòng, lẩm bẩm nói, đừng trách mẹ ngươi, ai bảo ngươi nương hết lần này tới lần khác chính là cái gì đồ bỏ yêu nữ. Cũng đừng trách cha ngươi là chân chính chính đạo hiệp sĩ, là Long Hổ Sơn đệ tử, không phải bên ngoài những người kia có thể so sánh. Hôm nay, hai mẹ con mình như có thể còn sống sót, và đem ngươi sinh ra tới, lão nương liền mang theo ngươi đi Long Hổ Sơn. Lão nương còn cũng không tin, Long Hổ Sơn những cái này lão ngoan cố, không chịu nhận ta cái này đồ tức, chẳng lẽ còn không chịu nhận ngươi cái này đồ tôn. Nàng không muốn nhường con của nàng, ở lưng tua một cái gọi là ma đầu yêu nữ xưng hảo. Dứt lời, nàng bỏ roi không cần, mà là tại trên bàn chân rút ra một thanh loan đao, chậm rãi đi ra ngoài động. Tới trước tìm nàng những người kia, nhìn thấy tung tích của nàng, là yêu nữ. Yêu nữ ở chỗ này. Giết nàng. Giết. Không thể giết. Bắt sống, áp chế miêu cương đến chỗ người. Xông. Vết thương chồng chất linh tước, trong mắt không một tia sợ hãi, nắm chặt loan đao trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, lao nương ở chỗ này chờ các ngươi, có gan liền đến. Để các ngươi nhìn một cái ta miêu cương nữ tử lợi hại. Ước chừng hai ngày qua đi. Tại Nghi Châu một vùng một mình điều tra vu oan linh tức hại người một chuyện Trương Vân Dật, đột nhiên nghe được bên đường bách tính không ít người đàm luận. Nói là có không ít chính đạo nhân sĩ đã hợp lực đem miêu cương yêu nữ bắt lấy, cũng đem nó áp phó tại thành Võ Kiếm phái, ít ngày nữa cử hành trừ yêu đại điện, mời tứ phương hiệp sĩ tới trước tham gia. Nghe được tin tức này, Trương Vân Dật vô thức trong lòng căng thẳng, đội vàng chạy tới thành Võ Kiếm phái. Cùng lúc đó, đã đi tới sở đồi một vùng, khoảng cách Tào Châu chỉ có 200-300 dặm đường, Trương Đạo Chi cũng được biết linh tức bị bắt một chuyện. Trương Đạo Chi ám cảm giác kinh ngạc, ta cho nha đầu kia phụ chỉ, sát lực thịnh, tề lỗ cảnh nội, ai có thể tại coi như không thấy này phù tình huống dưới nắm nàng. Hắn lại nghĩ tới linh tức đã có thai một chuyện, lắc đầu thở dài, Vân Dật đứa nhỏ này bình thường rất đáng tin cậy a. Thôi, bất kể nói thế nào, nữ tử kia bảo thai trong bụng, có Long Hổ Sơn truyền thừa. Thành Võ Kiếm phái, cùng Tào Châu phương hướng cũng coi như tiện đường. Chương 111, không tiếp cùng thiên hạ chính đạo đối nghịch. Chương 111, không tiếp cùng thiên hạ chính đạo đối nghịch. Thái Bình năm đầu, giữa mùa thu, Tào Châu thành Võ huyện phía bắc, có một tòa tự khai quốc liền thì tồn tại kiếm phái. Nay phái vì huyện làm tên, hào nói Thành Võ Kiếm phái, chính là Tề Lỗ cảnh nội, thất môn bát phái đứng đầu. Tục truyền, thái tổ chưa nhất thống thiên hạ lúc, bên cạnh có dấu không ít cao thủ tuyệt thế. Trong đó một vị có chút am hiểu sử dụng kiếm. Thái tổ sau khi dựng nước, phân đất phong hầu các lộ chư hầu, huân quý. Tương tự mình hỏi kiếm khách kia, là nguyện lưu tại trong triều hưởng thụ vinh hoa phú quý, hay là có mưu đồ khác. Kiếm khách kia đáp nói, đời này duy nguyện khai tông lập phái. Thế là, thái tổ liền tự mình sai người, tại thành Võ huyện phụ cận, kiến tạo vài tòa cung điện. Nhường kiếm khách kia nơi này thành lập Thành Võ Kiếm phái, phụ trách quản lý Tề Lỗ cảnh nội dị sĩ thế lực. 30 năm trước, tiên đế lúc còn sống, Bắc Nguyên ý muốn xuôi nam. Lúc đó rất nhiều dị sĩ cũng tự phát tổ chức tiến về nhạn môn chống cự Bắc Nguyên. Trương Linh Quân chính là một người trong số đó. Bởi vì Thành Võ Kiếm phái thâm thụ hoàng gia ân ái, thì phái ra hàng loạt cao thủ tiến về nhạn môn. Sau đó, Thành Võ Kiếm phái trưởng môn tại một hồi đại chiến bên trong, bất hạnh bị Bắc Nguyên tù binh, đúng là mang theo 20-30 danh môn trong cao thủ đầu nhập Bắc Nguyên. Việc này dẫn tới nhất thời hành động, bị thiên hạ dị sĩ cho rằng là Trung Nguyên một hổ thẹn. Triều đình muốn sắp Thành Võ Kiếm phái hủy diệt, nhưng tiên đến nể tình môn phái tổ sư có hộ giá Tòng Long chi công, mới quyết ý theo nhẹ xử lý, có lưu này phái một sợi hương hỏa không dứt. Phía sau, kiếm này phái ẩn nấp 30 năm, miễn cưỡng khôi phục rồi ngày xưa mấy phần bình quang. Lại bởi vì đương nhiệm trưởng môn cả ngày tuyên truyền cùng đầu hàng địch dị sĩ không đội trời chung duyên cớ, tại mấy năm gần đây, mới một lần nữa bị một ít chính đạo môn phái chỗ tán thành. Nếu muốn ở thời đại này khai tông lập phái, kéo dài truyền thừa, là cần môn phái khác tán thành. Nay thì tương đương với tại kiến lập một chính quyền lúc, vô cùng cần thiết xung quanh quốc gia tán đồng giống như. Làm Trương Vân Dật biết được linh tức bị bắt một khắc này, có thể nói lòng nóng như lửa đốt. Không dám có chút do dự, chạy về phía Thành Võ Kiếm Tông trên đường. Trong đầu không khỏi nhớ ra sư phụ ẩn thông tử một câu lời tiên tri, đạo tâm ma chủng linh tê sở, hai ương ám xúc họa cơ đồng. Nhập nhạt lật đổ kiếp vòng ép, truyền quân hiểu ảnh khó chuộc. Ẩn thông tử đúng Trương Vân Dật rất là coi trọng, cho rằng hắn tương lai sẽ trở thành Long Hổ Sơn hộ pháp kiếm tiên. Do đó, khi biết được Trương Vân Dật từ Thập Vạn Đại Sơn phụ cận trở về hồi Long Hổ Sơn, thấy hắn động phàm tâm sau đó, lợi dụng kỳ môn độn giáp diễn toán chi pháp, suy đoán ra Trương Vân Dật tương lai có thể phải đối mặt vận mệnh. Trương Vân Dật có phải không sợ chết, nhưng hắn sợ lại bởi vậy liên lụy linh tước. Do đó, làm linh tước tìm tới Long Hổ Sơn lúc, Trương Vân Dật thà rằng giả ngu không biết, thà rằng gặp nhau không nhận. Tại Thanh Nham Sơn chiến dịch bên trong, Trương Vân Dật cùng mọi người lầm vào sát trận, tự biết không địch lại, vì sao hết lần này tới lần khác đi tìm chết. Vừa đến, xác thực như hắn lời nói, lần này chém yêu chính là hắn tự mình dẫn đội, nhưng bất hạnh lầm vào tà tu mai phục, thẹn với các sư minh đệ. Thứ hai, hắn hiểu rõ linh tước theo đến, hắn mà chết ở đâu, sư phụ lời tiên tri liền thì tự sụp đổ. Từ đây, linh tước có thể hảo hảo còn sống, có thể thay thế hắn đi hướng Long Hổ Sơn báo cáo sư môn liên quan đến tà tu sự tình. Nhưng mà sau đó trải nghiệm đủ loại, nhường Trương Vân Dật lại khó phóng linh tước. Lần này cùng với nó bàn bạc tư buôn, kỳ thực là nghị thoái ẩn giang hồ, hắn cờ dại hoang tưởng, giả sử không còn qua hỏi tới chuyện của giang hồ, không còn hỏi đến cái gì chính tà đối lập. Hai người tất nhiên là có thể người già đến già. Nhưng mà, theo rời khỏi kinh thành đi vào Tề Lỗ sau đó, Trương Vân Dật cũng không đi hai người ước hẹn địa điểm, Thái Sơn quận. Bởi vì hắn nghe được rất nhiều liên quan đến Miêu Cương yêu nữ giết người sự tình, trải qua âm thầm dò xét. Hắn đột nhiên ý thức được, chuyện này dường như cũng không phải hướng về phía cái gọi là yêu nữ thân phận đi, mà là muốn đem đầu mâu ám chỉ Long Hồ Sơn. Nhưng mà, điều tra đến bây giờ, Trương Vân Dật như cũng không tìm được phía sau làm chủ. Về phần linh tước, như hắn lời nói, đích thật là đần một ít. Âm thầm từ Tế Châu tiến về Thái Sơn quận liền thì cũng thôi đi, không nên nhún nhát, tại Thái Bạch lâu bại lộ thân phận. Nếu không, cũng sẽ không có này một kiếp. Và Trương Vân Dật đuổi tới thành Võ Kiếm Tông lúc, bị trói ở đây phái diễn võ đường chính giữa linh tước, đã gần đến ư hấp hối. Tóc hai bù xù, sắc mặt tiểu tụy, môi khô nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu tụy tới cực điểm. Cả tòa trong diễn võ trường, chỉ có chút ít mấy người tại trong trường linh tước. Trương Vân Dật cứu thê sốt ruột, không nói lời gì, liền tự thành Võ Kiếm phái nơi nào đó dưới mái hiên bay lượn chí linh tước trước người. Tại trong lúc này, hắn đã toàn thân che kín kim quang, vì kim quang thuật pháp, tạm đem những người kia đánh xỉu ngã xuống đất. Nguyên bản mơ màng muốn ngủ linh tước, thấy trước mặt hiện lên một cái chớp mắt kim quang, vô thức mở ra hai mắt. Nhưng bởi vì tự thân quá mức suy yếu cùng tự thân thương thế duyên cớ, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn được Trương Vân Anh thân ảnh, với lại càng thêm mơ hồ. Nàng cảm thấy chính mình dường như nhìn lầm rồi, dùng sức lắc lắc đầu, "Trương Vân Dật, Trương Vân Dật." Miệng nàng thần khẽ nhúc nhích, dùng đến một loại cực kỳ bé nhỏ âm thanh nói xong. Trương Vân Dật đau lòng không thôi, liền tranh thủ trói buộc nàng thân thể dây thừng chặt đứt, đem nó ôm vào trong ngực, "Ta tại, thật có lỗi, ta tới chậm." Linh Tước cho là mình là đang nằm mơ, không ít thấy đến rồi Trương Vân Dật người, còn nghe được rồi thanh âm của hắn. Mà loại đó âm thanh, đúng là chân thực như thế. Nàng hé miệng, cắn một cái hướng Trương Vân Dật cái cổ, tựa hồ muốn những ngày qua đến nay góp nhặt tại trong bụng oán khí cho phát tiết sạch sẽ. Trương Vân Dật tu hành nhiều năm, một thân huyết đủ, đều có thể vị vật đại bổ. Huống chi, thân thể của hắn sớm đã cùng linh tức nuôi dưỡng nhiều năm thánh cổ dung hợp. Bởi vậy, tại linh tức đưa hắn cái cổ cắn nát sau đó, đúng là bất ngờ hấp thu đến từ hắn trên người mấy phần huyết mạch lực lượng, nhường thần trí của nàng có thể thanh tỉnh một ít. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trương Vân Dật nhịn đau, động tác nhu hòa nhưng lại mang theo chân thật đáng tin kiên định, đem Vân Tức ôm ngang lên. Trong lúc nhất thời, nàng như là tìm được rồi dựa vào giống như, cánh tay tự nhiên quấn quanh ở Trương Vân Dật trên cổ, đầu nhẹ nhàng tựa ở đầu vai của hắn, lẩm bẩm nói, "Trương Vân Dật, ngươi sao mới đến? Ngươi có phải hay không muốn đổi nữ nhân?" Trương Vân Dật cắn răng nghiến lợi, cũng không phải là vì Vân Tức cắn ở trên người hắn nguyên nhân, mà là bởi vì nhìn đến nữ nhân của mình lại luân lạc tới trình độ như vậy, một loại thật sâu tự trách cảm giác cùng lửa giận chính là tự nhiên sinh ra. Toàn thân che kín kim quang hắn đã phát ra được, thành Võ Kiếm phái đang có vô số một đôi mắt đang theo dõi hắn. Chẳng qua, hắn không chỉ không có e ngại, trong đôi mắt tựa như muốn giấy lên chiến hỏa, lúc này lớn tiếng nói, "Chém chém giết giết sự việc, không nên cùng nữ nhân tương quan. Các ngươi thương nàng đến tận đây, sở cầu vì sao?" Trương Mỗ rõ ràng, Trương Mỗ đã tới đây, chuyện của hắn, các ngươi tới tìm Trương Mỗ là được. Vừa dứt lời, chỉ thấy theo thành Võ Kiếm phái bốn phía, lần lượt đi tới đến 10 mà tính, trăm kế dị sĩ. Này phái đương nhiệm trưởng môn thì đã cầm kiếm đứng ở Trương Vân Dật trước người, "Các ngươi Long Hồ Sơn, thật chứ phải bỏ qua ngàn năm danh dự không muốn, là này một yêu nữ, không tiếp cùng thiên hạ chính đạo đối nghịch." Chương 112, ngươi cũng xứng. Chương 112, ngươi cũng xứng. Trương Vân Dật nhìn thấy trước mặt chiến trận này, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Đầu tiên, tại trước hắn đến thành Võ Kiếm phái tìm hiểu tình huống lúc, cũng không thấy nhiều như thế dị sĩ. Có thể thấy được, bọn hắn sớm đã trước đó giấu kín tốt thân hình, chính là đang chờ hắn hoặc là người nào đó tự chui đầu vào lưới. Tiếp theo, nếu là kể trên tình huống suy đoán chính xác, như vậy, đối phương hoặc là giấu ở phía sau màn đợi tay. Mục tiêu chân chính cũng không phải là linh tước, mà là hắn cái này Long Hồ Sơn đệ tử. Càng thêm sắc thực nói, người sau lưng tính toán chính là Long Hồ Sơn. Chỉ là, ai có lá gan này, đúng là dám đúng Long Hồ Sơn có chỗ mưu đồ đâu. Ta cùng với linh tước cùng phó Bắc Địa sự tình, bị ai mà biết được đây. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía trong lồng ngực linh tước, đã thấy đối phương chẳng biết lúc nào đã mở ra hai mắt. Trương Vân Dật thật sâu hầy này nói, là ta liên lụy ngươi rồi. Nếu người sau lưng mưu đồ là cả tòa Long Hồ Sơn, như vậy linh tước thân chịu trọng thương, có thể nói chính là bị Long Hồ Sơn liên lụy. Rốt cuộc nàng là Long Hồ Sơn đồ tức. Linh tước không biết nguyên cớ, nàng lắc đầu, mang theo mấy phần cố chấp nói, ta năng lực chiếu cố tốt bản thân, ta không muốn đi. Trương Vân Dật cao mày nói, ngươi đang, ta sẽ phân tâm. Linh tước nhàn nhạt cười một tiếng, bởi vì môi khô nước dẫn đến hắn nụ cười hơi có vẻ mấy phần đau khổ, ta hiện tại hoàn hảo nhìn xem sao. Trương Vân Dật kiên định gật gật đầu, vừa muốn nói gì, bên hai nhưng lại chuyển đến mấy tên dị sĩ thanh âm liễu diễu, đây là thành Võ Kiếm phái, càng là hơn Chu Sát yêu nữ nơi, há lại cho các ngươi ở đây nói chuyện yêu đương. Không sai, Long Hồ Sơn, các ngươi thiên sư phụ liền xem như có ngàn năm truyền thừa, nhưng nếu dám cùng thiên hạ chính đạo đối nghịch, cũng bất quá tự tìm đường chết thôi. Ngươi hôm nay quả quyết mang không đi cái này yêu nữ. Nghe vậy, Trương Vân Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tự thân kim quang đúng là hóa thành một thanh tràn ngập sát ý ngút trời cự kiếm, đột nhiên chém về phía kia lắm miệng mấy người. Khoảnh khắc, những người kia liền bị cự kiếm chặt xuống đầu lâu. Thấy thế, quanh mình trên trăm tên dị sĩ đều là vô thức hít một hơi linh khí, tụ khí hóa hình. Người này đúng là có thể đem Long Hồ Sơn bí thuật dùng đến loại trình độ này. Hiếm thấy a. Người này dám giết chúng ta chính đạo nhân sĩ, nhìn tới, hắn bởi vì yêu nữ đã nhập ma. Nói đúng, đưa hắn bắt, dẫn hắn đi Long Hồ Sơn, nhường Long Hồ Sơn cho chúng ta chính đạo nhân sĩ một câu trả lời. Trương Vân Giật tạm thời không để ý đến bọn hắn. Vừa rồi, xuất thủ của hắn đã để không ít người sợ ném chuột vỡ bình. Hắn lần nữa nhìn về phía Linh Tước, nói, đẹp mắt, hoàn toàn như trước đây đẹp mắt. Tại trước mắt bao người, Linh Tước này miêu cương nữ tử, ngược lại là thì không chê é lệ, dám yêu dám hận vô cùng. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng hôn lên vừa rồi cắn bị thương Trương Vân Giật chỗ, nói khẽ, ngươi giết người chém yêu lúc thì rất đẹp trai, ta muốn thấy. Nghe vậy, Trương Vân Giật không do dự nữa, mà là đem Linh Tước bình ổn đặt ở mặt đất, ngồi xổm người xuống, xem như bản không người, dáng tại hai của nàng bên cạnh, nói khẽ, muốn nhìn ta đuổi nghịch thì ngoan ngoãn, đừng lộn xộn. Linh Tước gật đầu một cái, ngồi xếp bằng tốt, bắt đầu điều động linh khí cùng cổ trùng làm bản thân chữa thương. Nàng không phải muốn làm Trương Vân Giật liên lụy, mà là dự định vì tốc độ nhanh nhất, đem tự thân điều chỉnh đến trước mắt có khả năng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Sau đó, cùng Trương Vân Giật cùng nhau giết địch. Nàng hiểu được, Trương Vân Giật ngự kiếm phi hành câu chuyện thật rất cao, có thể mang theo nàng rời khỏi. Nhưng mà, nàng càng hiểu được nam nhân của chính mình, đến tột cùng là cái dạng gì tính cách. Nữ nhân của mình chịu ủy khuất lớn như vậy, nhất định là muốn tới trước báo thù. Và như vậy, chẳng bằng cùng nhau giết địch. Ngay tại Trương Vân Giật chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía Linh Tước lúc, hai hắn mở, lại một lần nữa truyền đến thanh âm của nàng, "Trương Vân Giật, quên kể ngươi nghe một sự kiện, ta có thể có rồi." "Có, có." Trương Vân Giật bỗng nhiên thu tay. Linh Tước bĩu môi nói, "Ta không đi, thời gian đốt hết một nén hương, ta liền có thể hành động tự nhiên, năng lực tự vệ, ngươi yên tâm, không làm ngươi liên lụy. Ngươi như đuổi ta đi, có tin ta hay không quay đầu thì cho trong bụng hải tử thay cái cha." Trương Vân Giật thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu nhìn về phía Thành Võ Kiếm Tông trưởng môn cùng một đám thực lực không tầm thường dị sĩ. Mà liên tại hắn cùng Linh Tước trong lúc nói chuyện, tụ tập nơi đây dị sĩ đã càng ngày càng nhiều. Vậy được Võ Kiếm Tông trưởng môn gặp người tới không sai biệt lắm, tự thân cũng coi như có rồi mấy phần sức lực, âm thanh lạnh lùng nói, "Bản trưởng môn nhân thiện, vừa rồi cũng cho các ngươi đảm tình công phu, bây giờ nếu là lại chấp mê bất ngộ, bản trưởng môn tất không để ý thể diện." "Thể diện?" Trương Vân Giật cười ha ha, "Ngươi cùng ta Long Hồ Sơn có cái gì thể diện? Ngươi cũng xứng." Vừa dứt lời, đột nhiên thân hóa lưu quang hướng phía vậy được Võ Kiếm Tông trưởng môn hung hăng và chạm quá khứ, tốc độ nhanh đến đối phương căn bản là không có cách phản ứng. Trương Vân Giật bắt lấy cổ của đối phương, đem nón đện vào một chỗ vách tường bên trong, lạnh lùng nói, "Nhiều người có thể đại biểu chính đạo, thì các ngươi cũng xứng để chính đạo hai chữ." Dứt lời, chính là hung hăng mấy quyền đập tới, cho đến đem nón đện vào thổ huyết trình độ, hắn lại một phát bắt được đầu của đối phương, nhìn về phía quanh mình dị sĩ, lớn tiếng nói, "Các ngươi cũng nghe, bần đạo mặc kệ này phía sau đến tột cùng là ai bố trí này cục, tất nhiên dám mưu tính ta Long Hồ Sơn, vậy liền hướng về phía ta Trương Vân Giật một người đến." Sau đó, mọi người liền thấy Trương Vân Giật đem kia cái gọi là trưởng của một phái, hung hăng lắc tại do đá xanh lắt thành trên mặt đất. Sau một khắc, chỉ thấy hắn bởi vì man lực bố trí, xương sọ triệt để vỡ vụn ra, không còn nghi ngờ gì nữa đã bỏ mình. Thấy thế, mọi người không khỏi sắc mặt ngạc nhiên, "Trưởng môn, chết, chết rồi. Mọi người xem, này Long Hổ Sơn đệ tử đã nhập ma, là hộ chính đạo, chẳng yêu trừ ma. Giết hắn." "Giết." Nói thì nói như thế không giả, nhưng này một số người cũng không đốc. Ngay cả một phái trưởng môn đều bị kia Long Hổ Sơn đệ tử đánh tới không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn đi, há không chính là chịu chết? Chẳng bằng bắt kia thánh nữ Miêu Cương, nhờ vào đó áp chế đối phương. Trương Vân Giật dường như sớm đã ngờ tới một màn này, một tránh giây lát, bảo hộ ở Linh Tước trước người. Lấy quanh mình trong 10 bước làm giới hạn, bất kể là ai dám can đảm vượt qua lôi chỉ nửa bước, đều sẽ bị kia che kín kim quang lưới kiếm chém bị thương thậm chí bỏ mình. Chết ở nơi này, một đám dị sĩ bằng vào người đông thế mạnh, dần dần thì lớn mật rồi chút ít, sôi nổi không tiếc đại giới, thẳng hướng Trương Vân Giật. Trong lúc nhất thời, cả tòa trong diễn võ trường, lập tức vang lên đinh tai nhức óc tiếng chém giết. Không ngoài dự tính, những kia dị sĩ, bất kể là ai dám can đảm tới gần Linh Tước 10 bước trong khoảng cách, trong khoảnh khắc liền sẽ bị tràn ngập sát ý Trương Vân Giật vì kim quang chém giết. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch bốn chân, dù là có thể xưng thiên tài tu luyện Trương Vân Giật, tại đối mặt trên trăm tên dị sĩ hô nhau mà lên, thì bắt đầu xuất hiện cố hết sức tình huống. Chỉ là nửa nén hương công phu quá khứ, ban đầu 10 bước làm ranh giới, hắn khoảng cách thì bắt đầu dần dần rút ngắn. 3 bước, 6 bước, trên trán Trương Vân Giật thì bắt đầu xuất hiện mắt thường có thể xem xét mồ hôi, nhưng hắn vẫn đang không sợ, chỉ vì tại tử chiến tình huống dưới, hắn có tự tin, đang liều đến sơn cùng thủy tận tiền một khắc, cũng đủ đem trước mặt bách nhân chẳng giết. Cho dù không thể, thì đủ để chống đến Linh Tước khôi phục mấy phần nguyên khí. Chỉ là, nhường hắn không có nghĩ tới là, này trăm tên dị sĩ, dường như chỉ là khai vị thức nhắm. Dần dần, lại có không biết từ đâu địa chạy tới dị sĩ, gia nhập vào trong trận chiến đấu này, đây là Long Hổ Sơn đệ tử sao? Đường đường Long Hổ Sơn đệ tử, lại dám giết nhiều người như vậy. Tội lỗi chồng chất. Tội lỗi chồng chất. Người này nên giết. Nên giết. Chương 113, Đồ Tức Linh Tước, bái kiến Trương Tiên Sư. Chương 113, Đồ Tức Linh Tước, bái kiến Trương Tiên Sư. Đến rồi bây giờ khắc này, Trương Vân Giật mới thật sâu ý thức được, trận này do người sau lưng nhằm vào Long Hồ Sơn mưu đồ bố cục sâu xa, vượt qua tưởng tượng của hắn. Đến tột cùng là ai, tạo thế lâu như thế? Mục đích đến cùng là cái gì? Hắn một bên giết địch, một bên nhìn không ngừng ngã xuống thi thể cùng liên tục không ngừng chạy tới dị sĩ. Trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Trong những người này, đến tột cùng có bao nhiêu làm mưu đồ hạ người bất chính? có phải hay không cũng có một số người là nhận lấy người bên ngoài mê hoặc mới đến này. Nhưng những người này Trương Vân Giật không thể không giết, bởi vì hắn không giết chết liền chính là mình. Thế nhưng theo chính mình giết người càng ngày càng nhiều, tương lai sẽ có hay không có người nói Long Hổ Sơn cùng tà đạo đi cùng nhau lạm sát kẻ vô tội cùng tàn sát cái gọi là chính đạo nhân sĩ. Long Hổ Sơn tích lũy ngàn năm danh dự, có thể hay không như vậy chịu ảnh hưởng? Như thế nào thế lực tổ chức bằng lòng nhìn thấy Long Hổ Sơn danh dự sụp đổ? Trương Vân Giật trong một ý nghĩ nghĩ đến rất nhiều, nhưng mà tình cảnh này đã dung không được hắn nhiều suy nghĩ cái gì. Nếu như nói vừa rồi hắn còn có cơ hội có thể rời đi, như vậy giờ phút này hắn chỉ có thể đem hy vọng còn sống ký thác vào sắp khôi phục nguyên khí được linh tức trên thân. Thực chất Trương Vân Giật từ đi vào thành Võ Kiếm Tông bắt đầu từ thời khắc đó liền nhất định khó mà thoát thân, vì ẩn nút trong bóng tối người sẽ không để cho thành thục mùi nhử cứ như vậy bỏ trốn mất dạng. Đồng nhiên vào thời khắc này đúng là đã có dị sĩ gần linh tức ba bước tả hữu, may mắn Trương Vân Giật phản ứng kịp thời, một cước đem nó đạp bay ra ngoài. Nhưng mà đối mặt đến mãi không hết cao thủ, Trương Vân Giật đã rõ ràng cảm giác được mấy phần không còn chút sức lực nào. Một phen ác chiến tiếp theo, quần áo trên người đều muốn bị mồ hôi thẩm thấu rồi. Đột nhiên một tên dị sĩ ném ra một cái thiết sách như muốn buộc chặt trên người linh tước. Trương Vân Giật đưa tay ngăn lại, nhưng nguyên nhân chính là đây, tự thân cũng bị xích sắt buộc chặt. Cùng lúc đó lại có mấy tên dị sĩ cùng nhau ra tay đem bám vào linh lực thiết sách trói buộc tại Trương Vân Giật tứ chi phía trên. Thừa dịp hắn đúng chặt thời khắc, có người vung đao chém về phía linh tước. Trương Vân Giật lúc này vì kim quang đứt đoạn xích sắt, đưa tay ngăn lại một đao kia. Thế nhưng kim quang hộ thể hiệu quả đúng là bởi vì tận lực đúng là có chút suy yếu, đến mức bàn tay bị đao kia nhận gây thương tích. Tới trước vây công hai bọn họ dị sĩ thật sự là quá nhiều rồi, một đợt chưa hết một đợt lại lên. Trương Vân Giật bên này thật không dễ dàng thoát khỏi một ít dị sĩ, lại có hàng loạt dị sĩ vào tới, cũng có càng ngày càng nhiều dị sĩ khoảng cách linh tức gần trong gang tấc. Trương Vân Giật vì hộ nàng nhất thời không quan sát, phía sau đúng là lộ ra sơ hở. Một thanh đại đao tại một vị thể trạng to con dị sĩ vung về dưới, muốn nặng nề chém vào phía sau lưng của hắn phía trên. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần đang khôi phục nhanh chóng nguyên khí linh tức, đột nhiên mở ra hai mắt thông suốt đứng dậy, một cước đạp hướng tráng hắn kia, khiến cho trong nháy mắt thì bay rất ra ngoài mấy chục bước không thôi, ngã xuống đất thời điểm đã thần trí không rõ, ngất đi. Một cước kia nói ít đạp gây rồi tráng hắn kia ba bốn cây xương sườn. Linh tước thu chân mà đứng, lại đặt một tên dị sĩ chém giết, thu hắn binh khí để bản thân sử dụng, dám đả thương nam nhân ta. Đông nhiên Trương Vân Giật sử dụng kim quang đem bọn tới dị sĩ bắn bay ra ngoài, khát phân tâm giết ra ngoài. Linh tước gật đầu một cái gọi là nam nữ phối hợp làm việc không mệt, giết người cũng là như thế. Giờ khắc này hai vợ chồng này hai người ăn ý, có thể nói không người có thể so sánh. Nếu có khoảng cách bản thân hai ba bước dị sĩ dục dùng sát chiêu, Trương Vân Giật liền sẽ cầm linh tước tay nhỏ mượn dùng xảo kình mà nhường linh tước liên tiếp đá ra đến chân. Linh tước am hiểu dùng đao, nếu là có kim quang chú không thể chú ý đến chỗ, nàng liền sẽ tự mình giết đi qua. Thực chất đây không phải hai người lần đầu tiên cộng đồng đối địch, nhiều năm qua ở chung từng khiến cho bọn hắn nhiều lần gặp phải sinh tử chi chiến. Lâu ngày tiếp theo lẫn nhau ăn ý, tự nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Nếu là thì như vậy chém giết tiếp, giết tới những kia dị sĩ sợ hãi, hai người tất nhiên là vô ưu. Nhưng cũng tiếc là một đám dị sĩ trong đúng là ẩn giấu đi cao thủ thần bí. Hắn ra tay tàn nhẫn, một kế quay đầu lại móc, đúng là trực tiếp móc hướng linh tức phần bụng, với lại tốc độ muốn so mở kim quang Trương Vân Giật nhanh hơn, nhanh đến linh tức khó mà làm ra phản ứng. Trương Vân Giật bị kim quang ngạnh kháng, chỉ là hắn vốn là khí lực dần dần suy, lại muốn chống được một kích chí mạng này, kia bố tại trên người kim quang liền như vậy tiêu tán. Cũng may cuối cùng là cản lại, nhưng mà kia cao thủ thần bí vẫn có sát chiêu, lấy ra pháp khí chính là một viên tú hoa châm, nữ nhân dùng thứ gì đó. Trương Vân Giật không dám kinh thường, chỉ là hắn khó mà tại phân ra khí lực chống đỡ kia tú hoa châm, mà kia cao thủ thần bí dường như hiểu rõ linh tức nhược điểm ở nơi nào, bất kể sử dụng ra loại thủ đoạn nào đều là chạy nàng phần bụng đi, nhờ vào đó muốn cho Trương Vân Giật phân thần tiến tới lộ ra chí mạng sơ hở. Không còn nghi ngờ gì nữa, linh tước sẽ không cho hắn cơ hội này, chỉ gặp nàng nhảy đem mà ra một cái nữa nghiêng người miễn cưỡng tránh thoát đánh tới ám khí. Có thể ám khí bay lượn chỗ vẫn như cũng là bộc phát ra cực mạnh sóng linh khí, có thể bảo hộ ở linh tước bên hông quần áo vỡ nát. Nàng tự thân khí huyết mặc dù thì có mấy phần quấy động, được chứ tại là ổn định lại, chỉ là theo cuốn quanh ở bên hông phần bụng quần áo bị vỡ nát sau đó, Trương Đạo Chi cho nàng vài lá bửa thì đã chậm rãi bay tới giữa không trung. Trương Vân Giật thấy thế lập tức trừng lớn hai mắt, lá bửa này linh tước bước ra vội vàng cầm những kia phụ chỉ, một tiểu ca ca cho ta thích, ta không biết thế nào dùng. Tiểu ca ca, vị kia đạo môn tiền bối. Trương Vân Giật sẽ không tiếp tục cùng kia cao thủ thần bí hợp lực, mà là sử dụng âm dương kính nhi, tạm thời đem đối phương quỷ dị lực đạo dỡ xuống sau đó, nhanh chóng lui lại mấy bước. Sau đó, ôm lấy linh tước, phi tướng mà ra, rơi vào một chỗ không người vọt tới chống trải khu vực, đưa nàng trong tay vài lá bùa tiếp đến, lập tức đồng tử trừng lớn, lá bùa này trên khí cơ. Linh tước khó hiểu, thế nào sao? Kia tiểu ca ca nhìn không có gì ý xấu. Trương Vân Giật từng rồi một tiếng, loạn chiến thời khắc, thì không để cho hắn suy nghĩ nhiều. Sau đó, chỉ thấy hắn lấy ra một tấm phụ chỉ, hướng trong đó rót vào một sợi khí cơ. Đúng lúc này, tấm bùa kia liền đã đứng lơ lửng giữa không trung. Trong nháy mắt, quanh mình hư không giống như ngưng trệ giống như. chính hướng phía bọn hắn điên cuồng vọt tới vô số dị sĩ, hắn động tác cũng giống là nhận nào đó thần bí gông cùng xiển xích, trở nên dị thường chậm chạp. Cùng lúc đó, xa xôi phía chân trời, hình như có trầm thấp long ngâm chợt vang, mây đen cuộn cuộn, mênh mông trên trời cao, kinh hiện huyền vũ dị tượng. Ở chỗ nào huyền vũ tượng thần bên trong, đông nhiên có đạo đạo tử quan quán hạ, phù văn phun mang, đều hóa thành vô tận sắc cơ, linh lực cấp tốc quyết tán. Hướng hai người tụ lại mà đến phía ngoài nhất dị sĩ, gắng gượng bị đạo phù này giấy đánh cho tàn. Có chút ngốc ngốc linh tức lập tức trừng lớn hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phù này uy lực như thế đại. Ngươi làm sao sử dụng? Thừa dịp những kia dị sĩ đều bị kia cố lực lượng thần bí rung động đến lúc đó. Trương Vân giật gấp rút giải thích nói, những lá bùa này, đồng đều đã bị cao nhân từng khai quang, ngươi chỉ cần rót vào khí cơ liền có thể sử dụng. Linh Tước lập tức trừng lớn hai mắt, tức giận bước lên mặt đất, ngươi sao không nói sớm? Trương Vân giật thở dài. Hắn hiểu rõ Linh Tước ngày bình thường không nhiều thông minh, nhưng không ngờ rằng, thế mà không thông minh đến loại trình độ này. Này không phải là thân làm dị sĩ thường thức sao? Cũng thế. Linh Tước liền biết nuôi cổ, ở đâu hiểu được bị phát ra ánh sáng đạo giáo phụ chỉ, nên như thế nào sử dụng. Cùng lúc đó, thành võ kiếm phái bên ngoài, có một trẻ tuổi đạo nhân, chính nắm Hoàng Nưu tới chỗ này. Hắn chú ý tới do Thái thượng Bắc cực trấn ma sát quỷ phù đưa tới dị tượng. Đồng thời, thì cảm giác được trong môn phái có rất nhiều dị sĩ khí tức. Thế là, không nói lời gì, lúc này bước vào này phái trong. Đã thấy kia trên diễn võ trường, tràn đầy đều là người, đều tại chiều hướng đứng tại diễn võ trường một góc hai người khởi xướng mạnh mẽ thế công. Vân Dật, còn có cái đó nhìn lên tới không nhiều thông minh nha đầu. Tại Trương đạo chi nhìn thấy trước mặt như vậy chiến trận lúc này như có điều suy nghĩ lên. Hắn cảm giác nơi đây sự tình dường như không có mặt ngoài thấy vậy đơn giản như vậy. Cho dù linh tức thân làm thánh nữ Miêu Cương, nhưng cũng không thể dẫn tới nhiều như vậy dị sĩ đến quan sát cái gọi là chém giết yêu nữ được thịnh hội à? Phía sau có thêm dầu vào lửa người. Kỳ thực tại Trương đạo chi biết được linh tức bị bắt một chuyện lúc, hắn thì mơ hồ cảm thấy có mấy phần không thích hợp. Bây giờ tới chỗ này càng là hơn nghiệm chứng nội tâm có chút ý nghĩ. Hắn nắm Hoàng Nưu chen vào trong đám người, càng không ngừng mở miệng nói, cái kia phiền phức chư vị nhường một chút, nhường bần đạo quá khứ. Chỉ là như vậy loạn chiến phía dưới, ai biết quan tâm hắn nói cái gì? Đúng lúc này, Trương đạo chi đột nhiên phát giác được một sợi tương đối quái dị khí cơ chú ý tới tự thân, sắc ý. Cô này khí cơ tích chứa khí tức, sao cùng Tây vực Phật quốc tăng nhân tương đối tương tự? Mấy năm trước, có Tây vực Phật quốc trung nhân đăng Long Hồ Sơn luận đạo. Trương đạo chi vừa nghĩ đến đây, trong khoảnh khắc, kia loạn quỷ dị khí tức liền muốn lấy cực nhanh tốc độ rời khỏi nơi đây. Thấy thế, Trương đạo chi giơ cánh tay lên, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống. Sau một khắc, vừa rồi đột nhiên tập kích Trương Vân Dật cùng linh tức tên kia thần bí dị sĩ, liền bị ngũ lôi vây đỉnh, nặng nề rơi xuống đất. Sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ hóa thành cho tàn. Chết rồi. Trương đạo chi nhíu mày, lôi phát. Một bên, Trương Vân Dật đầu tiên là giật mình. Sau đó, ô ép một chút một đám dị sĩ, vô thức dừng lại trong tay động tác, sôi nổi quay đầu, đem ánh mắt ngưng tụ trên người Trương đạo chi. Lúc này, Trương đạo chi ngược lại là tượng một người không có chuyện gì bình thường, nắm Hoàng Nưu, chen vào trong đám người, chậm rãi đi về phía Trương Vân Dật hai người, vừa đi vừa nói, bần đạo đơn giản chính là muốn cho chư vị nhường cái đường, rất khó sao? Không nên ép bần đạo ra tay. Nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Làm Trương Vân Dật nhìn thấy Trương đạo chi một khắc này, cả người cũng bối rối. Chân nhân sư thúc, sao lại tới đây? Lúc này, đứng ở bên cạnh hắn linh tức nhảy nhót liên hồi nói, Vân Dật ca ca, là cái này cho ta phủ chỉ cái đó tiểu ca ca. Tiểu ca ca, sao ngươi lại tới đây? Nơi này rất nguy hiểm. Tiểu ca ca. Trong nháy mắt, Trương Vân Dật mắt lộ ra hoảng sợ. Dù là đối mặt vô số cường địch hắn, cũng chưa từng lộ ra qua cái gì khiếp đảm tâm ý, nhưng mà, nghe tới linh tức một tiếng tiểu ca ca sau đó, Trương Vân Dật hai chân lại không tự chủ như nhún ra lên, dường như hơi không cẩn thận liền muốn ngã nhào trên đất giống như. Nhưng mà linh tước thật sự là có chút ngốc đến rồi loại trình độ này, còn chưa ý thức được Trương đạo chi thân phận có thể không giống đại chúng. Tiểu ca ca, nơi này, tới nơi này là cái này nam nhân ta, hắn nhưng là Long Hổ Sơn tinh anh đệ tử đâu. Hôm nay chúng ta cùng nhau lao ra, ta để cho ta nam tử dạy ngươi tu hành. Hả? Giáo ai tu hành? Giờ này khắc này, Trương Vân Dật rất muốn đem linh tước miệng cho bá lại. Cô nãi mãi, ngài có muốn nghe hay không? Ngài đang nói cái gì a? Ta giáo hắn tu hành đạo phản thiên cương. Trương Vân Dật hai đầu gối càng thêm bùn rùn, không nhịn được muốn quỳ xuống. Hắn vội vàng lôi kéo linh tức tay nhỏ, đón lấy Trương đạo trì, tại trước mắt bao người, đột nhiên xoay người, thật sâu thở dài lên. Đống nhiên lại gặp linh tức như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ, lại kéo bàn tay nhỏ của nàng, ra hiệu nàng cũng là như thế. Linh tức khó hiểu, Vân Dật ca ca, ngươi đây là làm gì? Làm gì? Tiểu tổ tông của ta, phiền phức ngài trăm bận bịu bên trong hơi động một cái đầu góc tốt không tốt. Thân làm Long Hổ Sơn đệ tử, quỳ xuống người, tự nhiên là Long Hổ Sơn bên trong trưởng bối a. Thấy Trương đạo trì đã chậm rãi đi vào trước người lúc, Trương Vân Dật vội vàng cung kính nói, đệ tử tham kiến chân nhân sư thúc. Vừa dứt lời, linh tước trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, chân nhân sư thúc? Ai? Hắn là ngươi sư thúc? Ngay tại nàng rung động thời điểm, Trương đạo chi trực tiếp lựa chọn coi như không thấy Trương Vân Dật, hướng phía nàng cười ha hả nói, lần trước bần đạo có chuyện quan trọng mang theo, chưa thể hướng cô nương tự báo sân môn. Bần đạo là Long Hổ Sơn thứ 27 đại thiên sư. Trương đạo chi. Trong chốc lát, linh tước bị kinh ngạc đến không ngậm miệng được tình trạng, giống như một con thỏ con bị giật mình, vô thức muốn bốn phía tán loạn. Nhưng mà nhìn hai bên một chút, dường như không có năng lực vào chỗ. đành phải tránh sau lưng Trương Vân Dật, thân thể không tự chủ được run rẩy. Linh tước cho dù có ngốc, tiếp qua tại chân thật, nàng cũng biết, đương đại thiên sư có thế nào phân lượng. Đây chính là chém đương triều quốc sư manh nhân a. Hơn nữa, còn là nàng Vân Dật ca ca đời này nhất là khâm phục người. Tại Trương đạo chi trước mặt, linh tước hoàn toàn mất hết vừa rồi kia cô như quen thuộc kinh lực. Trong lòng chỉ còn lại có vô tận hối hận. Linh tước ca, linh tước, ngươi cũng làm đi cái gì a? Ngươi thế mà xưng hô đương đại thiên sư là tiểu. Tiểu ca ca. Vừa nghĩ đến đây, linh tước liền không nhịn được dùng mình một cái. Trung quanh làm những kia dị sĩ nghe được Trương đạo chi nói ra thân phận của mình, đồng thời lại nghĩ tới trong nháy mắt liền đem kia cao thủ thần bí đánh cho tàn một màn. Riêng phần mình run lên trong lòng, e ngại, khủng hoảng và tâm lý chiếm hết toàn thân. Thậm chí, giờ khắc này, có như vậy một số người không tự chủ đi tiểu. Bọn hắn vô thức lui lại mấy bước không ngừng, dường như muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, có một người đã vượt đến sơn môn chỗ lúc, đột nhiên, dưới chân rơi xuống một đạo thiên lôi. Người kia lập tức sủi lơ ngã xuống đất, nhất thời được khắc, khó mà đứng dậy. Thấy thế, Trương đạo chi sắc mặt lạnh nhạt nhìn bốn phía, vận đạo vừa tới lúc khác thường si muốn bỏ chạy, vần đạo ở trên người hắn phát giác được sắc cơ, với lại hắn một thân tạo hóa, dường như cũng không phải là đến từ trung thổ. Vần đạo vốn định giữ hạ hắn hỏi cho ra nhẽ, nhưng tựa như ra chút ít sai lầm, cái này cũng chẳng trách vần đạo. Ừm. Do đó, vần đạo đề xuất chư vị một sự kiện, tại vần đạo không có làm rõ ràng tình huống gì trước đó, chư vị tốt nhất đừng loạn động. Vần đạo không có sát sinh chi tâm, nhưng mà vần đạo lôi pháp lại là sát lực tự thịnh. Dứt lời, hắn nhìn về phía Trương Vân Dật cùng với tránh ở sau lưng hắn linh tước, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc, đúng là cười cười ôn hòa, nói: Tiểu nha đầu, bần đạo hay là thích vừa rồi ngươi cùng bần đạo xưng mình gọi đệ dáng vẻ. Nghe vậy, bịch, linh tước đúng là sớm Trương Vân Dật một bước, dẫn đầu quỳ xuống lên, có vẻ rất là bối rối. Nhất thời không phải nói cái gì, lại không dám nhìn về phía Trương đạo chi, dứt khoát dập đầu nói: ta, đồ tức linh tước, bái kiến chân nhân sư thúc. Thấy thế, Trương Vân Dật cũng là vội vàng quỳ xuống. Trương đạo chi dường như đúng Trương Vân Dật có chút oán khí, vẫn không có để ý tới hắn, mà là tự mình đem linh tước dịu dắt đứng lên, cũng theo trong túi càn khôn tìm kiếm ra một thanh toàn thân khắc đầy thần bí chú văn bảo đao. Đem đao này đưa cho nàng, đồng thời còn cười ha hả nói: Nếu như thế, người ta cũng coi như chính thức gặp nhau. Ngươi gọi ta một tiếng chân nhân sư thúc, ta cũng không tốt không công đáp lại. Đao này tên là chém yêu đao, thân đao dài 2 xích 3 tấc, chính là do thiên ngoại vẫn thạch tạo thành, cứng cỏi vô cùng. Đao thành sau đó, liệt kê từng cái đại thiên sư vì tự thân khí lực lập đi lặp lại rèn luyện, coi như là một cái hảo đao, mong rằng ngươi chớ có ghét bỏ.